Chương 106. Ta không tin thiên sư có thể giết tới bản thổ đến. Chương 106. Ta không tin thiên sư có thể giết tới bản thổ đến. Đông doanh huyễn thuật, bất quá đạo môn diễn biến mà tới. Nói là huyễn thuật, mặc dù không thể cho thực thể tạo thành chân thực tổn thương, nhưng này cố cảm giác đau đớn lại là chí mạng, như thế huyễn thuật công tâm là thượng sách, người thi pháp có thể trốn vào trong đó tiến hành đánh lén. Núi lao biển lửa, dung nham luyện ngục. Trên mặt đất là vô tận dung nham, từng trương thảm người chết khuôn mặt ở trong đó dãy rủa. Cực nóng nhiệt độ, để thái ngục đạo trưởng toàn thân đều ướt đẫm. Nhưng đối diện với mấy cái này dung nham, núi lao biển lửa, thái ngục đạo trưởng không những không sợ, ngược lại một bước bước vào trong đó. TTT. Dưới chân truyền đến một trận huyết nục thiêu đốt sôi trào thanh âm. Hắn khuôn mặt lại dị thường tỉnh táo, thậm chí muốn cười. Những vật này, sớm tại lúc 12 tuổi ta liền thể nghiệm qua. Từng bước một đi tại dung nham bên trong, bên hai là sôi trào hỏa thủy nhảy lên âm thanh. Hắn một đôi chân to, tại dung nham bên trong đi lại, cái kia cố đau đớn tựa hồ cũng không thể ảnh hưởng hắn. Phía trước tam thượng du cúc đều ngây dại. Thấy cảnh này, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, đây là quái vật gì? Tuy nói huyễn thuật không thể tạo thành chân thực tổn thương, nhưng này cố kịch liệt đau nhức thế nhưng là thực sự. Hắn làm sao có thể nhịn xuống? Vẫn là nói, hắn đã phá giải mình huyễn thuật. Không có khả năng, hắn cũng không một chút đạo thuật mang theo, tuyệt đối không thể phá giải huyễn thuật, vẫn là nói hắn chính là như vậy cường hãn. Vừa nghĩ đến đây, chấn kinh thì chấn kinh. Tam thượng du cúc trốn vào mình trong ảo cảnh, lập tức phân hóa trở thành mấy ngàn thân ảnh. Tại bậc này huyễn tượng bên trong, nàng chính là tạo vật chủ, có thể khống chế hết thảy. Thân ở trong ảo cảnh thái ngục đạo trưởng nhìn thấy phía trước đột nhiên rơi hạ một vành mặt trời, toàn bộ mặt trời đều bị lôi kéo xuống. Nhiệt độ dần dần tăng lên, quang mang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hai tay bỗng nhiên giơ ra, cứng rắn sinh sinh gánh vác mặt trời, sau đó ra sức một quyền đem nó đánh xuyên qua. Mà cái này vầng mặt trời bất quá là tam thượng du cúc ném qua tới một viên cự thạch thôi. Một phân thành hai, hai phân thành bốn. Thân ảnh dần dần biến nhiều, thái ngục chân nhân cũng minh bạch, đây là huyễn tượng. Mặc dù hắn nhìn không thấu huyễn tượng, mặc dù hắn cũng không nửa phần đạo pháp mang theo, nhưng nhất lực hàng thập hội. Sư huynh nói qua, mắt thấy không nhất định là thật, quản hắn là thứ đồ gì, dốc hết sức phá đi. Liền xem như mấy ngàn thân ảnh lại như thế nào, thái ngục đạo trưởng cười lớn một tiếng, như cùng một con dã thú bình thường vào. Quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền rơi xuống đều sẽ có vài chục thân ảnh ầm vang nổ tung. Những vật này tựa như là khí cầu. Cùng tam thượng du cúc loại này huyễn thuật tác chiến hoàn toàn chính xác rất phí sức, dù sao thái ngục đạo trưởng là thể tu người, không có đạo thuật có thể phá giải. Chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, tìm tới nàng bản thể sau đó một kích chí mạng. Đáng chết, người này là dã thú sao? Thân thể vậy mà như thế mạnh. Tam thượng du cúc đều có chút không còn chút sức lực nào. Vốn là kinh lịch một trận đại chiến, hiện tại còn gặp được như thế một cái đồ biến thái, phi thường phí sức. Dù sao tốc chiến tốc thắng, nếu như không thể đánh giết vậy thì nhất định phải đảm mệnh. Tránh tại âm thầm, tay nàng nắm ngâm độc lưỡi dao hóa thành một đám lửa hừng hực, tại mấy ngàn thân ảnh trong bao từng bước tiến lên. Thái ngục đạo trưởng đánh khí thế ngất trời, cả người cũng hưng phấn không thôi. Ha ha ha, thoải mái a, ta rất lâu đều không có như thế thoải mái qua. Sau đó chờ đúng thời cơ, thừa dịp thái ngục đạo trưởng cười to xuất thần trong nháy mắt đó, tam thượng du cúc bỗng nhiên bạo khởi. Trong tay lưỡi dao nhắm ngay cổ họng của hắn vị trí đột nhiên đâm tới. Tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ là sát na, lưỡi dao của nàng liền đã đi tới thái ngục cổ họng vị trí. Nàng thậm chí có thể ngửi được thái ngục trên thân cái kia cố kẹo mạch nha hương vị. Tại tiến một ly, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, độc này chính là cựu cúc một phái đặc thù nghiên chế. Vô luận là ai đều gánh không được. Nhưng thời khắc mấu chốt, đông nhiên thái ngục khoe miệng cười một tiếng, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, bành, trong nháy mắt kẹp lấy nàng độc đao, cười lạnh, người đông doanh liền thích chơi những thứ này loẹt loẹt đồ vật, nào có quyền quyền đến thịt tới dễ chịu à. Nói xong hắn nhẹ nhàng uốn éo, độc đao lập tức bị hắn bẻ gãy, sau đó xét đánh không kịp một quyền rơi xuống, thẳng sinh sinh đánh vào tam thượng du cúc phần bụng. Một quyền rơi xuống, tam thượng du cúc toàn bộ khuôn mặt đều bị đánh đến biến hình, trong miệng bệnh trướng nước phun ra, phía sau lưng quần áo đều nổ tung, mấy chiếc xương sườn hướng phía sau lưng huyết nhục đâm tới. Một quyền này, 20 năm công lực, ngươi người đông doanh lấy cái gì cản? Nàng cả người tựa như là một cái diều bị đứt dây bình thường bay ngược vài trăm mét, dọc đường bẻ gãy mấy chục cây đại thụ, hòa hoãn vài vòng mới khó khăn lắm dừng lại. Nhưng một quyền này đã để nàng đánh mất tất cả sức chiến đấu. Nàng bây giờ đã như là gà con non đồng dạng mặc người chém giết. Bốn phía huyễn tượng cũng biến mất, thái ngục đạo trưởng nhìn nhìn nắm đấm của mình, có chút hài lòng. Làm những thứ này loẹt loẹt đồ vật làm gì, vẫn là nắm đấm dễ chịu a. Sau đó một cái sở cục ác, đột nhiên nhảy một cái, nhảy ra hơn 100 mét, trong nháy mắt rơi vào tam thượng du cúc trước người. Nhìn trên mặt đất giống như chó chết người đông doanh, thái ngục đạo trưởng rất là bất đắc dĩ. Một cái có thể đánh đều không có à, tranh thủ thời gian mang lên, đi lên xem một chút có hay không có thể đánh à, ta vừa mới làm nóng người kết thúc. Đại thủ dễ như trở bàn tay nắm lấy tam thượng du cúc gáy cổ áo, giống như là học sinh tiểu học đồng dạng dẫn theo, sau đó hướng phía trên núi xài bước mà đi. Trên núi đội cứu viện lần lượt gia tăng. Tất cả mọi người người bị thương đều đang tiếp thụ trị liệu. Vô vọng đạo trưởng ngồi tại cái ghế bên cạnh phía trên, cứ việc liên tục cự tuyệt, nhưng vẫn là bị cắm lên ống tiêm ngay tại truyền dịch. Cùng hắn cùng một chỗ nằm ở bên cạnh còn có Thanh Huyền cùng Tam Tử. Thanh Huyền tình huống nghiêm trọng nhất, sắc mặt tái nhợt, còn tại suất huyết nhiều. Tam Tử tốt một chút, chỉ là làn da bị phản dung dịch tan mòn, không có cái gì đại sự. Xin hỏi, đồ nhi ta Thanh Huyền thế nào? Vô vọng đạo trưởng muốn đứng dậy, nhưng quanh thân cảm giác bất lực vẫn là để hắn rất phí sức, chỉ có thể dò hỏi bên cạnh nhân viên y tế. Bác sĩ các loại dụng cụ kiểm tra, cuối cùng ra kết luận. Cầm đầu bác sĩ cau mày, đạo trưởng tình huống hận không lạc quan, căn cứ hiện hữu thiết bị kiểm tra, trong cơ thể hắn xuất huyết nhiều, mà lại điểm trọng yếu nhất là, chúng ta tựa hồ phát hiện thần kinh của hắn bị hao tổn, nói một cách khác hắn có khả năng không tỉnh lại. Ừm. Vô vọng đạo trưởng nhíu mày, ý của ngươi là, hắn có thể trở thành người thực vật. Bác sĩ mang ngươi gật đầu, ừm, khả năng rất lớn, thần kinh của hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Thần kinh bị hao tổn cũng không phải là bị đánh, mà là Tô Nhiên pháp thân giáng lâm mang tới phụ tải đối với thực lực hơi thấp hắn tới nói, phụ tải quá lớn. Bất quá, nghe nói như thế về sau, Vô Vọng đạo trưởng ngược lại thở dài một hơi, miễn là còn sống là được. Chỉ cần có một hơi, liền có hy vọng, sư huynh hẳn là có biện pháp. Sư huynh thế nhưng là thiên sư, không chỉ có đạo pháp có 102, mà lại y thuật càng là thần hồ kỳ kỹ. Xem ra cần phải đem Thanh Huyền mang đến Vân Châu để sư huynh nhìn xem tình huống. Oanh. Đột nhiên, không trung xuất hiện một cái bóng đen, phi thân rơi xuống. Oanh. Bốn phía trưng bày dụng cụ đều kém chút bị đánh bay, mấy người y tá nhân viên càng là dọa đến có quắp ngã xuống đất. Thần bí cục còn có cục cảnh sát bên này, mấy trăm thanh súng máy vội vàng nhắm ngay bên này. Liền thấy cả người cao hơn 2 mét cự hình đại hán, trực câu câu đứng tại Vô Vọng bên người. Mọi người giật nảy mình, tráng hán này là từ đâu tới? Hắn bay tới. Hắn cái này là chuẩn bị ra tay với Vô Vọng đạo trưởng. Mọi người chấn kinh, chuẩn bị thời điểm nổ súng, liền thấy đại hán một thanh cầm trong tay tam thượng du cúc cho ném ở một bên. Sau đó ngồi xổm ở Vô Vọng đạo trưởng bên người, "Sư huynh, ngươi thế nào? Thu thương rồi." "Sư huynh." Nghe được hai chữ này, mọi người mới phản ứng được, đại hán này cũng mặc đạo bào à, cùng Vô Vọng đạo trưởng không sai biệt lắm đạo bào. Mà lại vừa mới ném ra tới người kia, tựa như là người đông doanh đây cũng là Long Hồ Sơn đạo trưởng. Bất quá cái này người tướng mạo, cùng Vô Vọng đạo trưởng bọn hắn loại này tiên phong đạo cốt hoàn toàn chính xác khác biệt rất lớn. Mọi người nhận lầm cũng là bình thường. Vô Vọng đạo trưởng nhìn xem Thái Ngục, có chút kỳ quái, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không nên tại Long Hồ Sơn sao? Thái Ngục gấp vội vàng nói, là Thanh Trần nhị sư huynh muốn ta tới đây giúp ngươi, ngươi không sao chứ? Đang nhìn hướng bên cạnh Thanh Huyền còn có Tam Tử, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này, sư điệt nhóm đây là, thiên sư không phải đã tới sao? Thiên sư tới đều thụ thương nghiêm trọng như vậy, khá lắm. Cái kia đầu giao long đều đã mở ngực mổ bụng rồi, khá lắm. Bên cạnh cái kia người đông doanh chuyện gì xảy ra? Bị một thanh trường kiếm cắm tại nguyên chỗ. Ngoan ngoan. Vô Vọng đạo trưởng phất phất tay, ngược lại an ủi Thái Ngục, sư huynh không có việc gì, xem ra nhị sư huynh ngươi đã sớm tính tới ta bên này sẽ xảy ra chuyện, ta không sao, chỉ là Thanh Huyền cùng Tam Tử thụ thương có chút nghiêm trọng, ngày sau đạo thuật sợ là, đạo thuật một môn, sợ là khó đi. Thái Ngục một mặt hối hận, ai, đều tại ta nếu là sớm một chút đến liền không có những ngày là những cái kia người đông doanh làm sao? Ta hiện tại liền đi giết chết bọn hắn. Nói, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đem bên cạnh ngay tại cho Vô Vọng đạo trưởng truyền nước biển tiểu hộ sĩ dọa cái giật mình. Cái đồ chơi này hơn 2 mét, trên thân cơ bắp tựa như là sắt thép đồng dạng, đừng nói tiểu cô nương nhìn sợ hãi, ngay cả Đường Đạo đều thẳng nuốt nước miếng. Ngồi. Khu khu. Người đã trải qua giết hết, người đi làm chết hay. Vô Vọng đạo trưởng ho nhẹ một tiếng, vội vàng gọi hắn lại. Chủ yếu là Thái Ngục toàn cơ bắp. Nếu là thật không gọi ở hắn đến lúc đó chạy tới Vân Châu đem quốc tế cao ốc đều cho lật ngược làm sao bây giờ? Làm trễ nải sư huynh đại sự là vô cùng nghiêm trọng. Sư huynh. Vô Vọng không để ý đến hắn, nhìn về phía bên cạnh Tam Thượng Du Cúc, người này còn chưa chết. Thiên Nhất phái trưởng môn cũng đi tới, dẫn theo kiếm nói ra, Vô Vọng đạo trưởng, cái này nữ tại Cửu Cúc một phái địa vị phải rất cao, may mắn mà có Thái Ngục đạo trưởng đưa nàng bắt lấy, nàng này huyễn thuật rất lợi hại, ta cùng giới nhất đại sư cũng không là đối thủ. Nàng huyễn thuật, tại vừa mới Vô Vọng đạo trưởng cũng được chứng kiến. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại, thậm chí có đạo môn bên trong hiểm thuật hương vị. Bao quát thức thần cái đồ chơi này đều là đông doanh tự sản, rất là huyền diệu. Chữa thương cho nàng, đừng để nàng chết rồi, còn hữu dụng chỗ. Vô Vọng đạo trưởng nghiêm túc mà miệng. Không chỉ có muốn đem nàng tất cả đông doanh nhận thuật toàn bộ echo, còn muốn cho nàng bàn giao Đại Long Quốc những thứ này Cửu Cúc một phái người. Lần này đạo môn nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, tất cả Cửu Cúc một phái người, hoặc là lăn ra ngoài, hoặc là chết tại Đại Long Quốc. Thái Ngục nhìn một chút. Vô Vọng đạo trưởng nhắc nhở. Sư huynh yên tâm, nàng rất yếu. Nói, đưa tay mang theo đầu của nàng, thả ở bên cạnh trên giường. Cứ như vậy không nhúc nhích nhìn chằm chằm, chỉ cần ngươi dám chạy, nắm đấm tuyệt đối không lưu tình. Dòng Châu, ý đi thành sự tình giải quyết triệt để. Vô Vọng đạo trưởng nhìn lên bầu trời, thật sâu thở dài một hơi, lần này là chúng ta khinh thường, may mắn sư huynh đến đây tương trợ, nếu không hậu hoạn vô tận. Đúng vậy à, Đường Đào cũng nói ra, chúng ta quan phương lực lượng quá kém, phát triển 20 năm, ngoại trừ tọa trấn đế đô mấy cái tiền bối bên ngoài, gặp tới khi nào đều cần dựa vào đạo môn, quá yếu, lần này về sau, ta sẽ hướng cấp trên đề nghị, trọng điểm tăng lên. Hoàn toàn chính xác, quan phương phát triển kỳ môn độn giáp thực lực người, mới chỉ là mấy chục năm. Mà thường thường loại người này, cần thời gian học tập. Ngoại trừ đỉnh tiêm mấy cái, còn lại đều là phá hôi, tiếp tục như vậy không được. Ừm, ta cũng sẽ hướng sư huynh đề nghị, để Long Hồ Sơn đạo trưởng tiến đến tự mình dạy học, thế cục thay đổi, thời đại cũng cần cải biến. Việc nơi này cũng truyền khắp toàn bộ thế giới. Toàn cầu mấy tỷ người đều đang chăm chú Long Quốc đấu pháp sự kiện. Chuyện này phát sinh ở thế kỷ 21, phát sinh ở khoa học thế giới, tự nhiên đưa tới mọi người chú ý nhất là Rồng Châu bầu trời, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen, lôi long lánh, ông trời ơi. Long Quốc người đều lợi hại như vậy sao? Ta trước kia coi là Long Quốc là người người đều biết võ, nhưng bây giờ mới biết, bọn hắn còn có người biết pháp thuật à, ta thần à, cả thiên không đều có thể thay đổi, ngày đêm điên đảo. Đây là thần tích, ta cũng không tiếp tục tin tưởng sự, ta muốn đi tín đạo dạy, chỉ có đạo giáo mới là chân lý. Đây là thế kỷ 21 vĩ đại nhất phát hiện. Cái này một đợt áp lực trực tiếp cho đến còn lại tam đại của quốc, Long Quốc đã đứng ra, các ngươi đâu? Trên mạng Tô Nhiên cách làm, còn có Tô Nhiên di vãng chuyện thần kỳ đại hỏa. Không gần như chỉ ở trong nước lửa, càng là ở nước ngoài nhấc lên một mảnh thủy triều. Võ đang cánh cửa đều bị đập phá, từng cái chết sống muốn tới cửa học tập võ đang thê vân tung, giống như thiên sư ngao du vũ trụ. Nhưng mấu chốt là, võ đang trưởng môn cũng sẽ không cái đồ chơi này a, còn có chính là Tô Nhiên một tay kháng lựu đạn video. Chỉ muốn các ngươi không sử dụng vũ khí hạt nhân, bên ta tuyệt đối không sử dụng thiên sư. Việc nơi này tự nhiên cũng chuyển đến Đông Doanh. Giờ này khắc này, Đông Doanh đền thờ đã loạn thành hỗn loạn. Ngay cả Quy Long Nhất Tá đều đã chết. Long Quốc đạo giáo thiên sư thật sự có lợi hại như vậy sao? Nào chỉ là thiên sư, ngươi phải biết, lần này Quy Long Nhất Tá chết tại Y Lìa Thành, mà lúc đó đạo giáo thiên sư tại Vân Châu, đây không phải thiên sư ra tay, là người còn lại. Cái gì? Còn không phải thiên sư ra tay? Đây chẳng phải là nói rõ, Long Quốc đạo giáo còn có còn lại cao nhân? Tam thượng du cúc đâu? Còn không có tin tức. Đến tột cùng là chết vẫn còn sống, có khả năng bị đạo giáo bắt. Đền thờ, Mạc phủ, Cửu Cúc một phái các loại nhóm thế lực cao tầng toàn bộ hội tụ ở đây. Lần này phái đi Long Quốc người cơ bản toàn bộ chết rồi, có thể nói là tổn thất nặng nề. Kỳ môn độn giáp người bồi dưỡng bắt đầu là khó khăn nhất, lần này bọn hắn chỉ sợ cần thời gian mấy chục năm mới có thể trở về qua cái này một hơi. Không có việc gì, chỉ cần trận pháp vẫn còn, Long Quốc khí vận sớm muộn là chúng ta, ta cũng không tin thiên sư có thể giết tới chúng ta Đông Doanh đến. Chương 107. Đạo môn xuống núi, chớ sơ tâm. Chương 107. Đạo môn xuống núi, chớ sơ tâm. Đông Doanh tổn thất nặng nề. Những năm này tại Đại Long Quốc hấp thụ khí vận, đạo đưa bọn họ toàn bộ Đông Doanh khí vận phóng đại. Đông Doanh vốn là viên đạn tiểu quốc, có mênh mông hóa hạ long khí tới nhuần, mặc kệ là người đồng đều các loại biểu hiện, vẫn là quốc lực biểu hiện đều tăng vọt. Từ khi dân quốc bắt đầu, Đông Doanh liền đã tại Đại Long Quốc âm thầm đánh cờ. Thời điểm đó Đại Long Quốc hoàn toàn chính xác suy nhược, ở vào long khí đê mê suy bại chi khí, bị các loại thế lực hấp thụ long mạch chi lực, dẫn đến quốc lực bị hao tổn nghiêm trọng. May mắn, thời khắc mấu chốt, Long Quốc ra chân chính kỳ lần con, dẫn đầu còn lại một lần nữa là bản. Nước một lập, long mạch mênh mông, căn cơ thiên đỉnh. Cố này thất bại chi lực mới bắt đầu phản công, sáng tạo ra bây giờ thịnh thế Long Quốc, nhưng cũng làm cho Đông Doanh loại này xảo trá tiểu nhân ăn uống no đủ. Vốn dĩ Đông Doanh nơi chật hẹp nhỏ bé, lại thêm tổ tiên bọn họ chính là Long Quốc thất lạc người, không có khả năng có thành tựu như thế này, liền bởi vì bọn hắn đánh cắp Long Quốc chi vận, cho nên dẫn đến quốc lực kéo lên, không chỉ có nhận thuật các loại đồ vật ngũ hoa nở rộ, trình độ khoa học kỹ thuật càng là bay vọt mà tới. Những năm gần đây, song đao nhà lầu chính là Đông Doanh cả nước kỳ môn độn giáp chi lực muốn triệt để cắt đứt Long Quốc chi vận âm mưu. Lúc trước còn phi thường thuận lợi, tại trong lúc này, Long Quốc người khắp nơi bị quản chế. Nhưng bây giờ không giống, Rồng Châu, Y Lìa Thành, Lợi Châu, Bay Châu chờ một chút trận pháp bị phá. Bây giờ chỉ còn lại song đao nhà lầu phong thủy chi cục còn không có kết thúc. Chỉ cần giải quyết triệt để song đao nhà lầu, Đông Doanh lấy ra Đại Long Quốc khí vận một chuyện, liền tuyên cáo là bại. Không chỉ có như thế, còn lại nhận phản vệ. Cho nên, việc này tại Đông Doanh là phi thường lớn sự tình, quan phương to lớn giữ lẫn nhau. Mà Long Quốc, những năm gần đây mục nát, dẫn đến quan phương rất nhiều người cấu kết ngoại bang vân vân. Trước mắt, thiên sư sau khi xuống núi, lấy tồi khô lạp hủ chi lực, cấp tốc bắn ngược. Chém giết rất nhiều Cựu Cúc một phái căn cơ người, để bọn hắn đều có chút luống cuống đền thờ, Mạc phủ, Cựu Cúc một phái chờ một chút cao tầng hội tụ ở chỗ này. Bọn hắn rất nhiều người mặc đều là thế kỷ trước quần áo, có nị dạ bảo, có khôi giáp vân vân. Người nơi này đều là lao thời đại trước buồn bên trên người. Ừm, song đao nhà lầu một nửa khác tại ta Đông Doanh, đạo môn tiên sư hẳn là không biện pháp. Đừng như thế tiêu cực, Vân Châu song đao nhà lầu hắn không nhất định có thể phá, Bác Xuyên thế nhưng là chúng ta Cựu Cúc một phái ngàn năm khó gặp trận pháp đại sư. Song đao nhà lầu sừng sững mấy năm, cho chúng ta đánh cắp đồ vật rất nhiều, căn cơ đã đâm vào long mạch phía trên, muốn trừ tận gốc, không có đơn giản như vậy. Các vị chẳng lẽ không sợ tiên sư thật giết tới? Mọi người nghị luận ầm ĩ tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, muốn đánh tới Đại Long Quốc giải quyết triệt để đạo môn một mạch, biến thành thủ hộ mình một mẫu ba phần đất, chế rêu tiên sư không dám đến đây Đông Doanh. Từng cái cuồng vọng đến cực điểm. Nhưng ở rất nhiều người bên trong, lại có một phái thân mang trường sam, loại này quần áo các loại phục lại có khác nhau, nhìn càng giống là Đại Long Quốc cổ đại chi vật. Lặng lẽ lườm đám người, nhàn nhạt mở miệng, Vân Châu song đao nhà lầu bị đoạn, chúng ta Đông Doanh song đao nhà lầu thì có ích lợi gì? Long mạch chi khí tự sẽ quay lại, nếu như thiên sư tâm ngoan thủ lạn, hắn nói không chừng thực sẽ đến đây Đông Doanh, tự mình phá pháp, đến lúc đó, Đông Doanh khí vận. Liên Thanh buồn cười đổ vật. Đông Doanh khí vận cuối cùng là thuộc về Đại Long Quốc, mặc kệ là tình huống như thế nào đồng căn cùng hệ. Coi như thiên sư không đến Đông Doanh phá trận, bọn hắn khí vận hoàn toàn gánh không được Đại Long Quốc long mạch phản vệ, không ra 500 năm, chỗ có khí vận đều sẽ bị hút sạch. Nhưng nếu như thiên sư đến phá trận, trận pháp đã phá, không ra 5 năm, Đông Doanh đoán chừng liền muốn cải mệnh. Khí vận một khi hoàn toàn biến mất, cả quốc gia ắt gặp nặng khó đứng núi chịu sào chính là các loại nhân viên nghiên cứu khoa học, vốn là người mang khí vận vừa biến mất, bệnh ma cuốn thân, ly kỳ tử vong không phải số ít. Chớ nói chi là bọn hắn những tu sĩ này. Tu sĩ mặc dù cùng trong thần thoại người tu tiên khác biệt, nhưng tương tự là cùng trời cùng thời đại chống lại chi vật. Không có quốc chi khí vận thủ hộ, nói thế nào tiến bộ? Sớm muộn đóng cửa làm xe mà chết. Hừ, song đao nhà lầu coi như bị phá, ta Đông Doanh liền không có biện pháp. Có một cái song đao nhà lầu liền sẽ có hai cái, Đại Long Quốc người rất tham lam, chỉ cần cho điểm chỗ tốt, bọn hắn là nguyện ý. Người này lần nữa cười lạnh, trong tươi cười tràn đầy ý trào phúng. Trước đó là thiên sư chưa chân chính xuất đạo, bây giờ hắn ra, ngươi cảm thấy hắn sẽ dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh? Vẫn là ngươi cảm thấy Đại Long Quốc quan phương sẽ không nghe hắn? Đạo môn thiên sư thân phận thì tương đương với cổ đại triều đại đế sư, không xuất thế lúc còn tốt, vừa xuất thế hắn sẽ dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh? Mọi người nghe vậy đều là đột ngột rơi vào trong trầm mặc, tựa hồ bị hắn nói đến điểm mấu chốt phía trên. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, không nói thêm gì, đồng thời nhìn về phía đại môn bên trong. Chỉ có vị bên trong kia nhân vật mở miệng giải quyết dứt khoát, bây giờ mới biết nên làm cái gì. Tránh né mũi nhọn, trước từ đồ chua nước các loại hấp thu khí vận, ngồi đợi hắn đến ta Đông Doanh, đến lúc đó tại thu hắn. Thanh âm bên trong truyền ra có chút khàn giọng, có chút trầm thấp. giống như là móng tay tại trên miếng sắt róc thịt cọ bình thường khó chịu. Hiện tại Long Quốc khí vận đã bắt đầu phản vệ, Thiên Sư xuống núi thế không thể đỡ. Không bằng mượn bên cạnh quốc khí vận vững chắc tự thân, đang thương thảo thủ đoạn đối phó với Thiên Sư. Hắn coi như mạnh hơn, đế ta Đông Doanh cũng là ổ núi hổ, bù đắp được bản lòng rắn. Ta tự mình đi đổ chỗ nước, đem bọn hắn khí vận đoạt lại. Ta đi Trung Quốc. Ta đi. Giải quyết dứt khoát, về phần Long Quốc song đao nhà lầu, tạm thời xem trước một chút, Thiên Sư không nhất định có thể phá. Thủy Long, ngươi đi một chuyến Long Quốc, nhìn xem cái này Thiên Sư đến tột cùng là nhân vật nào, thu hồi hắn đến người đầu, coi như giết không được hắn, cũng muốn đem đạo môn đỉnh cấp đạo trưởng toàn bộ giết, đoạn hai cánh tay hắn. Đạo môn chỉ cần bị hao tổn, Long Quốc khí vận nhất định gặp. Phía dưới mặc một bộ trường bào màu lam nam tử chậm rãi đứng dậy, hắn là tóc dài, tóc phủ lên hai mắt. Sư phụ yên tâm, ta sẽ gỡ xuống đầu của hắn. Vân Châu, Ngoa Tào, ngươi nhìn tin tức sao? Đế đô bên cạnh phát hiện một tòa mỏ vàng, phát tài a. Ai nhìn cái này a, ngươi nhìn hải thành bên kia thương chiến không có. Chúng ta Long Quốc Vương lão bản ngăn cơn sóng dữ, đem người Đông Doanh còn có hải đăng quốc người giết không chừa mảnh ra a. Tại sao ta cảm giác gần nhất chúng ta Long Quốc tất cả đều là tốt chuyện phát sinh a? Ngươi đừng nói, ta bình thường đi trên núi đào thảo dược, nửa ngày tìm không thấy một gốc, hiện tại lên núi liền có thể đào, khắp nơi đều là a. Đúng, lúc này mới 2-3 ngày, làm sao cảm giác vận khí đột nhiên thay đổi tốt hơn nhiều như vậy? Ta hiểu được. Là thiên sư phá trận về sau, chúng ta Long Quốc khí trở về. Đúng, nhất định là như vậy. Đây là phá một nửa, nếu là Vân Châu trận pháp bị phá, vậy chúng ta Long Quốc người há không phải người nào đều có thể phát tài. Sớm nên dạng này, ta liền nói những năm này làm sao xui xẻo như vậy, nguyên lai vận khí đều bị tiểu nhật. Cho trộm. Trên mạng hai ngày này thảo luận càng ngày càng kịch liệt. Từ khi Tô Nhiên bài trừ Rồng Châu còn có y thì thành trận pháp về sau, Long Quốc người vận khí đều gấp bội. Không khí đều trở nên phá lệ tối mát. Tô Nhiên đứng tại ban công vị trí, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía không trung, ở đâu là kim sắc long khí. Ngay tại từ bốn phương tám hướng mà đến, hội tụ tại Vân Châu chỗ. Nhưng bị song đao nhà lầu cách trở, rất lớn một bộ phận chỉ có thể ở ngoại giới lưu truyền. Dẫn đến, long khí tiến vào người bình thường thể nội, không chỉ có cải biến thể chất của bọn hắn, càng làm cho vận khí của bọn hắn trở nên siêu tốt. Ngắn như vậy thời gian đến xem thật là không tệ, nhưng trường cửu là dao động căn cơ. Tô Nhiên thở dài một hơi, mở một ngày đầu luyện công buổi sáng. Về phần chuẩn bị đồ vật, đã để người phân phó đã có người tại độc thủ, thiên sư bắt đầu dạy quyền, mọi người nhanh lên đi theo học a, hiện tại không ai dám gọi hắn tiểu thịt tươi đi. Nào chỉ là không dám a, hiện tại liền xem như tiểu thịt tươi cũng không dám gọi bậy, không chừng người khác có cái gì thân phận đặc thù đâu. Đúng, thiên sư lấy sức một mình đem toàn bộ Long Quốc tiểu thịt tươi ngành nghề cánh cửa cho kéo cao. Đi theo học, nói không chừng một quyền này có 20 năm công lực đâu. Từ khi Tô Nhiên sinh hoạt thường ngày bị truyền ra về sau, trên internet nhằm vào tiểu thịt tươi một từ đã phi thường nghiêm cẩn. Bình thường không dám tùy ý phun người khác, nhất định phải điều tra rõ ràng nội tình mới bắt đầu. Phòng trực tiếp nhân số cũng là càng ngày càng nhiều, cơ hồ thành toàn bộ Long Quốc nổi tiếng nhân vật. Tàu điện ngầm người ở phía trên đã không còn soát lấy không có chút nào dinh dưỡng TikTok, mà là cầm điện thoại di động đi theo Tô Nhiên luyện tập cường thân kiện thể quyền pháp. Quan Phương Phương mặt cũng là từ mấy ngày trước đây bắt đầu, liền đã đại thế mời chào nhân tài. Ký môn độn giáp người, đến Quan Phương đều có năm hiểm một kim bảo hộ. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, một tháng tiền lương 8.8 vạn là ranh giới cuối cùng. Quyền pháp, không có cái gì cái gọi là sát chiêu, hết thảy đều là tự thân khí tức lưu động, quyền có thể đả thương người, cũng có thể lợi mình, ta giáo mọi người chính là cường thân kiện thể. Mỗi ngày sáng sớm một luyện, đối mọi người có chỗ tốt. Tô Nhiên đứng tại ban công nhẹ nhàng múa, bên cạnh thợ quay phim cố định lại máy quay phim liền ở bên cạnh hữu mô hữu dạng đi theo học. Khí tức tại quanh người hắn chậm chậm lưu động, có một loại rất tự nhiên cảm giác, có thể cảm nhận được thân thể tại buông lỏng. Nhẹ nhàng động một hồi, quanh thân vậy mà liền xuất hiện mồ hôi, so chạy bộ hiệu suất còn cao hơn. Dưới lầu, khách sạn khách trong nội đường một đầu lớn hoàng như vẫy đuôi án thủ dưỡng ngược đi đường. Cả kinh người bên ngoài cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Ông trời ơi, khách sạn này không phải Thất Tinh khách sạn sao? Làm sao ngay cả Châu đều bỏ vào đến rồi? Ta sao a, cái này Châu sẽ không cắn người đi, nếu là đả thương người làm sao bây giờ a? Không ít lữ khách đều bị một màn này dọa sợ. Loại rượu này cửa hàng bình thường ngay cả chó đều cần chuyên gia trông coi, lần này một con Châu vậy mà tùy ý đi lại, còn đi sân khấu ăn hắn buồn hoa. Cái này tại Thất Tinh khách sạn bình thường sao? Rất bình thường, bởi vì đầu này Châu không là bình thường Châu. Khu khu, không có ý tứ, đầu này Châu sẽ không cắn người. Hai cái sân khấu nhân viên công tác cười giải thích nói, ngài cắn người nó cũng sẽ không cắn người. Du khách nghe vậy, chính là muốn trở mặt, liền nghe hắn tiếp tục nói ra, cái này Châu là Long Hổ Sơn đầu kia, ngay cả chúng ta quản lý đại sảnh nhìn thấy hắn đều phải ân cần thăm hỏi một tiếng như thuốc buổi sáng tốt. Ừ, đích thật là dạng này. Hả? Nghe được bọn hắn kiểu nói này, hai cái du khách lập tức lăng ngay tại chỗ. Nhìn về phía Châu ánh mắt bên trong đều nhiều hơn mấy phần tôn kính, nhất là cái đuôi lắc lư tư thế, không biết vì cái gì như thế tiêu sái xuất khí. Nguyên lai là như thuốc. Chính là thiên sư giảng đạo ngồi hàng trước. Trách không được. Này. Xác thực, ta cắn người nó cũng sẽ không cắn người, như thuốc ăn điểm tâm không có, ta cho ngài cả điểm thuộc bắp tươi mới cỏ. Phàm tâm bọn hắn đã đến Vân Châu đông đông đông. Đồng nhiên, cửa phòng bị gõ vang. Tô Nhiên dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía bên cạnh. Sư Minh, ta tới. Bên ngoài truyền đến Vô Vọng đạo trưởng thanh âm. Tô Nhiên đi qua mở cửa, liền thấy Vô Vọng đạo trưởng còn có Thái Ngục đạo trưởng tại đứng ở cửa thẳng tắp. Vô Vọng đạo trưởng cứ việc biểu hiện được rất bình thường, nhưng Tô Nhiên còn có thể nhìn thấy hắn thương thế bên trong cơ thể. Bao quát, bên cạnh ngồi tại trên xe lăn mặt Thanh Huyền còn có Tam Tử. Tam Tử đã tỉnh, thấy thế liền nhớ lại thân, đệ tử bái kiến sư thúc. Tô Nhiên phất phất tay, ngồi liền tốt, tiến đến sư thúc cho các ngươi nhìn xem thương thế. Sau đó, một con trâu tiếng kêu rơi xuống, mọi người đều đi vào, ngay cả Lao Ngưu đều đi vào. Bất quá gian phòng kia rất lớn, đỉnh cấp phòng tổng thống, coi như tiến vào rất nhiều người, cũng lộ ra không chen chúc. Phòng trực tiếp chấn kinh, ngoa tạo, cái này châu đều tiền đến, không hổ láng YouTube à, nói đùa, YouTube địa vị, liền ngay cả Thanh Huyền đạo trưởng nhìn thấy đều phải ân cần thăm hỏi. Sử thượng đệ nhất đầu vào ở phòng tổng thống châu. Ngoa tạo, YouTube đang làm gì, nó tiến nhà cầu, nó không sẽ. Không phải là muốn đi nhà xí đi. Chấn kinh cái gì đợi lát nữa YouTube tại trên buồn cầu kéo phân sẽ còn xả nước, người tin hay không? Không hổ láng YouTube à, ta muốn đi cho nó chuyên môn chủ đi, được hay không? Tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi là muốn trộm YouTube phân ăn, nói cho ngươi, không có cửa đâu. Lão Nưu rất thông linh, linh trí trên cơ bản cùng nhân loại không sai biệt lắm. Mọi người sau khi đi vào, nhất là Phạm Tâm bọn hắn không chút xuống núi đạo sĩ, đều bị trước mắt phồn hoa cho chấn kinh, đây quả thực so trên núi thật tốt hơn nhiều à, các đạo trưởng, đây là hoa quả cùng một chút món điểm tâm ngọt, ta liền thả nơi này, có việc gọi ta là được, ta lại cổng chờ lấy. Vân Châu thị trưởng, tự mình bưng trà dâng nước, bước cách trực tiếp kéo căng. Sư Minh, ta có thể ăn sao? Tiểu đạo đồng đứng tại Phạm Tâm sau lưng, kéo hắn một cái cổ áo hỏi. Phạm Tâm trừng mắt liếc hắn một cái, mấy cái đạo đồng lập tức không dám nói lời nào. Tô Nhiên cười cười, tùy tiện ngồi đi, muốn ăn cái gì liền để bọn hắn đi chuẩn bị đi, đều không nên khách khí. Lần này, Tô Nhiên thấy rõ ràng rất nhiều thứ đạo môn giảng cứu tùy tâm sử dụng, nhất là bọn hắn những thứ này tiểu đạo đồng, ở trên núi khổ tu mấy chục năm, đừng nói ăn ngon, ngay cả bánh kẹo đều chưa từng ăn qua. Tại như Tam Tử, Thanh Huyền, từ nhỏ đến lớn, đạo môn quán thâu tư tưởng chính là quên mình vì người, đạo môn phổ độ đám người. Cho nên bọn hắn nghĩa vô phản cố, như thế nghĩa vô phản cố là đạo môn truyền thống. Cái kia để bọn hắn tại nỗ lực trước đó thưởng thụ một chút lại có cái gì? Sư thúc, thật có thể ăn sao? Một cái nhìn như gầy yếu, lại treo đầy bắp thịt tiểu đạo đồng, nhỏ giọng hỏi. Hắn tuổi tác bất quá 7-8 tuổi, là Thái Ngục duy nhất đệ tử. Nghe vậy, Thái Ngục quay đầu chính là môn giáo huấn tiểu tử này. Tô Nhiên hô, ăn, đều ăn, chúng ta đạo môn không còn là trước kia cái kia đạo môn, nên hưởng thụ, nên nỗ lực cũng phải bỏ ra, chớ sơ tâm liền tốt. Chương 108. Trận pháp bị phá, Hải Đăng Quốc thuật sĩ. Chương 108. Trận pháp bị phá, Hải Đăng Quốc thuật sĩ. Tô Nhiên buông lời, thậm chí còn thân tay cầm lên một khối bánh gà tổ, đặt ở Tam Tử trên tay. Cười lấy nói ra, tại trước mắt ta cũng không cần bưng ngươi Thanh Trần sư bá cái kia một bộ, tùy ý điểm. Tại Long Hổ Sơn Thanh Trần quy củ là nhiều nhất, chú trọng nhất lễ nghi phiền phức, bất quá cũng không có cách. Tô Nhiên mặc dù thân là thiên sư, nhưng ngoại trừ loại đại sự này bên ngoài, những chuyện khác đều mặc kệ. Long Hổ Sơn trên dưới cơ bản đều là Thanh Trần đang xử lý, cho nên Long Hổ Sơn các đệ tử nói thật, nhìn thấy Thanh Trần đều sợ. Đa tạ sư bá. Tam Tử có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá thiên sư có thể nói như vậy, nhưng bọn hắn không thể làm như vậy, nên có quy củ vẫn là phải có. Các ngươi cũng ăn đi. Vô Vọng đạo trưởng đem bữa ăn điểm cho bưng tới. Lần này xuống núi, mang theo rất nhiều chân truyền đệ tử xuống tới, thứ nhất là để bọn hắn xuống núi lịch lãm, thử một chút các môn các phái thực lực. Cũng không phải là tất cả địa phương đều giống như Long Hồ Sơn an toàn. Thứ hai là chuẩn bị tiến về Quan Phương tự mình trao quyền địa phương, cùng những cái kia chiêu nạp mà đến người huấn luyện chung. Quan Phương đã đem một tòa không đảo triệt để quy hoạch bắt đầu. Mời chào Long Quốc tất cả kỳ môn độn giáp người tiến về hòn đảo tiến hành dạy học học tập vân vân. Không chỉ có bao ăn bao ở, năm hiểm một kim, còn ngẫu nhiên có Quan Phương cho ngươi môn phái đánh quảng cáo. Dù sao cái này mặc dù vẫn là thế kỷ 21, nhưng từ khi thiên sư sau khi xuống núi, loại này tu chân người sự tình đã không còn là bí ẩn gì. Các đại môn phái thậm chí cũng bắt đầu mời chào môn đồ một loại. Nhưng giả danh lừa bịp người cũng không phải số ít. Mà đạo môn, tự nhiên là chính thống nhất, dám giả mạo hậu quả khó mà lường được. Đa tạ sư bá. Đa tạ sư bá. Mấy cái tiểu đạo đồng nhau nhau cảm tạ Tô Nhiên, sau đó thận trọng cầm lấy bánh gà tổ. Cái đồ chơi này bọn hắn là từ chưa ăn qua, chỉ là ngẫu nhiên tại Long Hồ Sơn nhìn thấy một chút du khách đến qua, cũng tại trên TV nhìn thấy qua. Hiện tại có thể nói là phi thường kích động. Không chỉ có là bọn hắn, lần này ngay cả Thái Ngục các loại đạo trưởng đều mở rộng tầm mắt. Cái này dưới núi thế giới nguyên đến tốt đẹp như vậy, ăn đồ vật đơn giản chính là sơn chân hải vị a, thành phố khu người ở bên trong hâm mộ Long Hồ Sơn đồ ăn có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Long Hồ Sơn người hâm mộ thành phố trong vùng khẩu vị nhiều kỳ. Nhà lầu tầng tiếp theo còn có rất nhiều đạo trưởng, đều là tối cao quy mô cho bọn hắn ăn bài, muốn ăn cái gì đều được. Phương diện này tự nhiên có trung gian đang phục vụ, Tô Nhiên không cần lo lắng cái gì, các đạo trưởng vì Đại Long Quốc như thế phấn đấu, cũng hoàn toàn chính xác nên ăn ngon một chút. Ngươi nhìn bộ dáng của bọn hắn, giống như lần thứ nhất ăn. Có đôi khi ta còn thực sự may mắn à, đúng vậy à, giống Tam Tử đạo trưởng loại này, luận nghiên kỷ còn nhỏ hơn ta, nhưng hắn đã một mình đảm đương một phía vì nước mà chiến, ta vẫn đang tra duyệt đông doanh tư liệu, thật mất mặt ta, quên tiền. Ta muốn mời các đạo trưởng ăn của ta Đông Bắc lớn thật. Ta cảm giác ngươi sợ là mời không nổi, ngươi chẳng lẽ quên Long Hồ Sơn đạo trưởng nhiều có thể ăn. Thái Ngục đạo trưởng cái này cấp bậc, một bữa cơm một con trâu không có vấn đề a. Cho Thái Ngục đạo trưởng toàn bộ Đông Bắc chấm tương, hắn tài giỏi hai mẫu giải cây xanh. Tô Nhiên nhìn lấy bộ dáng của bọn hắn, cũng là mỉm cười. Ai nói đạo trưởng liền nhất định phải khổ tu? Cái niên đại này khác biệt, đạo trưởng cũng cần đi vào thế tục. Thanh Huyền tình huống thế nào? Tô Nhiên ngồi xổm người xuống, tra xét Thanh Huyền tình huống. Phạm Tâm tại sau lưng đẩy xe lăn, hồi đáp, sư đệ vẫn chưa tỉnh lại, bất quá khí tức là ổn định, không có nguy hiểm tính mạng. Là thật là Tô Nhiên túi người long mạch ép thân uy lực quá lớn. Thanh Huyền thực lực không đủ, cưỡng ép trấn áp, dẫn đến phản vệ. Tô Nhiên gật gật đầu, không có việc gì, Vô Vọng nhìn kỹ, ta dạy cho ngươi một bộ châm pháp, mỗi ngày cho Thanh Huyền châm cứu một lần, không dùng đến 2 tháng liền tốt. Nói, Tô Nhiên lấy ra mấy cây ngân châm nắm trong tay. Sau đó ánh mắt ngưng tụ, đem ngân châm cấp tốc cắm vào hắn mấy cái huyệt vị. Mi tâm, thất khiếu, cùng bờ môi, còn có ngực. Mấy cây ngân châm là dưới, mọi người bỗng nhiên liền thấy động một cái cũng không thể động Thanh Huyền vậy mà nhẹ nhàng run rẩy một phen. Chợt, Tô Nhiên một tay đặt tại cuối cùng một cây trên ngân châm, nhẹ nhàng phóng thích khí tức của mình. Một cỗ ấm áp khí tức tiến vào Thanh Huyền thể nội, tựa như là khô cạn ruộng lúa lâu mưa cam lâm. Chỉ là qua mấy phút, liền thấy Thanh Huyền mở hai mắt ra, ngoạ tảo. Mấy châm xuống tới, người thực vật đều mở hai mắt ra. Như bức như vậy sao? Dạ. Cái gì người thực vật? Thanh Huyền tình huống cùng người thực vật không giống, cái này không thể biến thành nói chuyện. Thiên sư Như Bức A, không chỉ có thực lực siêu quần, còn có loại ý thuật này. Mọi người đều kinh hãi, vẹn vẹn mấy châm liền đem y học giới không có biện pháp nan để công phá. Thanh Huyền mặc dù mở hai mắt ra, nhưng vẫn là không thể nói chuyện, lại cũng không tệ, có thể nhìn đến ngoại giới đồ vật. Trong mắt tràn đầy ý cảm tạ. Tô Nhiên vô vô bờ vai của hắn, đem ngân châm cho lấy xuống giao cho Vô Vọng đạo trưởng. Không có việc gì, mắt khiếu đã mở, đến tiếp sau khôi phục cũng sẽ rất nhanh. Đa tạ sư minh. Vô Vọng đạo trưởng đội vàng cảm tạ sư minh. Tiếp nhận sư minh ngân châm, đối với Thanh Huyền, Vô Vọng có chút thấy nấy. Mọi người ở bên cạnh trước trò chuyện, ăn thế tục mỹ thực, ngay cả lão Ngưu cũng không ngoại lệ. Mà Tô Nhiên thì là cùng Vô Vọng đạo trưởng, cùng đạo một đạo trưởng tại phía trước nói chuyện. Lần xuống núi này đạo trưởng so với lần trước còn nhiều hơn, có rất lớn một phần là chuẩn bị tiến về quan phương dạy học, đương nhiên còn có môn phái khác người. Bạch môn chủ, đa tạ ngươi, nếu không Huyền Nhất cùng sư điệt ta chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Tô Nhiên nói cảm tạ. Bạch môn chủ thôi dừng tay, quốc sự chính là đạo môn sự tình, cái kia đạo môn sự tình sao lại không phải chuyện của chúng ta? Đạo môn là vì quốc gia, vậy chúng ta liền có thể vì đạo môn. Thiên sư, Long mạch trận pháp phá hay chưa? Bên cạnh môn phái khác người hỏi. Tô Nhiên ngẩng đầu nhìn song đao nhà lầu, chậm rãi mở miệng, Rồng Châu y đi thành sự tình giải quyết, Vân Châu trận pháp rất dễ dàng liền phá, buổi chiều động thủ. Chờ ta động thủ về sau, ta sẽ đi một chuyến Đông Doanh. Hả? Mọi người sửng sốt một chút. Đi Đông Doanh? Vì sao? Thiên sư nghĩ lại, mặc dù ngài rất mạnh, nhưng Đông Doanh dù sao cũng là địa bàn của bọn hắn, Cường Long còn không ép địa đầu xà, cẩn thận xảy ra chuyện. Tất cả mọi người khuyên giải. Tô Nhiên lại đã quyết định đi, không sao, song đao nhà lầu hết thảy có hai mặt, cái này một mặt tại ta Long Quốc cảnh nội, một mặt khác tại Đông Doanh. Phá Vân Châu song đao nhà lầu trận pháp này tự sụp đổ, nhưng ta muốn Đông Doanh đem chúng ta khí vận toàn bộ phương ra. Và lại, Đông Doanh có một cái chúng ta đạo môn phản đồ, trộm nước ta vận, thật là muốn chết. Đạo môn phản đồ. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, không có minh bạch hắn nói là ai. Ngay cả Vô Vọng đạo trưởng đều không rõ ràng, đạo môn còn có như thế phản đồ. Lần này ta đi Đông Doanh, không cần dẫn người, Vô Vọng các ngươi cố gắng tại quan phương dạy bảo là được rồi, ngày sau thời đại đoán chừng không giống, Long Quốc quan phương cần cố lực lượng này. Vâng, sư minh. Vô Vọng gấp đội vàng gật đầu. Buổi sáng thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc chiều, liền thấy Khương Lê đã trở về, thương thế của nàng cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Sau khi tỉnh lại chết sống đều muốn đến giúp Tô Nhiên, cấp trên cũng không lay chuyển được nàng, liền để nàng tới. Thiên sư, đồ vật đều chuẩn bị xong, còn có vị trí của người này chúng ta cũng điều tra được. Nói đem Bắc Xuyên địa chỉ còn có các loại vật liệu đều đưa cho Tô Nhiên. Tô Nhiên thuận tay tiếp nhận, chỉ là nhìn một lát, gật đầu, ừm, chuẩn bị phá pháp. Lần này khai đàn làm phép phá giải song đao nhà lầu, không chỉ là phá giải. Tô Nhiên còn muốn cho Long mạch chi khí tại Vân Châu khuếch tán, phòng ngừa ngày sau tại có chuyện như thế xuất hiện. Một tòa trên nhà cao tầng, mọi người nhìn một phía, quốc tế cao ốc hơn 400 mét, xem như toàn bộ Vân Châu mặt đất. Đã hắn lấy xong đao nhà lầu đoạn ta Long Quốc khí vận, vậy ta liền dùng Thất Tinh lâu đem khí vận định trụ, tại lấy bàn lòng chi thế hấp thu thiên địa long khí. Bảy cái vị trí chuẩn bị xong liền có thể điểm pháo. Khương Lê gật gật đầu. Cái gọi là Thất Tinh lâu, bất quá là bảy tòa lấy quần tinh chi danh mệnh danh tòa nhà, càng là lấy đạo môn chấn vật làm căn cơ phong xuống đất cơ bên trong. Bảy tòa tòa nhà xoay quanh tại xong đao nhà lầu bốn phía, đem trường giang chi thủy trấn trụ. Từ phía dưới nhìn, liệt ngày mặc dù có thể xuyên qua xong đao nhà lầu, nhưng cũng sẽ bị Thất Tinh lâu định trụ. Tại mượn nhờ thiên lôi đem song đao trên lầu không cho trừ ra một đường vết rách, song đao nhà lầu liền có thể tự sụp đổ. Ta liền nói gần nhất bên này làm sao đang xây cao lầu, duy nhất một lần vẫn là tám tòa. Nguyên lai là thiên sư thủ đoạn a, vì cái gì không trực tiếp đem này đôi đao nhà lầu mua lại, sau đó phá hủy nó đâu? Khôi hài a, không nói trước người Đông Doanh bán hay không cho ngươi, liền nói hủy đi, ngươi làm sao hủy đi? Muốn ta nói vẫn là thiên sư nghĩ đến tốt, đem song đao nhà lầu phong thủy cho phá, không bao lâu này đôi đao nhà lầu chính là chúng ta Long Quốc người chính mình. Xác thực, cái này tòa nhà mục đích đúng là nhằm vào chúng ta Long mạch, nhưng phong thủy vừa vỡ. Quốc gia tại ra mặt, ta tin tưởng Đông Doanh người sẽ không chết sống không buông tay. Ta nghe nói, thiên sư muốn tu kiến cái kia bản long lâu giống như càng lớn, so song đao nhà lầu còn cao hơn đâu. Tại Tô Nhiên bên cạnh, có một cái dâu cá chê đạo trưởng, hắn chính là loan đầu phân mạch người. Lâu này quận cùng Thất Tinh vị trí, đều từ hắn đến phân hóa. Tô Nhiên chỉ cần mời thiên lôi hạ phàm, đem song đao nhà lầu cái kia khép kín vòng tròn cho hoành mở. Sư minh, đã chuẩn tốt, có thể mượn Đông Phong thiên lôi. Loan đầu một phái đạo trưởng nhỏ giọng nhắc nhở nói. Tô Nhiên gật gật đầu, vung tay lên. Vân Châu các nơi thả ra khói lửa cùng tháo. Ngụ ý Thất Tinh lâu quận còn có bản long nhà lầu chính là bắt đầu, cũng là từ pháo bắt đầu trong nháy mắt, cái kia cố khí vận bắt đầu phát sinh biến hóa. Tô Nhiên nắm nuốt giận sôi, phù văn bay vào không trung, gió đến. Sau một khắc, toàn bộ Vân Châu chuyển đến một trận gió lớn, chậm chậm mà đến gió lớn, hướng phía song đao nhà lầu mà đi. Người bình thường là nhìn không ra song đao nhà lầu phong thủy cục, nhưng là hôm nay cuồng phong thoáng qua một cái, mọi người tựa hồ cũng minh bạch một vài thứ. Song đao nhà lầu không chỉ có là loan đầu phong thủy, càng là hình ý phong thủy. Song đao nhà lầu chân chính chỗ lợi hại cũng không phải là thoạt nhìn như là giao quân dụng, mà là lợi dụng tòa cao ốc này khoảng chừng 4 cái lưu quan mặt, dùng cái này đến hội tụ khí lưu, hấp thu long mạch. Sau đó đem long mạch chi lực hóa thành siêu cấp sát khí Đông Doanh giao quân dụng vốn là tràn ngập sát khí chi vật, càng là tại thế kỷ trước đối long mạch tạo thành qua tổn thương, tự nhiên khó mà chống cự. Tại lấy mặt kính tầng lầu, truyền tống sẽ Đông Doanh, dùng cái này tới làm đến, không chỉ có hấp thu long mạch chi lực, càng là tổn thương long mạch. Bàn long lâu càng giống là vòi rồng cao ốc, hình dạng càng là một tòa bảo tháp bộ dáng. Nói một cách khác, càng giống là một thanh thất tinh bảo đao vào đao. Mặc dù đây đều là mô hình, nhưng phong thủy một ván, chỉ cần bắt đầu liền sẽ hình thành trôi qua đi hướng. Song đao nhà lầu tại thời khắc này đã tự sụp đổ. Theo cuồng phong thổi đến, song đao nhà lầu mặt ngoài lấp lóe quang mang càng ngày càng mạnh, luồng khí kia thậm chí ngay cả người bình thường đều có thể nhìn thấy. Long mạch chi lực đã khôi phục, hội tụ tại song đao trên lầu. Tô Nhiên lần nữa ném ra một tấm bùa, lôi đến. Sau một khắc, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một trận mây đen. Lôi thần quần quần theo nhau mà đến. Một đạo tử sắc lôi đỉnh trực tiếp hướng phía song đao nhà lầu mà đi. Oeng! Tiếng sấm rơi xuống, song đao nhà lầu đỉnh cao nhất vòng tròn lại bị bổ ra một vết nứt. Cái gọi là vòng tròn cuốn này, xuất hiện khe hở, tự nhiên là khốn không được liệt nhật. Trong nháy mắt này, toàn bộ Đại Long Quốc long mạch chính là bắt đầu liên tục tăng lên. Tất cả mọi người khí vận đều trở nên càng ngày càng tốt. Tô Nhiên hỏi, Thất Tinh lâu cùng Bàn Long lâu lúc nào có thể tu dựng lên? Khương Lê tính toán một cái, không ngoài một năm, việc này quan phương phi thường coi trọng, sẽ trong đêm bắt đầu tu kiến, càng là lấy quan phương chi lực trường khống, không ngoài một năm liền có thể tu kiến thành công. Tô Nhiên gật gật đầu, thời gian một năm đủ. Quốc tế cao ốc bên trong, Cựu Cúc một phái Bắc Xuyên đã tê liệt trên ghế ngồi mặt. Hắn vạn lần không ngờ, mình tỉ mỉ khắc họa xong đao nhà lầu, còn có con trận, vậy mà liền dạng này bị công phá. Nếu như Y Thành còn có Rồng Châu trận pháp không có bị phá, cặp kia đao nhà lầu coi như bị phá, long mạch cũng tuyệt đối khôi phục không được. Nhưng bây giờ, tất cả trận pháp bị phá, song đao nhà lầu tựa như là một cái sắc không, lại không một chút tác dụng. Long mạch phản vệ trong nháy mắt mà đến, hắn há mồm phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt không thôi. Thiên sư tuyệt không phải chúng ta có thể đối kháng, Đông Doanh bên kia nói thế nào? Bên cạnh vuốt hắn người, lập tức nói ra, Đông Doanh, để chúng ta rút về đi, trận pháp đã không đánh nổi, để đại nhân tiến về đồ chứa nước hấp thụ khí vận đối kháng Đại Long Quốc. Nghe nói như thế, Bắc Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Đồ chứa nước có thể cùng Đại Long Quốc đánh đồng. 100 cái đồ chua nước khí vận cũng không sánh nổi Đại Long Quốc ca. Nước Long đại nhân đích thân đến, sẽ phải sẽ đạo môn tiên sư, ngày mai liền có thể đến. Thủy Long. Nghe được danh tự, Bác Xuyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Vì cái gì không tới sớm một chút? Đền thờ Ngũ Tử nếu như có thể sớm một chút đến, trận pháp làm sao có thể bị phá đâu? Người bên cạnh tự nhiên không dám nói lời nào, những sự tình này không phải bọn hắn có thể chạm đến đồ vật. Đúng rồi, đại nhân, Hải Đăng Quốc có mấy cái thuật sĩ muốn gặp ngài. Bác Xuyên chậm rãi đứng dậy, trận pháp bị phá, hắn tất cả tâm huyết đều đã phó mặc. Về phần tiến đến đều đồ chứa nước hấp thu bọn hắn khí vận, hắn không có chút nào cảm thấy hứng thú, đồ chứa nước cùng Đông Doanh cùng Đại Long Quốc sách dạy đều không bồi. Bọn hắn muốn làm gì? Bác Xuyên hỏi. Cùng một chỗ liên hợp đối kháng đạo môn, bọn hắn có thể không muốn nhìn thấy Long Quốc khí vận khôi phục, cũng không muốn nhìn thấy Long Quốc quật khởi. Bác Xuyên gật đầu, đã như vậy, cái kia liền gặp một chút, không giết đạo môn tiên sư, ta chết cũng không sẽ rời đi Long Quốc. Chương 109. Làm to chuyện, tự mình xuất thủ. Chương 109. Làm to chuyện, tự mình xuất thủ. Cả cái biệt thự đều là Đông Doanh phong cách. Trong sân phiến đá đều có màu trắng xám dấu vết. Một loại kỳ quái gây mũi hương vị rất là bắt mắt. Giờ này khắc này, viện tử tiền trạm ba nam tử, thân hình cao lớn, thống nhất mặc một bộ trường bào màu đen, trong đó hai người còn đội mũ. Không có chụp mũ người kia, mi tâm có cái hình xăm, giống như là một con thập tự giá con mắt, rất là cổ quái. Hai tay mười ngón tay đều có hình xăm dấu hiệu. Nhìn thấy Bác Xuyên ra, ba người cũng không kiêu ngạo không tự ti. Bác Xuyên tiên sinh, nghe danh không bằng gặp mặt ta, bọn hắn dùng chính là một ngụm lưu loát trung văn. Bác Xuyên nhìn xem kỳ quái bọn hắn, trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu, bất quá vẫn gật đầu. Các ngươi là Hải Đăng Quốc thập tự tạ sẽ? Mấy người này hắn không biết, nhưng mi tâm cái kia ấn ký lại sớm có nghe nói. Hải Đăng Quốc có cái thập tự tà sẽ, nghe nói tại thế kỷ trước cùng Đại Long Quốc đại chiến thời điểm, từng tại năm gì, mượn dùng thi thể quản nuôi mình nấu ưng. 10 con nấu ưng, cuối cùng ăn mấy vạn bộ thi thể, rất là tà môn. Đây là Bác Xuyên lần thứ nhất nhìn thấy thập tự tà sẽ chân nhân. Người cầm đầu kia, tên là John, đưa tay phải ra cởi lấy nói ra, không tệ, có thể bị Bác Xuyên tiên sinh ghi khác, rất cảm thấy vinh hạnh. Bác Xuyên cũng không có nói thêm cái gì, phất phất tay, dẫn bọn hắn tiến vào nội các vị trí. Cùng nhau ngồi quỳ chân có trong hồ sơ đài trước đó. Sau đó lấy ra bên trên trà ngón cỗ pha trà, John cười quét một vòng bốn phía bái phỏng, ẩn ẩn cười nói, Bác Xuyên tiên sinh sở cầu quá lớn a, dưới mặt đất nuôi thi càng dùng Long Quốc Thái Sơn nền tảng chấn áp tiền viện, nếu như ta không có đoán sai hậu viện hẳn là có hồ nước, đồng thời bên trong dùng sợ là Nam Hải nước bí pháp nuôi dưỡng Trung Hoa tầm a. Nhìn xem hắn híp mắt khẽ cười bộ dáng, Bác Xuyên không nói thêm gì, chậm rãi pha một bình trà. John tiên sinh tới đây chỉ sợ không phải vì cảnh cáo ta đi, lại hoặc là ngươi chuẩn bị đem chuyện này chọc ra nói cho đạo môn người ta ở chỗ này nuôi thi. Cổng phiến đá phía dưới đè ép chính là vôi. Vôi hạ còn có một tầng từ Đông Doanh vận tới Hoa Cúc, lại trải qua Cựu Cúc một phái băng liêu bí pháp nuôi nốt thi thể. Bất quá những thi thể này đều là người chết thi thể, cũng không phải là bọn hắn chuyên môn giết người tới làm. Bọn hắn không dám giết người tới làm thi thể, một khi tại Long Quốc giết người, rất có thể bị thiên sư tìm tới nhân quả quan hệ, một khi dạng này vậy nhưng liền phiền toái. Liên như lần trước, tại quốc tế cao ốc vị trí cùng Tô Nhiên chạm mặt thời điểm, nếu như giết người qua Long Quốc người, như vậy thì không sống được đến bây giờ. Bác Xuyên bưng chén trà, thả ở trước mặt hắn, chén nước rất vẹn toàn. Ngươi hôm nay đến đây chính là vì nhắc nhở ta những chuyện này. Có chút giơ lên một chút mí mắt, chậm rãi mở miệng. John tiên sinh cười cười, uống một hớp nước trà nói ra, lần này đến đây Long Quốc mục đích liền không dối gạt tiên sinh, chắc hẳn tiên sinh trước đó cũng nghe nói, Hải Đăng Quốc nhà bảo tàng bị trộm sự tình a. Những vật này hiện giai đoạn còn tại Long Hồ Sơn, bất quá tại mấy ngày sau sẽ mang đến Đế Đô nhà bảo tàng, nhưng có đạo môn người tự mình hộ tống, chúng ta muốn cùng tiên sinh hợp tác một chút, ta lấy đồ vật, ngươi giết người. Chúng ta thế nhưng là nghe nói, Đông Doanh cùng Đại Long quốc khí vận chi tranh. Nói rất là bình thản. Bác Xuyên nghe xong, lâm vào có chút trong trầm mặc. Chuyện này đối với hắn không có nửa phần chỗ tốt, nhưng lại có thể suy yếu đạo môn lực lượng. Bác Xuyên hỏi, Đại Long quốc đạo môn thực lực rất mạnh, các ngươi có chuẩn bị? Đạo môn quá mạnh, trước tạm bất luận thiên sư Tô Nhiên, liền nói cùng thế hệ đạo trưởng. Tam thượng du cúc đều cắm. Có thể nghĩ bọn hắn nội tình cường hãn bao nhiêu. Dôn lắc đầu nói ra, chúng ta đã chuẩn bị xong, không chỉ có riêng có thập tự ta người biết, sở dĩ xin ngài cùng nhau gia nhập là bởi vì ta biết Đông Doanh gần nhất tới một đại nhân vật, nghĩ mời hắn đồng loạt ra tay. Nghe vậy, Bác Xuyên con ngươi co rụt lại. Thủy Long còn chưa có tới Vân Châu, bọn hắn liền nhận được tin tức. Đám người này cũng không thể khinh thường à, tốt chờ đại nhân đến rồi ta sẽ cùng hắn nói chuyện này, bất quá, chúng ta cũng sẽ không chính diện đối đầu đạo môn, ngươi hiểu ta ý tứ. Dôn gật gật đầu, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, ta lấy đồ vật, ngươi giữ người. Trên bàn cơm, 10 cái đạo trưởng chỉnh tề ngồi xuống, Tô Nhiên tự nhiên là ngồi tại trên cùng. Trong đó có mấy cái là Tô Nhiên sư huynh đệ, còn lại đều thấp bọn hắn một đời. Đúng rồi sư huynh, Thái Ngục bắt được Cửu Cúc một phái một cái quản sự, là nữ nhân, nghe nói ngươi cùng nàng giao thủ qua. Vô Vọng đạo trưởng chợt nhớ tới cái gì, đem Tam Thượng Du Cúc ảnh chụp đưa tới. Tô Nhiên nhìn lướt qua, ừm, giao thủ qua, lần trước để nàng trốn thoát, người này thực lực không mạnh, nhưng cũng là kẻ gây họa, bị Thái Ngục bắt được cũng tốt. Thái Ngục cũng nói ra, cái này người Đông Doanh miệng rất căng, lời gì cũng không chịu nói, sư huynh lại không tại sân môn, không ai sẽ siêu hồn thuật, cho nên liền giao cho Thanh Trần sư huynh nốt tại trong lao ngục. Bắt Tam Thượng Du Cúc, không chỉ có vì bí pháp của nàng nhân thuật, còn muốn đem trong miệng nàng Cửu Cúc một phái cái khác manh mối cho nổ ra tới. Nhưng làm sao, miệng của nàng rất căng, làm sao đều không cậy ra. Tô Nhiên cũng không nói thêm gì, tùy ý trở lại, không sao, còn lại chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, hiện tại dưới mắt trọng yếu là trợ giúp quan phương tăng thực lực lên. Nói tới chỗ này, Hiếu Kỳ nhìn về phía bên cạnh, Bạch môn chủ, lần này các ngươi cũng sẽ hiệu triệu quan phương lực lượng đi hỗ trợ. Bạch môn chủ vẫn không nói gì, mặt khác một bản chính văn liền không thể chờ đợi. Đi à, chúng ta thần đạo môn khẳng định phải đi, quan phương bên này không chỉ có bao ăn bao ở, hơn nữa còn năm hiểm một kim đâu, mặc dù ta không biết năm hiểm một kim là cái gì, nhưng bao ăn bao ở là được rồi, an khẳng định so trên núi tốt. Không chỉ có là thần đạo môn, không nớt một phái, núi Võ Đàng, còn có các loại nhóm thế lực đều sẽ phái người đi trước. Thứ nhất, quan phương cần cố lực lượng này, bọn hắn điều động riêng phần mình môn đồ hoặc là lực lượng tiến đến gia nhập trong đó, cũng coi là để quan phương yên tâm. Lần chiến đấu này để quan phương thấy được không giống khí tức, kỳ môn độn giáp kế hoạch nhất định phải trước thời hạn. Thứ hai dĩ nhiên chính là trợ giúp quan phương bồi dưỡng lực lượng, đơn nhất môn phái coi như mạnh hơn, cũng cần quan phương lực lượng. Chỉ cần trên thân có khắc quan phương hai chữ, không chỉ có tài nguyên trợ giúp, còn có khí vận trợ giúp, mọi người cũng trước nghe vui thấy. Không tệ, lần này quan phương hiệu triệu, chúng ta cơ bản đều sẽ đi. Chuyện này là chú định, quan phương đỉnh tiêm lực lượng Tô Nhiên được chứng kiến, cùng Thái Ngục bọn hắn có so sánh. Nhưng cũng chỉ có một cái, trung tầng lực lượng cơ hồ không có. Thực lực quá mức yếu kém. Phòng trực tiếp nghe vậy, cũng triển khai thảo luận, đúng, ta cũng nghe nói bót cảnh sát chúng ta bên này tại nhận người, khảo hạch công trạng đi bộ đội thần bí học tập. Ngoa tạo, vậy ngươi phát ra, nếu như bị tuyển chọn, cả đời này chẳng phải quan phương khóa lại sao? Không chút nào khoa trương, mặc dù có đôi khi rất nguy hiểm, nhưng phúc lợi trực tiếp cho người kéo căng. Đúng, quan phương hiện tại ngay tại phát triển mạnh, rất nhiều bộ môn đều nhận được tin tức. Ta nói với các ngươi, hôm qua chúng ta võ thuật học viện có cái lao sư bị quan phương mang đi, đoán chừng cũng là việc này, bọn hắn một nhà đoán chừng đều phát tài à, cái này không chỉ có là phát tài, việc này làm rạng rỡ tổ tông, phúc lợi cùng vinh quang đều kéo đẩy. Trong phố xá cũng không ít cao nhân mai danh nhận tích. Trước kia là không muốn gây phiền toái, muốn bình bình đạm đạm sinh hoạt. Hiện tại quan phương hiệu triệu, bọn hắn tự nhiên hưởng ứng. Vô Vọng đạo trưởng nói ra, sư huynh, lần này ta cùng Thái Ngục đều sẽ tiến đến, chỉ sợ không thể cùng ngươi đi Đông Doanh, để Phàm Tâm đi theo đi, đánh trợ thủ cũng tốt. Sư bá, để Phàm Tâm đi theo đi, cũng tốt tại ngài bên người học tập một chút. Phàm Tâm vội vàng đứng dậy bưng chén rượu. Vô Vọng đạo trưởng tại đạo môn uy danh rất xa, tại Long Hổ Sơn địa vị cũng là gần với Thanh Trần. Cho nên lần này, hắn cũng coi là đi tọa trấn quan phương không đạo. Khó tránh khỏi sẽ có chút không có mắt người, không nguyện ý nhìn thấy Long Quốc biến tốt. Tô Nhiên gật gật đầu, Phàm Tâm có thể đi với ta, cũng đúng lúc lịch luyện một chút, cùng ở bên cạnh ta đi. Đa tạ sư bá. Lần này tiến đến Đông Doanh sự tình, Tô Nhiên là khẳng định, bất quá không nhất thời vội vã Đông Doanh sự tình, sớm tại Long Hổ Sơn bên trên đời thứ ba thiên sư nơi này liền đã truyền ra. Thiên sư đời đời truyền lại, đến hắn nơi này, Đông Doanh đã còn dám tới phạm, vậy cũng đừng trách hắn, đem người giật dây cho cầm ra tới. Đúng rồi, sư minh có chuyện còn muốn nói với ngươi. Qua hồi lâu, đạo lúc thì nhưng đứng dậy. Tô Nhiên gật gật đầu, nói đi. Sư minh lần trước thọ đàn thời điểm, không phải có rất nhiều thọ lễ sao? Trong đó bao gồm thần đạo môn ở nước ngoài trộm. Thu hồi lại bộ phận Long Quốc quốc bảo, quan phương bên kia sẽ phái người đến đây hộ tống, nhưng nước ngoài rất nhiều thế lực đã tại liên lạc chúng ta phải trả lại. Ta lo lắng sẽ có biến phát sinh. Thần đạo môn nghe xong lời này, lập tức không vui. Chính văn càng là đứng dậy, cầm hai cái truy, đạo một đạo trưởng yên tâm, ta trộm trở về đồ vật chính là ta đồ vật, bọn hắn dám đến tìm phiền toái, ta đến đối phó bọn hắn. Khu khu. Bạch môn chủ ho nhẹ một tiếng, mấy cái sư huynh đệ vội vàng đem hắn đệ lại. Tô Nhiên cũng là cười lấy nói ra, trộm chữ dùng không chính xác, vật quy nguyên chủ đến rất phù hợp, thứ này vốn là ta Đại Long Quốc chi vật, nói thế nào trộm. Phía trên có tên của bọn hắn. Không có, nhưng là có chúng ta Long Quốc tiên tổ danh tự, càng có ta Long Quốc khí vận chi lực, coi như cho bọn hắn cầm được đi sao? Không sai. Cái này bản thân liền là chúng ta Long Quốc đồ vật, bây giờ cầm về, gọi thế nào trộm đâu? Đúng, phía trên đồ vật đều có chúng ta Long Quốc người danh tự, đây là lịch sử của chúng ta, gọi thế nào trộm? Thế nào, bọn hắn còn dám tới tìm phiền toái? Quan phương là ăn chay à, tất không có khả năng còn cho bọn hắn, đây vốn chính là đồ đạc của chúng ta. Loại này vật bình thường đều có ta Long Quốc khí vận, bọn hắn cầm được đi. Giết chết. Mọi người nghe được Tô Nhiên nói như vậy, cũng là nhất trí gật đầu. Nếu như cái đồ chơi này còn ở nước ngoài, Tô Nhiên khả năng không xen vào cũng lười quản. Nhưng bây giờ, cái đồ chơi này tại ta Long Hồ Sơn, hơn nữa còn là chúng ta Long Quốc đồ vật. Ta mặc kệ hắn là thế nào tới, ta chỉ biết là cái đồ chơi này vốn chính là chúng ta, đã dạng này, ngươi muốn, hỏi một chút ta có cho hay không? Sư Minh, ý của ngài? Đạo Môn hỏi. Tô Nhiên cho hắn một ánh mắt, cái sau lập tức liền hiểu. Sư đệ minh bạch, ta hiện tại liền về Long Hồ Sơn, chuyến này tự mình vận chuyển. Nói xong, Đạo Môn mực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thứ ba bàn các đạo trưởng cũng đứng dậy, theo sau lưng. Chính Văn cũng đứng dậy, tay trái cầm truy, tay phải còn đang nắm một cái tôm hùm, vừa đi, một bên kỳ kỳ bye bye. Nhìn lao tử không giết chết hắn, muốn đến giật đồ, ta Bạch Mỗ người trộm đến đồ vật có thể trộm. Gọi là vật quy nguyên chủ. Các sư huynh đệ nhìn xem đầu mình không hiểu nghiệm đại sư huynh, hắn có phải hay không hiểu lầm thiên sư bảo. Đạo trưởng, không ăn xong mới đi sao? Không đội a. Trung Giang vội vàng khuyên giải. Tô Nhiên phất phất tay, không sao, để bọn hắn đi về trước đi, chính sự quan trọng, bọn hắn vận chuyển xong đồ vật, tự nhiên có người chiêu đãi. Lần này Long Hồ Sơn đồ vật muốn vận chuyển tiến về Đế Đô, đến nơi đó, tự nhiên có người tiếp đãi. Mà lại, loại vật này đi không được máy bay, nhất định phải lục địa vận chuyển. Tô Nhiên minh bạch, từ khi Song Đao nhà lầu bị phá, quan phương chuẩn bị thành lập tổ chức này về sau, nước ngoài rất nhiều người đều để mắt tới bọn hắn. Lần này vận chuyển chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đi quấy rối. Phạm Tâm, ngươi cũng đi theo, đến lúc đó ta lại Vân Châu chờ các ngươi. Tô Nhiên mở miệng nói. Phạm Tâm sửng sốt một chút, sư bá, ngài cũng muốn đi theo. Tô Nhiên gật gật đầu, đông doanh sự tình không nổi, khí vận chi lực ta sớm muộn muốn hắn trả lại, lần này sự tình không thể khinh thường, dám đến ta liền đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Trước đó là nhằm vào đông doanh, hiện tại là nhằm vào toàn cầu. Ta muốn để bọn hắn minh bạch, chỉ cần bước lên Long Quốc một bước, sự tình gì đều phải dựa theo chúng ta tới. Nghe được hắn nói như thế, mọi người trong miệng đều hô hào một hơi. Hoàn toàn chính xác nên như thế. Phạm Tâm đứng dậy, liền đi theo đạo một thân về sau, về tới Long Hồ Sơn. Cái kia thiên sư, chúng ta cũng cáo lui, chúng ta cùng các đạo trưởng cùng một chỗ về Long Hồ Sơn, đoán chừng từ nay trở đi liền có thể đến tới Vân Châu, đến lúc đó gặp. Long đội trưởng còn có Đường Đào đội trưởng đứng dậy cáo biệt. Tốt, vậy ta liền không tiễn. Tô Nhiên gật gật đầu. Trong hành lang lập tức lại đi rất nhiều người. Còn lại các đạo trưởng đều là muốn đi trước quan vương, hôm nay liền sẽ khởi hành. Vô Vọng đạo trưởng tò mò hỏi, sư huynh, trước đó nghe ngài đi nói đông doanh là bắt một tên phản đồ. Ta làm sao chưa nghe nói qua đâu? Tô Nhiên để đũa xuống, nói ra, việc này là thiên sư đời đời truyền lại, các ngươi khả năng không rõ lắm, bất quá tại đông doanh người này không dễ đối phó, ta nhất định phải tự mình đi. Đám người có chút chấn kinh. Ngay cả thiên sư đều nói không dễ đối phó. Cái kia người này thực lực mạnh bao nhiêu? Phải biết, sư minh thế nhưng là lịch đại thiên sư bên trong mạnh nhất một người, sớm tại lúc 12 tuổi liền có thể treo lên đánh ngay lúc đó thiên sư được vinh dự đạo tổ hạ phàm, ngay cả hắn đều nói như vậy. Tô Nhiên cũng đã nói, là thiên sư đời đời truyền lại, cho nên bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng trong lòng tựa hồ cũng nắm chắc đồng thời. Vân Châu sân bay vị trí, một người mặc trường bào, Kim Roy nam tử xuống phi cơ. Ngẩng đầu nhìn một chút Vân Châu bầu trời, lộ ra đầy miệng răng nanh, hàm răng của hắn phi thường sắc bén, tựa hồ tất cả đều là răng nanh. Đây là Long Quốc Vân Châu Long Mạch chi địa. Khí vận quả nhiên nhiều à, liền cái này một chỗ khí vận chỉ sợ là chúng ta đông doanh gấp mấy trăm lần đi. Nếu như đem những thứ này khí vận toàn bộ mang về đông doanh lo gì không thể. Chương 110. Thủy Long đến, ngay cả mạch toán khí cuốn thân. Chương 110. Thủy Long đến, ngay cả mạch toán khí cuốn thân. Ngửa đầu nhìn xem cái này không trung chẳng cảnh, Thủy Long rung động và phần. Cùng Đại Long Quốc so sánh, đông doanh thật ngay cả cái giấm cũng không tính á như thế khí vận, nếu như đặt ở đông doanh đi, sư tôn tu vi khẳng định lập tức liền có thể đột phá trở thành lục địa thần tiên. Thế giới này thực lực nghe không rõ phân chia, nhưng đứng đầu nhất ngoại trừ nhân gian thần tiên lại có cái gì? Chính đang cảm thán thời khắc, bên cạnh một người đầu trọc bỗng nhiên không cẩn thận đụng phải hắn, đầu trọc mặc dù dáng dấp hung thần ác sát 1m8 ấy, nhưng quay đầu tựa như muốn cho hắn nói xin lỗi. Ngữ khí cũng phi thường ôn hòa, không hào ý. Bất quá, lời còn chưa nói hết, Thủy Long đưa tay chính là một trường, 1m8 ấy, 200 cân khoảng chừng đầu trọc quả thực là một trường liền vỗ ra ngoài. Xa 7-8 mét, ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi, ngực xương cốt đều lõm lún xuống dưới. Một cử động kia, trực tiếp là đem bên cạnh mọi người vây xem dọa sợ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên đánh nhau? Không biết, đây là đông doanh người đi, hắn làm sao tùy ý động thủ à, người khác cho hắn nói xin lỗi. Đông doanh người đều như thế không có giáo dưỡng. Cảnh sát đâu, tranh thủ thời gian bắt lại. Đông doanh? Trách không được. An Dưa còn chúng nhìn xem Thủy Long cũng là một mặt không kỳ quái, người đông doanh không lễ phép như vậy rất bình thường. Các ngươi lặp lại lần nữa, có tin ta hay không đem các ngươi toàn giết? Thủy Long lúc nào nhận qua loại này nhục nhã, cắn răng mặt âm trầm mỗi chữ mỗi câu nói. Hắn trong lúc nói chuyện, chăm chú địa siết quả đấm, rất có một lời không hợp liền động thủ, dấu hiệu An Dưa quần chúng người cũng bị hù dọa. Không nói thêm gì nữa, đi đến nơi xa tại chỉ trỏ. Gặp hắn còn không buông tha, lúc này đi hai cái kỳ trang dị phục nam tử tới. Người đông doanh, ngươi có phải hay không quá phách lối một điểm, đây là chúng ta Đại Long Quốc, cũng không phải ngươi cái tiên nơi chật hẹp nhỏ bé. Ngươi có phải là không có minh bạch cái gì? Ta mặc kệ ngươi tại đông doanh thân phận gì địa vị, tại chúng ta Long Quốc liền muốn tuân thủ pháp luật, ngươi đã cấu thành cố ý tổn thương tội. Hai người mặc dù cũng là kỳ môn độn giáp người, nhưng mở miệng một tiếng pháp luật, là nhận lấy Tô Nhiên lây nhiễm. Chỉ cần tại Long Quốc, nhất định phải tuân thủ pháp luật, đây là thần tới đều không đánh tan được quy định. Thủy Long cười lạnh nhìn lấy bọn hắn hai, Đại Long Quốc pháp luật. Ha ha, không bao lâu, Đại Long Quốc khí vận đều sẽ về tại chúng ta đông doanh, đến lúc đó, các ngươi còn có pháp luật có thể nói sao? T. Lời này vừa nói ra, hai người nhất thời liền nhíu chặt lông mày. Tiểu tử này, quá cuồng vọng, cho chút giáo huấn. Một người trong đó, dáng người thon dài, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ. Tại chúng ta Đại Long quốc nói như thế đại nghịch bất đạo, ngươi là muốn chết. Nói xong cũng xông tới. Từ lần trước song đao nhà lầu sự kiện về sau, nguyên vốn là có huyết mạch cừu hận Long quốc người, là càng thêm thống hận người Đông Doanh. Thủy Long còn dám lớn lối như vậy nhục mạ, bọn hắn tự nhiên không thể chịu đựng. Nhớ kỹ, Long quốc không phải ngươi Dương Ai địa phương, ta chính là cửa Bạch Ngọc đệ tử. Kiếm gỗ tại hai tay của hắn tựa như là một cái cánh bình thường kích động, lại như là nước chảy lưu vang ăn dưa quần chúng đứng ở đằng xa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là quan phương lần này chiêu nạp năng nhân dị sĩ sao? Đúng, ngươi xem bọn hắn mặc, đây là quan phương thống nhất xung quân. Đúng, bằng không thì ngươi cho rằng ai cũng có thể mang vũ khí lên máy bay. Bên cạnh người kia mang theo thiết hoàn. Mọi người cũng minh bạch, từ khi quan phương phát ra hảo triệu chi về sau, rất nhiều năng nhân dị sĩ đều hưởng ứng. Gắng đặt tới, để quan phương lực lượng trở nên càng thêm cứng hãn. Cho nên, rất nhiều người đi ra thâm sơn, quan phương bên này cũng cấp ra trình độ lớn nhất ủng hộ. Chỉ cần ghi danh danh tự, đi tới chỗ nào đều có thể thanh lý, ngay cả đi máy bay đều có thể mang theo tiếp thân vũ khí, ngoại trừ chính văn loại kia lưu tinh chủ y. Thực sự quá nặng đi. Thủy Long khinh thường một cỗ, chắp hai tay sau lưng mà đứng, đầy người sơ hở. Nói xong, tại đối phương nhanh chóng nhích lại gần mình trong nháy mắt, một đạo bạch mang chợt lóe lên. Cái này bạch vũ cửa trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, như đống cát. Có hoa không quả, ta không nên đối ngươi có cái gì mong đợi, Long quốc người thực lực đều thấp như vậy. Thật là thất vọng. Chắp hai tay sau lưng hắn tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng ra tay, bạch vũ cửa người kia liền bay ra ngoài. Bên cạnh vây xem đám người không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt. Cái này là làm sao làm được? Hắn căn bản không có động a. Bất quá cũng có một chút kỳ môn độn giáp người đã nhìn ra. Không phải là không có động, mà là quá nhanh, các ngươi căn bản không có thấy rõ ràng, ngay cả ta cũng chỉ thấy một cái hư ảnh, cái này người Đông Doanh không đơn giản a. Vân Châu sân bay bên này là trạm trung chuyển, đoạn thời gian gần nhất, rất nhiều kỳ môn độn giáp người. Cho nên hiện trường cũng có rất nhiều. Nhưng chỉ có số ít người có thể nhìn thấy Thủy Long động tác, bởi vì hắn quá nhanh. Sư Minh. Bạch Vũ cửa một người khác vội vàng xông đi lên xem xét Sư Minh tình huống, toàn bộ cái cằm đều bị đánh trật khớp, người cũng đã hôn mê. Quay người trợn mắt tròn xem trừng mắt Thủy Long. Chỉ vào hắn phẫn nộ nói, ngươi cái này người Đông Doanh, thật sự là ghê tởm. Thủy Long không sợ chút nào, thực chất ở bên trong chính là một cỗ ngạo khí, cái nào có thế nào. Đánh thắng được ta đang nói những thứ này đi. Các hạ không khỏi quá càn rỡ một điểm. Trong đám người, một cái ông lão mặc áo trắng đi ra. Trong mọi người cũng chỉ có hắn thấy được vừa mới Thủy Long đánh người động tác. Nơi đây chính là ta Long Quốc, ngươi người Đông Doanh càng thêm hẳn là tuân thủ pháp luật, tạm thời tính ngươi cùng hắn là luận bàn giao lưu, nhưng vô duyên vô cơ ẩu đả người bình thường, việc này tính thế nào? Tính thế nào? Ngươi muốn làm sao tính, vẫn là nói ngươi nghĩ giống như hắn bị ta đánh một trận. Thủy Long mỉm cười nhìn xem hắn. Lời này lập tức đưa tới đám người bất mãn ý, quá phế lối, có còn vương pháp hay không? Đánh hắn, chúng ta nhiều người như vậy còn cần đến sợ hắn. Đánh hắn. Nói, mấy chục cái kỳ môn độn giáp người cùng nhau tiến lên, trong tay cũng là các loại đao thương côn đồng. Chiêu thức rất kỳ dị, các có khác biệt, tốc độ cũng cao thấp không đều, đây là người bình thường lần thứ nhất nhìn những thứ này kỳ môn độn giáp người chiến đấu, liền cùng trong phim ảnh cái chủng loại kia đồng dạng. Một đám rất rưởi, cũng dám động thủ với ta. Thủy Long cười lạnh một tiếng đưa tay phải ra bỗng nhiên khẽ hấp, bên cạnh một cái bình nước lập tức bị hắn hút tới, sau đó bóp nát. Giọt nước không có hướng xuống đất nhỏ xuống, ngược lại ngưng tụ trên không trung. Giống như là từng quả đạn, hắn trở lại nhẹ nhàng vỗ. Giọt nước pha không mà đến, chuyên đến trận trận đâm rách không khí tiếng rít, lực sát thương phi thường lớn. Cẩn thận. Ông lão mặc áo trắng bỗng nhiên mở miệng, tay nắm một thanh kiếm sắt vọt lên. Giọt nước tại thời khắc này tựa như là sát hoàn, ngay cả lợi kiếm va vào bên trên đều sẽ bị bắn ra, hổ khẩu càng là tê dại một hồi. Càng thêm đừng nói, bị giọt nước đánh trúng những người này, từng cái xương cốt đều bị đánh gãy. Bay ngược, miệng phun máu tươi. Chỉ có lão giả này hơi tốt một chút, nhưng cũng là miễn cưỡng ứng đối, phi thường phí sức. Một chiêu xuống tới, tất cả mọi người bị đánh bại, thái độ của hắn cũng càng thêm khoa trương bắt đầu. Ha ha ha, đường đường Đại Long Quốc, một cái có thể đánh đều không có. Thật sự là khiến ta thất vọng a. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, những cảnh sát này căn bản không dám ngăn trở hắn. Thấy mọi người nghiến răng nghiến lợi, Bác Xuyên tại cửa ra vào nhận được hắn, nhìn xem bọn này vây quanh hắn cảnh sát, cau mày hỏi, "Nước Long đại nhân, ngươi là gây phiền phải gì?" Thủy Long khinh thường một cỗ, cùng một đám rác rưởi giao thủ mà thôi, Đại Long Quốc người như thế rất rưởi, Quy Long nhất tá tên kia là thế nào bại, thật sự là buồn cười. Nói xong, trực tiếp tiến vào trong xe, đối với chuyện bên ngoài căn bản không để ý tới. Bác Xuyên khẽ cắn môi, chỉ có thể kiên trì đi bồi thường đả thương kỳ môn độn giáp người, Long Quốc sẽ không nói thêm cái gì, dù sao thực lực không đủ. Nhưng là ngươi đả thương Long Quốc người bình thường. Cái này nghiêm trọng, không thể nghi ngờ là giẫm đạp Long Quốc pháp luật. Bác Xuyên cũng chỉ có thể để cho người ta đi bồi thường, một quyền này càng là đánh ra mấy ngàn vạn giá cao. Việc này cũng coi là giải quyết. Nhưng có rất nhiều ăn dưa quần chúng đem những video này cho quay chụp xuống dưới, đồng thời chuyển đến trên internet. Nhìn thấy người Đông Doanh lớn lối như thế, mọi người tức giận không thôi, cái này tháng ngày như vậy chảnh. Mà nó, dám đánh người bình thường. Đây là đưa chúng ta pháp luật tại không để ý. Muốn chết sao? Bồi thường tiền, nghe nói một quyền này bồi thường mấy ngàn vạn, cái kia gã đại hán đầu chọc hân nhiên tiếp nhận. Này. Mặc dù không muốn hắn tiếp nhận, nhưng đây là mấy ngàn vạn, người bình thường đều sẽ tiếp nhận. Xác thực, cho nhiều lắm. Còn nói Long Quốc người một cái có thể đánh đều không có. Mày có loại đi khiêu chiến thiên sư, không đem ngươi đánh khóc ta cùng ngươi một cái họ. Gia hỏa này giống như cũng là Bác Xuyên bọn hắn người, ta nhìn thấy Bác Xuyên. Song đao nhà lầu vừa mới bị phá, hắn liền đến, chẳng lẽ là lại có âm mưu gì sao? Bất quá, cái này tháng ngày hoàn toàn chính xác quá phết lối, tìm người giáo huấn hắn một cái đi. Ai, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nói hắn vận khí tốt, các đạo trưởng không có đụng phải hắn. Việc này tại trên mạng cũng nhắc lên một trận sóng to gió lớn. Không ít người liên danh yêu cầu Tô Nhiên đi khiêu chiến hắn. Nhưng thân phận của Tô Nhiên làm sao có thể đi khiêu chiến một cái thủy long? Hắn bên này cũng là thấy được những video này, cũng không có cái gì muốn nói. Tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được. Bạch môn chủ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cũng không phải là mỗi cái kỳ môn độn giáp môn phái đều như bọn hắn đồng dạng, có mạnh liền có yếu. Thiên sư như thế nào nhìn? Tô Nhiên nhìn hắn chiêu thức, chậm rãi cười một tiếng, tiểu bằng hữu thôi, Bạch môn chủ muốn đi giáo huấn một chút. Bạch môn chủ cười khổ một tiếng. Từ trong video mặt đến xem, người này thực lực hoàn toàn chính xác rất lợi hại, ngay cả hắn đều có chút bắt không mò ra thực lực của đối phương dòng chính. Nói thật, thật sự là hắn muốn đi luận bàn một chút. Bất quá, cái này thủy long rất mạnh, chiêu thức cũng rất kỳ quái, cảm giác giống như là đạo môn thuật pháp đồng dạng. Bạch môn chủ cười ha ha, thiên sư nói đùa, thực lực của người này rất mạnh, ta cũng không dám tùy tiện bên trên đâu, đến lúc đó thua chẳng phải là ném ta đại long quốc mà sao? Tô Nhiên lắc đầu, Bạch môn chủ khiêm tốn, thực lực của ngài cùng hắn đoán chừng 7-3 mở, không có vấn đề, chỉ là phải cẩn thận hắn dùng cái gì ám chiêu. Dù sao người đông doanh thích nhất ám khí ám chiêu. Được rồi, xế chiều hôm nay liền muốn đi quan vương, là đến cùng thiên sư cáo biệt. Tô Nhiên nói, buổi chiều muốn đi. Ừm, sư minh, trân trọng. Vô vọng đạo trưởng nhóm đứng ở bên cạnh, nếu như không phải thời gian eo hẹp, đừng nói Bạch môn chủ, Thái Ngục đều chuẩn bị tự mình đi ẩu đánh hắn một trận. Tô Nhiên gật gật đầu, vô vọng bà vai, tốt, các sư đệ trân trọng. Một đám đạo trưởng còn có Bạch môn chủ bọn hắn lên quân đội bên này máy bay, tiến về Đế đô. Lần này tiến đến, mang ý nghĩa Long Quốc chính thức bước vào một cái thời đại mới. Thời đại này linh khí còn chưa khôi phục, nhưng thời đại này cũng tràn đầy các loại vật kỳ quái. Thế giới võ hiệp bên trong khinh công chiêu thức không phải là hư ảo, bọn hắn đã đi vào trong hiện thực. Phàm tâm bọn hắn hộ tống quốc bảo tiến về đế đều cần ngày mai mới có thể đến Đạt Vân Châu. Tô Nhiên hôm nay ngay tại khách sạn chờ. Lúc thi hành nhiệm vụ tự nhiên là không thể lái trực tiếp, cho nên hôm nay liền xem như mở trực tiếp tâm sự, thiên sư, có thể ngay cả mạch sao? Thiên sư, online đoán mệnh sao? Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử a, Nhiên ca, các ngươi đạo sĩ có thể kết hôn. Xác thực, Long Hổ Sơn đạo sĩ có thể kết hôn, dù sao Nhiên ca thiên sư vị trí đều nhất mạch đơn truyền xuống tới. Đúng rồi, Nhiên ca bản mệnh gọi Trương Hiên Nhiên sao? Đúng, suýt nữa quên mất thiên sư đều họ Trương, cái này Tô Nhiên chỉ là hắn nghệ danh đi, gọi quen thuộc. Phòng trực tiếp thủy hữu nhóm phi thường nhiệt tình, nhao nhao thỉnh cầu Tô Nhiên ngay cả cái mạch. Tô Nhiên cũng rất hiền hòa, liền tùy tiện ngay cả cái mạch tâm sự. Tại một đám mưa đạn bên trong, Tô Nhiên tùy ý chọn tuyển một cái được tuyển chọn người kia nít nên gọi Đông Bắc Đại Tàng gia Đông Bắc Đại Tàng gia, thưởng 1000 cái máy bay, cũng phụ lời, thiên sư ngay cả mạch. Van cầu ngài kéo. Dù sao mưa đạn nhiều lắm, chỉ có khen thưởng địa phương Tô Nhiên mới có thể thấy rõ ràng. Ngay cả mạch về sau, liền thấy một người trung niên, bụng vệ dáng vẻ. Từ trên khuôn mặt đến xem, béo ị, người bình thường đều có thể nhìn ra hắn sinh hoạt mượt mà. Bất quá, Tô Nhiên lại thấy được không giống đồ vật, ấn đường có chút biến thành màu đen, hai mắt vô thần, có treo tơ hồng đây là toán khí cuốn thân dấu hiệu. Cho nên, Tô Nhiên câu nói đầu tiên hỏi chính là, vị bằng hữu này, ngài là trộm mộ sao? Cái này vừa nói, cho phòng trực tiếp cả cười, phúc, vị bằng hữu này ngài là trộm mộ sao? Còn xin cục cảnh sát bên trong ăn cơm tất nhiên. Đại lão bản, lúc ấy ta liền luống cuống, ta liền ngốc nở nụ cười, thiên sư liền nhìn ra lai lịch của ta. Đại lão bản, mẹ nó, ta liền ngay cả cái mạch thổi cái như bức, làm sao còn cấp mình cả tiến vào a, cười chết ta rồi, thiên sư thật sự là không biết cái gì là mượt mà thuyết pháp a, một câu nói kia, cảnh sát mạng đã đang điều tra. Lúc ấy liền đem cái này đại lão bản dọa cho đến một thân mồ hôi lạnh. Đông Bắc Hắc Long Giang, nào đó cái trong biệt thự. Những thứ này đổ đầy rất nhiều đồ cổ, trong đó nhiều nhất chính là Phật tượng một loại, thậm chí so một chút nhà bảo tàng còn muốn lợi hại hơn. Một tên mập, ngồi ở nơi nào cầm điện thoại di động, dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Vội vàng đánh chữ, ôi uy, thiên sư cái này không thể nói lung tung được à, ta không phải trộm mộ, ta là điện thương à, không muốn làm ta à. Nghe vậy, phòng trực tiếp đám người vội vàng đánh chữ không tin. Tô Nhiên ngược lại là không nói thêm gì, không phải trộm mộ à, ta làm sao thấy được trên người người có oán khí quân thân, cái đồ chơi này bình thường đều là trộm mộ dính dáng tới thứ gì mới có. Oán khí quân thân. Người đại lão này tấm một thân thịt mỡ tại chỗ dọa đến giảm xuân một. Chương 111. Ra người. Đường thẻ. Chương 111. Ra người. Đường thẻ. Lão bản miệng há đến đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Biểu lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến hóa. Không, không thể nào, thiên sư ngài có thể hay không nhìn lầm. Nói, lão bản đem camera cho điều chỉnh một phen, lộ ra cả cái biệt thự hình dạng. Trong tấm hình, lão bản mập phì đứng tại chỗ, ở chung quanh hắn bày đầy các loại Phật tượng. Không chỉ có là Phật tượng, còn có các loại kỳ quái đồ cổ, cả phòng nhìn cho bụi mệt mỏi, nhưng cũng có một ít cảm giác thần bí. Phòng trực tiếp các vị nhìn đến đây, tràn đầy ngạc nhiên, ngoa tạo, đây tuyệt đối là một cái đại lão a, cả phòng đều là đồ cổ. Con mẹ nó ngươi sẽ không thật là trộm mộ a, thiên sư làm sao có thể nhìn nhầm a, cả phòng đồ cổ, không phải trộm mộ chính là đỉnh cấp cất giữ đại sư a, hẳn không phải là trộm mộ a, một cái trộm mộ mượn hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám cùng thiên sư ngay cả mạch. Bất quá, nhiều như vậy Phật tượng loại hình, hẳn là sẽ không oán khí quấn thân a. Thiên sư nhìn làm sao? Những thứ này Phật tượng có nhìn rất cổ lão, có lại kim quang lóng lánh. Tô Nhiên nhìn xem những thứ này cũng không nói thêm gì. Lão bản lại đắc ý giải thích nói, thiên sư, lần này ngươi sợ là nhìn lầm, ta không phải trộm mộ, ta bên này đồ vật đều là thu, ta là một cái đồ cổ kẻ yêu thích. Nguyện vọng lớn nhất chính là tu kiến một cái nhà bảo tàng của mình. Những thứ này Phật tượng là thu, còn có chút Phật tượng thì là từng khai quang đồ cổ, làm sao có thể có oán khí quấn thân đâu. Dạng gì quỷ dám đến ta cái nhà này, không là muốn chết sao? Tô Nhiên nhìn chằm chằm hình tượng không nói thêm gì, nhìn hồi lâu. Thật không tệ, bên trong Phật tượng những thứ này dĩ nhiên cũng là thật, xem ra ngươi thật sự muốn mở một cái nhà bảo tàng a. Lão bản gật gật đầu, đúng. Lời nói xoay chuyển. Tô Nhiên lông mày ngưng tụ, bất quá, ta khuyên nhủ ngươi một chuyện, cũng không phải là tất cả Phật tượng đều là tốt, cũng không phải là tất cả đồ cổ đều đáng giá cất giữ, ngươi hai mắt hiện ra lục quang, chắc hẳn đoạn thời gian gần nhất mọi việc không thuận a. Nghe vậy, lão bản gấp vội mở miệng dò hỏi, đúng, ta cùng thiên sư ngay cả mạch liền là muốn hỏi hỏi chuyện này. Nói, còn loay hoay một chút mình các loại đồ cổ, nói ra, người khác còn cùng ta nói, những vật này có thể đề cao ta từ trường, để cho ta càng thêm may mắn đâu, nhưng không biết vì cái gì, cảm giác gần đây luôn luôn không thích hợp. Ta đều đã chuyển vào trong gian phòng đó ở, làm sao vẫn là xui xẻo như vậy a? Thiên sư, ngài giúp ta xem một chút. Chạm thẳng tắp hắn, đem camera nhắm ngay mình, hữu mô hữu dạng xoay quanh. Sau đó thẻ lưỡi, đem mí mắt của mình mở ra. Tô Nhiên cười đánh gãy, không cần, ta đã đại khái hiểu rõ tình huống của ngươi. Thiên sư, nhanh nói một chút. Lão bản vô cùng lo lắng mở miệng. Tô Nhiên để hắn đem camera nhắm ngay phía trước đại môn vị trí. Nhưng sau nói ra, ngươi cửa biệt thự có một hồ nước, càng có một mảnh rừng trúc. Chẳng lẽ là phong thủy có vấn đề sao? Không đợi Tô Nhiên nói xong, người lão bản này vội vàng xen vào nói. Mắng mắng xoa bóp, mà nó, nơi này là bằng hữu ta bán cho ta, gán nợ, bỏ ra 4.000 vạn, còn nói nơi này phong thủy phi thường tốt, ta lập tức đi tìm hắn. Tính nôn nóng hắn, tuyên bố liền muốn cúp máy trực tiếp đi tìm bạn hắn. Tô Nhiên lắc đầu, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Phong thủy không chỉ có không có vấn đề, cái này phong thủy còn phi thường tốt, nếu như không phải cái này phong thủy lời nói, đoán chừng ngươi đã chuẩn bị hỏa táng. Lời này lập tức đem người lão bản này dọa cho đến giật mình. Coi như lại thế nào không may, hắn có thể không có nghĩ qua mình muốn chết à? Lão bản bằng hữu vừa mới kém chút dọa ra đi tiểu. Bằng hữu, tạ ơn, sân thượng phong cảnh rất tốt, ta kém chút liền ngày. Hỏa táng chàng, phi, cái gì xui xẻo đồ chơi, công trạng một, đã không phải phong thủy có vấn đề, vậy ta cảm giác có thể là những thứ này đồ cổ xảy ra vấn đề à? Dù sao cái đồ chơi này cũng không dám tùy tiện bày trong nhà. Cũng không thể nào, lão bản cũng đã nói, những vật này đều là đứng đắn lộ tuyệt tới, không phải trộm mộ hẳn không phải là vấn đề đi. Vẫn là nghe một chút thiên sư nói thế nào đi. Để hắn đem camera nhắm ngay những thứ này Phật tượng. Khắp phòng Phật tượng, đoán chừng tốn hao không thấp. Những thứ này Phật tượng đều không có vấn đề gì, bất quá loại vật này, ta đề nghị ngươi không phải đặt ở phòng ngủ, sẽ ảnh hưởng từ trường, nói không rõ tốt xấu. Trọng yếu nhất chính là, ngươi trên tường cái kia phiếu khung đồ vật bên trong, ngươi biết đó là đồ chơi gì sao? Đem hắn tùy tiện treo ở phòng ngủ. Nghe xong Tô Nhiên, lão bản đem camera nhắm ngay phía trên phiếu khung đồ vật. Mọi người cũng cùng nhau nhìn lại. Phiếu khung đồ vật bên trong rất xinh đẹp, bên ngoài một vòng là xanh mơn mận, ở giữa là đủ mọi màu sắc hoa thải điêu vẽ tựa hồ là một ít thần tiên hoặc là yêu ma dáng vẻ. Nhìn tựa như là một kiện quan phủ phía trên đồ án. Cái này, lão bản chỉ vào cái này phiếu khung, nói ra, thứ này là thủ hạ ta tại nông thôn thu, hồi trước mới thu, đoạn thời gian gần nhất vội vàng xin nhà bảo tàng tư cách, cho nên không có đi quản hắn, thiên sư không nói, ta đều nhanh muốn quên thứ này. Thiên sư nhận biết thứ này sao? Vẫn là nói, tình huống của ta chính là cái đồ chơi này đưa tới. Thứ này là giả. Thứ này không coi là quá lớn. Không sai biệt lắm một người trưởng thành nửa người trên cao thấp. Rất mỏng một trương, phản phất một trận gió cũng có thể làm cho nó vỡ vụn. Tô Nhiên biểu lộ rất là im lặng nói ra, cũng không phải cái gì đồ vật đều có thể bỏ vào trong nhà, thứ này là thật, rất thật rất thật, nhưng nghe ta, cái đồ chơi này ngươi gánh không được, đưa nó đưa đi nhà bảo tàng, sau đó đi chùa miếu hoặc là đạo quan dân hương một chút nhìn tình huống. Nếu như thực sự vẫn là không may phạm sát, vậy liền đến Long Hồ Sơn. Nói một vòng xuống tới, Tô Nhiên không có giải thích thứ này là cái gì, nhưng mọi người cũng nghe được. Tô Nhiên ý tứ, lão bản tình huống tựa hồ cũng là bởi vì cái đồ chơi này đưa tới. Cái gì? Ý gì? Thiên sư ngài nói rõ hơn một chút. Lão bản thu loại vật này ngược lại cũng đã quen. Nhưng nghe Tô Nhiên kiểu nói này, còn muốn hôn tự đi Long Hồ Sơn, có phải hay không có chút nghiêm trọng? Hắn ý tứ không phải liền là, ngoại trừ Long Hồ Sơn những người khác chỉ sợ thu thập không ở sao? Tô Nhiên chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, vậy ta nói ngươi đừng sợ. Lão bản nuốt một ngụm nước bọt, liền nghe Tô Nhiên chậm rãi nói ra, đây là đường thẻ. Sau khi nói xong, Tô Nhiên còn bổ sung hai chữ, ra người. Lời này vừa nói ra, lão bản lập tức hạ một bước, kém chút không có đứng vững, không tự chủ lui về sau mấy bước. Thằng đến đụng phải bên cạnh chân giường, cái này mới dừng lại. Thất tha thất thể, người. Ra người. Đường thẻ. Ra người đường thẻ. Ngoa tạo. Ngoa tạo, nhà ta cũng có đường thẻ a, cái đồ chơi này là ra người làm được sao? Không nhất định. Nhưng thời cổ rất nhiều đường thẻ đích thật là từ ra người tới làm đến, chắc không được thiên sư nói cái đồ chơi này không thích hợp. Ngoan ngoan. Ta biết Hán Vũ bên kia trong viện bảo tàng liền có hai tấm ra người đường thẻ, nhưng lão bản, ngươi trương này đường thẻ chỉ sợ đẳng cấp so với bọn hắn còn cao hơn đi. Đối bên kia hai tấm đường thẻ ra người, một chương là tròn tịch cao tăng phần lưng làn da chế, mặt khác một chương nghe nói là tuổi trẻ thiếu nữ phía sau lưng làn da chế, ngài cái này, ra người đường thẻ thả trong phòng ngủ, lão bản ngươi còn sống lâu như vậy, xem ra ngươi thật muốn cảm tạ một chút ngươi người bạn này, nếu như không phải phong thủy vấn đề, ngươi sợ không đều hỏa tăng a, do ngươi, không quen biết đồ vật cũng dám đặt ở phòng ngủ. Lão bản hai chân đã tại run, đoán chừng cũng là dọa cho phát sợ a. Trong tấm hình, lão bản đều bị dọa đến ngồi ở trên giường, hai mắt trừng đến tròn vo. Nhìn chằm chằm vào cái này đường thẻ, rất hiển nhiên là bị dọa đến bất tận. Mọi người cũng lý giải, cho dù ai đổi lại hắn cũng sẽ bị dọa thảm. Vừa nghĩ tới mỗi lúc trời tối đi ngủ, cái đồ chơi này liền treo trên tường nhìn mình chằm chằm, không biết còn tốt, mãi cho đến chẳng phải hai đến luôn cuống. Chơi. Thiên sư. Đây là sự thực. Lão bản run rẩy dò hỏi. Tô Nhiên gật gật đầu, cho mọi người giải thích nói, tất cả mọi người lưu cái tâm nhãn, không là cái gì đều thích hợp đặt ở phòng ngủ, Phật tượng những thứ này tốt nhất đều đừng, phòng ngủ chính là chìm vào giấc ngủ chi địa, thanh an chi địa. Chương này đường thẻ đích thật là ra người bố trí, mà lại cũng là một cái loa. Loa. Lão bản sửng sốt một chút. Tô Nhiên tiếp tục giải thích nói, đường thẻ bình thường xuất từ Tây Tạng địa phương Phật giáo, mỗi cái địa phương Phật giáo tiến chẳng qua thời gian lắng động đều lại biến thành vật khác biệt. Tây Tạng có một cái bản thổ tên là Bồ Dạy, đường thẻ chính là ra từ đám bọn hắn tay. Bồ Dạy hai chữ vừa ra, phòng trực tiếp phần lớn người đều phản ứng lại. Thứ này, rất nhiều người đều nghe nói qua uy danh của hắn, nhất là xuyên giấu một bộ phận địa khu, ngoại tảo, Bồ Dạy. Lão bản ngươi còn chưa có chết, thật là vận khí tốt ta, chậc chậc. Mọi người chỉ sợ không biết Bồ Dạy là cái gì đi, ta chỉ có thể nói, các ngươi tốt nhất chớ đi giải, cái đồ chơi này rất dọa người. Cái này giáo phái mặc dù trước đó cũng được xưng là Phật giáo một mạch, nhưng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thứ gì, tiểu đệ đệ lớn mau nói nói à, ta hắn sao tốt cảm thấy hứng thú à, trên mạng không lục ra được, quan phương xuất thủ, thiên sư tranh thủ thời gian cho chúng ta giải thích một chút. Ngoan ngoan. Các ngươi có phải hay không đang nói đùa à, lòng dạ từ bi Phật giáo, lại có như thế thủ đoạn hung tàn. Ra người đường thẻ, xương người pháp khí. Kỳ thật Phật giáo các lộ cũng không giống nhau, bọn hắn bên này thuộc về dung nhập nơi đó tập tục, để thiên sư nói một chút đi, dù sao rất dọa người nha. Tô Nhiên nhìn lướt qua mưa đạn. Trước đây không lâu, quan phương đã độc thủ, đem rất nhiều thứ đều cho phong cấm. Bất quá vẫn là có rất nhiều người hiểu Bổn Dạy, đây cũng là lợi hại. Tô Nhiên giải thích nói, Bổn Dạy cũng không phải là Phật giáo, nhưng rất nhiều Bổn Dạy môn đồ đều là Phật giáo người, Bổn Dạy chính là Tùng Tán Kiền Bố thời kỳ, nhưng về sau Phật giáo truyền vào xuyên dấu địa khu, một chút hữu tâm người, vặn vẹo lý niệm, đem nó nói nhập là một. Từ đó, song thân pháp, song tu, ra người đường thẻ tế khí, luyện thi thành kim các loại các thứ hương khởi, lý niệm bị vặn vẹo. Những vật này là quan phương đặc kích, không được bốn phía lưu truyền, không chỉ là Bổn Dạy, còn có mật tông các loại, đều là phi thường khủng bố tàn nhẫn. Mọi người tốt nhất đừng hiểu rõ. Tô Nhiên nói rất là mơ hồ, chỉ là tùy ý cho mọi người giải thích một chút. Xuyên dấu địa khu Phật giáo rất khác biệt, chi nhánh quá nhiều, văn hóa rất nhiều, người bình thường căn bản là không có cách chạm đến. Cũng không phải là như đạo môn như vậy xả thân cứu người, cũng không hề giống Trung Nguyên Phật giáo, lòng mang từ bi. Bọn hắn đem mặt khác giáo phái người bắt lại, hoặc là gia nhập mình giáo phái, hoặc là biến thành pháp khí. Cái gì rắc rồi, ra người đường thẻ, chân cụ y, thịt hoa sen. Không nói nhiều đợi lát nữa được phòng. Những này là pháp khí, dùng cho chống cự tà ma. Lão bản trong nhà đường thẻ chính là thứ nhất. Lão bản nuốt nước miếng một cái này, thứ này chính là từ thuộc bắc bên kia thu. Như thế tại sao? Tô Nhiên gật gật đầu, phát hiện đến sớm, tại tăng thêm nhà ngươi phong thủy thật là không tệ, thả câu linh khí, giúp ngươi triệt tiêu rất lớn một bộ phận sát khí, cho nên cho tới bây giờ ngươi cũng chỉ là thụ một điểm ảnh hưởng, mau đem đồ vật đều đưa ra ngoài đi, sớm ngày giải quyết. Đà tạ thiên sư, ta cái này đi. Lão bản vội vàng gọi điện thoại để cho người ta đến đây khuôn đồ. Hắn là một người đường cũng không dám đi, đoán chừng gian phòng này phong thủy cho dù tốt, hắn cũng không dám ở môi đến tối, đoán chừng liền sẽ nhớ tới cái này tấm da người đường thẻ. Thật sự là kinh khủng. Đà tạ thiên sư. Tô Nhiên gật gật đầu, ừm, Phật miếu, đạo quan, đi thôi. Các loại đại ca cúp điện thoại về sau, phòng trực tiếp đám người bắt đầu lửa nóng tán gẫu, trời ạ. Chúng ta Đại Long Quốc. Thật khủng bố như vậy sao? Người cho rằng, người tính là vận khí tốt, xuất sinh ở niên đại này, nếu như là kiến quốc trước đó, người mới hiểu được cái gì là kinh khủng. Đây là thiên sư thường ngày, người bình thường nếu như không phải nhìn trực tiếp, căn bản sẽ không hiểu rõ, người cũng không cần sợ, bình bình đạm đạm sinh hoạt liền tốt. Đúng vậy à, ta nghe ra ra của ta nói, kiến quốc trước đó chỉ là một cái mật tông liền có 18 cái giáo phái tranh đấu lẫn nhau. Các huynh đệ, cái gì là nhục thân hoa sen, ta có chút hiếu kỳ à, cái này ngươi đừng suy nghĩ giải, cái đồ chơi này kinh khủng nhất, chỉ sợ ngoại trừ thiên sư không có mấy người biết đến. Thiên sư sẽ không nói với ngươi, thả một vạn cái tâm, nói, ngươi sợ là sẽ phải nghĩ quẩn. Liên quan tới những vật này, Tô Nhiên đều là ngậm miệng không nói, mật tông pháp khí đều không thể rời đi tàn nhẫn hai chữ. Bây giờ quan phương hiệu triệu, cả nước giáo phái đều sẽ tiến về hướng, trong đó hẳn là sẽ có mật tông vân vân. Nói cho cùng, bọn hắn không thoát khỏi được Đại Long Quốc ba chữ. Trên người máu là quốc gia. Thuộc Bắc địa khu, một cái mọc da dâu cá trê, trên thân có màu vàng màn bao, đỉnh đầu màu vàng nhọn mũ nam tử, nhìn lấy trong điện thoại di động trực tiếp, cười ha ha. Không nghĩ tới đạo giáo hiểu rõ như vậy chúng ta a. Vân Châu, ta cũng đi xem một chút. Cái hông của hắn treo một cái đại hào cây sáo, mặc quần áo cũng là kỳ kỳ quái quái. Nhất làm cho người bắt mắt là, hắn cái kia hồ lô ti, phía trên đồ án rất là quỷ dị. Không mặc quần áo nữ tử, thân thể chập chờn, sư thúc, nên lên đường. Long Hồ Sơn. Chương 112. Tam Phong đạo trưởng, thiên sư không thấy. Chương 112. Tam Phong đạo trưởng, thiên sư không thấy. Thần bí cục người đã đến Long Hồ Sơn một hồi. Thiên sư thọ yến phía trên những quốc gia kia cấp bậc bảo vật cũng đã chứa vào trên xe, chuẩn bị trở về đế đô đường đảo Long đội bọn hắn đều ở nơi này. Phan Tâm cầm ghi chép đơn kiểm lại một chút phía trên đồ vật, quay người cùng Tam Phong nói ra, sư thúc, đồ vật đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Long Hồ Sơn đạo quán, lần này xuống núi đạo trưởng không phải số ít. Nhưng bởi vì có một bộ phận đã bị Vô Vọng đạo trưởng mang đến quan phương bên kia, cho nên cũng không coi là nhiều, chỉ có 10 cái, càng nhiều vẫn là Phạm Tâm tiếp theo bối đạo trưởng. Nhập môn thời gian không dài, thực lực không tính là cao cái kia một đời. 10 cái đạo trưởng mặc chỉnh tề, đứng ở trong sân đi ngang qua người đi đường nhìn thấy bên này hình tượng, đều là chỉ trỏ rất là hiếu kỳ. Những thứ này đạo trưởng lại phải xuống núi rồi. Lại xảy ra chuyện gì sao? Không biết, nhưng ngươi nhìn bên kia, quân đội người, còn có không ít máy bay trực thăng đâu. Tựa như là vận chuyển thứ gì, nghe nói là thiên sư thọ yến lễ vật đâu. Đúng, nhớ lại, thiên sư chuẩn bị đem đồ vật không ràng buộc hiến cho nhà bảo tàng quốc gia, đúng lúc là hôm nay. Chắc không được, bất quá nhiều như vậy đạo trưởng tất cả đi xuống, chẳng lẽ là sợ có người cướp bóc sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ đoạn thời gian gần nhất, Long Hồ Sơn hương hỏa liên miên bất tuyệt, khách hành hương cũng là càng ngày càng nhiều. Cơ hồ, mỗi sáng sớm 6 điểm bắt đầu, hương hỏa không ngừng, một mực tiếp tục đến tối Phong Sơn đều sẽ có người chờ ở cửa. Thiên sư xuống núi trực tiếp thường ngày về sau, mọi người cũng minh bạch, thế giới này cũng không phải là nhìn thấy đơn giản như vậy. Hiện tại rất nhiều huyền huyễn sự tình đều phát sinh, liền ngay cả quốc gia cũng bắt đầu hướng phía phương diện này quảng nạp nhân tài. Cho nên, rất nhiều người đều muốn đi lên cầu cái bình an. Tam Phong đem rượu của mình hồ lô đeo ở hông, sau đó gật gật đầu. Phan Tâm, nghe nói tối hôm qua ngươi cùng Thanh Trần sư huynh đi xem một chuyến Đông Doanh nữ nhân kia, thế nào? Nàng có hay không bàn giao cái gì? Phan Tâm gãi đầu một cái, xấu hổ cười một tiếng, cái này, sư ba không cùng ngươi nói sao? Vậy ta liền không thật nhiều nói, đợi lát nữa bị dạy dỗ. Tam Phong cười vô đầu của hắn hạt dưa. Cùng Tô Nhiên vô vọng Thanh Trần bọn hắn những đạo sĩ này so sánh, Tam Phong tựa như là một cái khác loại. Không sai, tựa như là phim truyền hình phía trên loại kia rượu thịt đạo sĩ, tùy thời đều treo một cái hồ lô rượu, trong bọc cất ăn thịt. Cũng không có gì kiêng kỵ, rất là tiêu sái tự do. Bất quá, tại Tô Nhiên trước mặt vẫn là thành thành thật thật. Phàm Tâm địa vị kỳ thật tại Long Hồ Sơn phi thường cao. Hắn là mới một đời đệ tử bên trong, thực lực mạnh nhất, thân phận tối cao, thiên phú tốt nhất nghệ nhân. Sư phụ mặc dù là vô vọng đạo trưởng, nhưng kỳ thật trong môn tất cả đỉnh tiêm đạo trưởng đều là sư phụ của hắn, cái gì đều dạy cái gì đều truyền thụ. Không tính nói, ta còn tìm nghĩ chuyến này đưa xong đồ vật, đi tìm bọn họ chơi đùa đâu, tiện thể nếm thử Đông Doanh gai thần đâu, nghe nói đồ chơi kia ăn rất ngon. Tam Phong liếm liếm môi, vừa cười vừa nói, đi. Thanh Trần mặt không thay đổi đi tới, nữ nhân này không có cái gì bàn giao, chỉ có thể chờ đợi sư huynh trở về lại tính toán sau. Sư huynh, cho ít tiền thôi, lần này ta thế nhưng là trách nhiệm a. Nhìn thấy Thanh Trần đi tới, Tam Phong khỏe miệng cười một tiếng, vỗ sư huynh bả vai, tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ vừa đi vừa về xoa nắn, ý tứ rốt cuộc rõ ràng cực kỳ. Thanh Trần lườm hắn một cái, bên cạnh Đường Đạo vội vàng chen vào nói đến, Tam Phong đạo trưởng yên tâm, lần xuống núi này đến Đế Đô toàn bộ hành trình đều có quan phương thanh toán, ngươi muốn cái gì liền mua cái gì, muốn ăn cái gì liền mua cái gì, vô luận cái gì, chúng ta đều sẽ trả tiền. Nghe mặc dù mỹ diệu, nhưng Tam Phong vẫn là bẹp lấy miệng lắc đầu, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Cùng các ngươi muốn ta luôn cảm giác trong lòng không thoải mái, vẫn là mình trả tiền tốt. Đường Đạo xấu hổ cười một tiếng. Thanh Trần thực sự không làm gì được hắn, cho hắn cầm một cái ba lô, được rồi, bên trong cho ngươi thả mấy ngàn khối, ta biết ngươi thích ăn uống chơi, nhưng ngươi muốn rõ ràng nhiệm vụ lần này, đến Vân Châu trước đó, cùng sư huynh chạm mặt trước đó, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, chuyện sau đó, chính ngươi hỏi sư huynh là được rồi. Tam Phong đội vàng tiếp nhận ba lô, vô cùng hài lòng cảm tạ, đa tạ sư huynh à, sư huynh yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện. Thanh Trần gật gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh đám người, còn có thu thập đồ vật nói ra, lên đường đi, sớm một chút đi về sớm một chút, các ngươi cũng thế, trên đường muốn ăn cái gì đều cùng các ngươi sư thúc nói, sư thúc không đủ tiền, đang cùng sư bà nói, ở trên núi tu luyện lâu như vậy, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không thể khổ chính mình. Đệ tử minh bạch, đa tạ sư bá. Một đám các đạo trưởng nhao nhao mở miệng. Những thứ này đạo trưởng tuổi tác không lớn, lớn nhất cũng bất quá 30 tuổi, mặc dù đến cái tuổi này, nhưng lịch duyệt rất ít, dưới núi đồ vật cũng không có hưởng qua cái gì. Một năm bốn mùa liền ở trên núi khổ tu loại hình, Thanh Trần cũng minh bạch bọn hắn ý nghĩ. Đường đội trưởng, vất vả ngài. Đường Đào chào một cái, Thanh Trần đạo trưởng nghiêm trọng, hẳn là chúng ta đa tạ ngài mới đúng. Chúng ta mặc dù thực lực rất thấp, nhưng trên đường đi các đạo trưởng ăn uống liền giao cho chúng ta, cam đoan để bọn hắn hài lòng. Thanh Trần cười cười không nói gì, đi thôi. Lên đường. Đường Đào quay người vung tay lên, tất cả mọi người bắt đầu lên đường. Lần này vận chuyển đồ vật rất nhiều, dưới núi nhà ga còn có quân đội người đang đợi. Sư Minh, tạm biệt. Tam Phong tùy tiện đong đưa tay, Phàm Tâm cùng ở bên cạnh. Thanh Trần gật đầu, đối với người sư đệ này, hắn nói yên tâm cũng yên tâm, nói không yên lòng cũng có chút không yên lòng. Thực lực rất cao, nhưng không đứng đắn a bọn hắn đời này đạo trưởng có ước chừng khoảng 9 người, Thanh Trần, Vô Vọng, Diệp Hiên Nhưng, Đạo Một, Huyền Nhất, Tam Phong, Thái Ngục, hai người khác, một cái tại dạo chơi, một cái tại sơn môn bế quan. Thực lực đều rất lợi hại, làm việc cũng rất tiến tâm. Duy nhất chính là Tam Phong, có chút không đứng đắn. Nhưng loại chuyện này, hắn hẳn là sẽ nghiêm túc, tất cả Thanh Trần vẫn là rất tiến tâm. Chỉ hy vọng đừng ra sự tình, ta tin tưởng hắn, liền cho 5000 khối, còn để cho ta cho sư điệt nhóm trả tiền. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tam Phong ngồi trên xe, nhà rảnh sau đó nhìn về phía bên cạnh Đường Đạo, trong sáng cười một tiếng, Đường đội trưởng, sư điệt của ta nhóm liền giao cho ngươi nha. Đường Đạo, Phàm Tâm nghe nói như thế, lập tức ý thức được không thích hợp, đội cầm chặt lấy Tam Phong cánh tay, sư thúc, ngươi muốn làm gì? Thanh Trần sư ba thế nhưng là nói, tại cùng thiên sư chạm mặt trước đó, ngài cũng không thể đi loạn, nhất định phải đi theo a. Tam Phong cười tủm tỉm nói, đi loạn cái gì đi loạn, ta chính là hạ đi mua một ít đồ vật, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng lên đến. Nói xong, cánh tay giống như là lau dầu, một chút liền từ Phàm Tâm trong lòng bàn tay trượt ra ngoài. Sau đó một cái chớp mắt liền nhảy ra ngoài cửa sổ xe. Mọi người giật nảy cả mình, vội vàng dừng xe nhìn lại, nơi nào còn có Tam Phong cái bóng a, không biết hắn đã chạy đi nơi nào. Cái này, Phàm Tâm đạo trưởng, làm sao bây giờ? Muốn hay không cùng Thanh Trần đạo trưởng nói một tiếng? Đường Đào im lặng nói. Phàm Tâm cắn răng, nếu không phải ta đánh không lại Tam Phong sư thúc, ta thật muốn cho hắn hai quyền. Mỗi lần làm nhiệm vụ đều là như thế này, rõ ràng đáp ứng hảo hảo địa, kết quả một sau khi xuống núi chân liền chạy. Lắc đầu nói, không cần, sư thúc trong lòng hẳn là nắm chắc, sẽ cùng lên đến a. Đường Đào nuốt nước miếng một cái. Hẳn là chắc chắn. Chợt nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, Tam Phong đạo trưởng tìm được nhà ga sao? Chúng ta còn giống như không có cho hắn nói nhà ga, còn có đoàn tàu số thứ tự. Phan Tâm, không cần, nếu là hắn muốn tới nói không cần phiền toái như vậy, ta lo lắng chính là, hắn đợi lát nữa uống say ở nơi nào. Từ trên xe bước xuống tam phòng, lặng lẽ meo meo cất 5000 khối, hướng phía một nơi nào đó mà đi. 5000 khối a, để cho ta chiếu cố nhiều như vậy sư điệt, khôi hài đâu. Ta không thích dùng tiền của người khác, nhưng bọn hắn hẳn là đó không quan trọng, nhanh đi đem rượu của ta móc ra, đuổi theo đại bộ đội đi, nếu là thật xảy ra chuyện, sư huynh không phải đem ta ra lột không thể. Liền ngay cả Phàm Tâm đều không có chú ý, tại Tam Phong thời điểm ra đi, ở trên người hắn lưu lại ân ký. Tất cả vô luận chân trời góc biển, chỉ cần Tam Phong nguyện ý, hắn đều có thể tìm tới mục tiêu. Vân Châu vùng ngoại ô nơi nào đó trên núi cao. Nơi này có rất nhiều nước ngoài người, bọn hắn mặc quần áo cũng là thiên kỳ bách quái. Mang người đầu tiên, thân hình cao lớn, toàn thân đều là cơ bắp, trong mi tâm ở giữa vẽ lấy một cái thập tự giá, chính là Hải Đăng Quốc thập tự hiệp người biết. Người này, càng là thập tự hiệp hội phó hội trưởng, Joen. Jon Kaka. Tại Joen bên cạnh, có một cái hất lên da thú, trên đỉnh đầu lại mang theo kim sắc hoàng quan. Trên cổ treo kim sắc dây chuyền nam tử, trong tay cầm một tiết xương cốt pháp trượng, khuôn mặt hắc hoàng đỉnh núi nhân số không tại ít, tinh tế xem xét khoảng chừng 30-40 người. Joen mở miệng đến, đông doanh người còn không có tới sao? Joen nhìn thoáng qua thời gian, nói ra cũng nhanh, loại chuyện này bọn hắn sẽ không cự tuyệt, chỉ cần có thể đối đạo môn tạo thành tổn thương, bọn hắn hẳn là sẽ tham dự. So sánh đạo môn địch nhân chính là bằng hữu của bọn hắn. Ừ, chỉ là đông doanh, Joen tiên sinh chẳng lẽ là cảm giác đến chúng ta lực lượng bây giờ không đủ? Hoàng quan nam tử khinh thường mở miệng. Joen không quay đầu lại, nhưng hắn hiểu được nói chuyện người kia là ai, Á Tam Quốc cái nào đó tế tự, A Phú Nhĩ. Đạo môn không thể khinh thường, ta gặp qua bọn hắn xuất thủ, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, ta cũng không muốn lật thuyền trong mương. A Phú Nhĩ tế tự cười lạnh, cốt trượng hướng trên mặt đất nhẹ nhàng đâm một cái, bên cạnh một phiến khu vực độc trùng dã thú nhao nhao bò lên ra. Sau đó trồng chất tại đường sắt vị trí, nghi là lấp kín thị tường. Đông doanh lần này bị bại thảm như vậy, chỉ sợ trông thấy đạo môn đều muốn đường vòng đi, bọn hắn thực có can đảm đến. Vừa dứt lời, một đạo tiếng nước chảy truyền đến, đám người quay đầu, liền thấy một đầu thủy long gào thét mà tới. Lực lượng phi thường cường hãn, nhấc lên trên đất đá rơi, cuốn lên bên cạnh lá cây. Mọi người đột nhiên giật mình, nhao nhao rời xa nơi đây, có người trốn vào bùn đất, có thì là bật lên mà cách. Nhưng đạo này công kích phản phất khóa chặt A Phú Nhĩ, bình thường mặc cho hắn như thế nào tránh né đều khó mà bỏ trốn. A Phú Nhĩ tế tự nhíu mày, xương cốt pháp trượng vượt mức quy định một hồi, thử. Xương cốt pháp trượng bên trong bỗng nhiên mọc ra hai cây con rết răng sắc bình thường cốt thứ, vượt mức quy định đâm tới. Cốt thứ cùng thủy long qua lại đụng vào nhau. Thủy long chẳng những không có bị kích phá, ngược lại đem cốt thứ cho nuốt vào trong đó. Cốt thứ chi chúng độc làm tại thủy long bốn phía tràn ngập mà ra, lại không thể thương hắn mảy may. Mắt thấy thủy long muốn đem hắn thôn phệ, hắn không thể không lấy ra một cái kim sắc cái rủi, vượt mức quy định ném đi đụng. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, thủy long ầm vang tại a mở, hóa thành vô số giọt nước hướng phía bốn phía tản ra. Giọt nước tại thời khắc này tựa như đạn, ngay cả thạch đầu cây cối đều có thể tùy tiện đánh xuyên. Mà A Phú Nhĩ tế tự thân hình cũng bị đạo này tại sóng đánh lui mấy chục mét. Trong lòng bàn tay run lên, kim sắc cái rủi run nhẹ nhẹ. Chấn kinh sau khi, liền thấy thủy long đỉnh lấy tóc dài từ đằng xa từng bước đi tới. Mặt mũi của hắn mang theo lạnh lùng sắc khí, nhất là bên hông trôi này trường đao, hàn khí lập lòe. Nhìn xem hắn từng bước đi tới, người xung quanh nhao nhao tránh ra một con đường, bọn hắn khắc sâu cảm nhận được người này thực lực. Thủy Long quấn qua mọi người, đứng tại A Phú Nhị trước người, cặp kia không mang theo bất luận cái gì tình cảm con ngươi nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Tạm thời không nói một lời, liền đã để A Phú Nhị toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Sau một lát, Thủy Long mới mỗi chữ mỗi câu đến. Vừa mới là ngươi nói ta đông doanh rất rác rưởi không địch lại đạo môn. Hắn không mang theo bất luận cái gì một tia cảm xúc, băng lạnh như là hàn băng. A Phú Nhĩ cứ việc trong lòng có chút e ngại thực lực của đối phương, nhưng thân phận địa vị vẫn như cũ để hắn cắn răng nói ra, thì tính sao, lần này ngươi Đông Doanh chẳng lẽ không có thua với Long Quốc sao? Mấy chục năm Long mạch khí vận toàn bộ đều nôn trở về. Thủy Long nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên, mạnh giơ tay một trường bổ tới. A Phú Nhĩ sớm có sở liệu, hai tay hợp lại cùng nhau chuyển động một cái chớp mắt, cổ vị trí treo con ngươi màu vàng nóng đột nhiên nhất chuyển. Không gian phảng phất bị xé nứt, Thủy Long bàn tay vậy mà từ đỉnh đầu hắn xuyên thấu mà xuống, căn bản không có chạm tới bản thân hắn. Thủy Long không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Tay trái pháp chỉ nước trong không khí tựa như là xiềng xích bình thường đem hắn cố định tại nguyên chỗ để hắn không cách nào dễ rủa. A Phú Nhi cũng nổi giận, ngươi thật coi ta là dễ khi dễ phải không? Thoại âm rơi xuống, hoàng quan vậy mà biến thành một cái kim sắc thiên bình, mắt thấy hai người muốn làm thật. Joen đứng dậy, không bên trong một cái thập tự giá ầm vang rơi xuống, huyết hồng sắc thập tự giá treo đầy mùi máu tanh. Ngay cả nước long đô không thể không tránh, bước ra mà quay về. Hai người cũng theo đó bị tách ra. Joen nói ra, tại chúng ta đem đạo môn người cầm xuống về sau, ta tùy các ngươi làm sao tranh đấu, nhưng là hiện tại, hy vọng các ngươi không nên động thủ. Chúng ta cùng chung địch nhân là Đạo Môn, Long Quốc. Người này thực lực rất mạnh. Thủy Long rõ ràng cảm giác được, thực lực của hắn, chỉ sợ có kim mục lợi hại như vậy. Tuyệt đối không ngờ rằng, Hải Đăng Quốc lại còn có loại nhân vật này. Liếc xéo lấy A Phú Nhĩ, hừ lạnh nói, ngươi hẳn là may mắn Đạo Môn chính đang trên đường tới, nếu không ngươi bây giờ đã thành một cỗ thi thể. Hừ, ta nhìn hẳn là may mắn người là ngươi mới đúng. A Phú Nhĩ cũng không cam chịu yếu thế mở miệng. Trong lòng cũng là âm thầm minh bạch, người nơi này đều rất mạnh, a xem ra sự tình không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Cái này Thủy Long, còn có Joen, thực lực của hai người chỉ sợ đều trên mình. Cái kia đạo môn nên có bao nhiêu lợi hại? Vân Châu, Thiên sư đâu? Trung Giang chợt phát hiện, Thiên sư không thấy, chương 113. Chính diện giao phong, Tam Phong đạo trưởng đến. Chương 113, chính diện giao phong, Tam Phong đạo trưởng đến. Cùng nhau chưa chắc còn có thợ quay phim. Bất quá lần này, thợ quay phim cũng không có tại trực tiếp Tô Nhiên tình huống. Không có người biết Tô Nhiên chạy đi đâu. Vân Châu vùng ngoại ô, Hoàng Long Sơn phụ cận đường sắt truyền đến âm thanh gào thét. Trong đó một cỗ da xanh trên xe lửa. Phàm Tâm ngay tại hết sức chăm chú nhìn xem một bản công pháp thư tịch, những công pháp này thư tịch là Thanh Trần cố ý cho hắn. Ngoại trừ hắn, cái này đệ tử đời một không ai có thể xem xét. Sư Minh, Long đội trưởng chuẩn bị cho chúng ta đồ ăn ngon. Cái này tiết trong xe chỉ có 4 cái đạo trưởng, còn có rất nhiều vận chuyển bảo vật. Phàm Tâm để sách xuống, gật gật đầu, "Ừm, sư bá bằng giao, lần này chúng ta là vì quan phương làm việc, nên ăn một chút nên uống một chút, không cần có cái gì áp lực tâm lý." "Thật à?" Tiểu đạo đồng nhìn tuổi tác chỉ có 7-8 dáng vẻ, mập phì. Vừa nghe đến Phàm Tâm nói như vậy, đều kém chút chảy nước miếng. "Bất quá, sư thúc đâu? Loại chuyện này, hắn không phải rất tích cực sao? Hắn làm sao không thấy?" Tiểu mập mạp đạo đồng tò mò hỏi. "Trước kia, sư thúc mỗi ngày đi phòng bếp trộm đồ ăn, thậm chí ngay cả Thanh Trần sư phụ đặt ở phía dưới gối đầu đồ ăn vặt đều muốn trộm, đơn giản so với hắn còn có thể ăn. Hiện tại làm sao không thấy?" Phàm Tâm thu thập một chút đồ vật nói ra, "Không biết, mặc kệ nó, chúng ta ăn." Sau đó để Long đội trưởng người đem ăn đều cho bắt đầu vào đến, bọn hắn nhất định phải thủ tại chỗ này. "Đa tạ Long đội trưởng, đa tạ Đường đội trưởng." Phàm Tâm không phải thường khách khí, đứng dậy chắp tay lễ. Cứ việc đây là bọn hắn phải làm, nhưng mình đạo môn cấp bậc lễ nghĩa vẫn là không thể ít. Còn lại tiểu đạo đồng cũng hữu mô hữu dạng đi theo sư huynh trước mặt, túi chào. Long đội trưởng đem mỹ thực đặt lên bàn, cười nói, "Đạo trưởng khách khí, đây là chúng ta phải làm, ngài trầm dùng, đạo môn cái khác đạo trưởng cũng chuẩn bị xong, sẽ có người mang thức ăn lên." "Đa tạ." Sau đó, Long đội trưởng liền tự mình bưng một chút mỹ thực, đi đến một cái khác toa xe. Trên bàn kỳ chân hải vị, các món ăn ngon, tiểu đạo đồng nhóm thấy cũng chưa từng thấy qua. Tại Thiên Sư Thọ Yến phía trên ăn đồ vật mặc dù cũng xa hoa, nhưng căn bản không có loại vị đạo này. "Ăn đi, không cần khách khí." Phàm Tâm cười nói. "Sư Minh, vậy chúng ta liền không khách khí a." Mấy cái tiểu đạo đồng lập tức bắt đầu động thủ, ăn miệng đầy dầu hỏa. Phàm Tâm cũng không nhàn rỗi, nếu không nói rất nhiều tu đạo người thích tại thành phố trong vùng kiếm tiền đâu, thì khu ăn hoàn toàn chính xác ăn ngon a, ngay cả hắn đều chạy không khỏi những thứ này thức ăn ngon dụ hoặc. Xe lửa trải qua Hoàng Long Sơn, tức sẽ tiến vào đường hầm bên trong đỉnh đầu đông một chút, giống như có đồ vật gì rơi vào lửa trên mũi xe. Phàm Tâm trong lòng hiện lên một đạo dự cảm không tốt, vội vàng thả ra trong tay tôm hùm. Còn lại tiểu đạo đồng nhìn thấy sư huynh cái dạng này, tựa hồ cũng minh bạch cái gì, lưu luyến không rời thả ra trong tay ăn uống. Cái kia tiểu mập mạp lặng lẽ meo meo đem một chỉ bàn dài nhét vào ngực quần áo, nghiêm túc đứng tại Phàm Tâm bên người. "Sư huynh." Phàm Tâm gật gật đầu, đi nhắc nhở bọn hắn. "Có người đến." Tiểu đạo đồng hít sâu một hơi, gật gật đầu hướng phía cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa các đạo trưởng lúc này cũng đã sớm chuẩn bị, nhìn thấy tiểu đạo đồng đi tới, tất cả mọi người đứng dậy, đem đồ vật cất kỹ, chuẩn bị động thủ. Thần bí cục người gặp một màn này, cũng là lấy ra các loại vũ khí, đồng thời thông chi đến Long đội, Đường đội. Tình huống không đúng, các đạo trưởng giống như phát hiện cái gì, lập tức chuẩn bị, có người đến. Máy truyền tin một đầu khác Đường đội trưởng bọn hắn truyền đến thanh âm. Nghe thanh âm của bọn hắn, cũng không phải là rất sợ, ngược lại rất chờ mong đồng dạng. Đột nhiên, xe lửa tiến vào đường hầm bên trong, bốn phía ánh đèn bỗng nhiên liền tối xuống. Vành, hắt trong bóng tối, một đạo không biết tên sắc bén vật từ trần xe trực tiếp cắm xuống dưới. Phàm Tâm phản ứng đầu tiên, hai bước tiến lên, tay phải hai đầu ngón tay hời hợt bắt lấy. Sau một khắc, bên cạnh tiểu mập mạp đạo đồng, ngu ngơ cười một tiếng. Xông trong ngực lấy ra một tấm lửa, ngẩng đầu phun một cái, lửa cháy hừng hực phun ra ánh lửa đốt sáng lên bốn phía. Chẳng biết lúc nào, nơi này nhiều rất nhiều cái bóng. Nhẹ nhàng bắn ra, cái này sắc bén vũ khí trong nháy mắt bị Phàm Tâm bắn nát, vỡ vụn vũ khí thuận phía trên mà đi. Phốc phốc, một đạo nhập thể âm thanh truyền đến, phía trên có một người bị bén nhọn mặt tấu. "Các sư đệ, động thủ." Phàm Tâm nhíu mắt, vừa dứt lời, hắn vung ra bát quái kính. Bát quái kính truyền ra trận trận tia sáng màu vàng. Luồng hào quang màu vàng này, giống như là chướng mắt lưỡi dao, thẳng bức hai mắt đạo môn người thì là có chỗ miễn dịch, tại tia sáng màu vàng bên trong, như có thần trợ. Những thứ này tiểu đạo đồng nhìn tuổi tác không lớn, nhưng thực lực rất mạnh, nhất là cái tên mập mạp kia tiểu đạo đồng. Đùa chú của hắn tạo nghệ rất là lợi hại, một chút phù lục thậm chí có thể phát ra lôi điện. Giới này toa xe trong nháy mắt liền đánh lên. Từng đầu con rết rắn độc bò đầy toa xe. Mặt khác một khoang xe các đạo trưởng, trận địa sẵn sàng đón quân địch tại nguyên chỗ chờ đợi. Từng cây độc trùng leo lên. Phàm Tâm sư thúc đã giao thủ. "Ta đi toa xe bên trên nhìn xem." Cái này bên trong một cái thanh tú tiểu đạo sĩ, một thân bạch mượt bảo, nhảy ra ngoài cửa sổ, đứng tại toa xe đỉnh chót. Kiếm gỗ trong tay hắn, như lưỡi dao sắc bén, tùy ý hết thảy. Con rết độc trùng lục sắc máu tươi bốn phía. Lúc này, toa xe bên trên đã đứng đầy địch nhân. Đây là Long Quốc đạo môn. "Có ý tứ, có ý tứ, tuổi tác nhỏ như vậy, thật kháng đánh sao? Ít nói lời vô ích, ta đã không thể chờ đợi." Đại chiến trong nháy mắt lan tràn. Toa xe bên trong, các loại công kích lấp lóe không ngừng, đường hầm một bộ tối sầm lại, giống như là đào quang kiếm ảnh. "Động thủ đi." Hoàng Long Sơn bên ngoài, Joen ôm cánh tay đứng ở đằng xa. Thủy Long thì là ôm trường kiếm, nghiêng dựa vào bên cạnh, đối với cái này cũng không có hứng thú. Hắn mục đích cũng không phải là những thứ này cái gọi là quốc bảo, hắn mục đích là vô vọng loại này cấp đạo trường khác. A Phú Nhĩ cười lạnh, so với những thứ này, hắn càng thêm hưởng thụ, giết chóc dục vọng, thú hổ, sủng vật của hắn nhóm cần máu người. Cốt trượng hướng trên mặt đất đông nhiên đâm một cái, mặt đất vỡ ra, một con toàn thân tràn đầy xương cốt mặt người con rết từ bên trong bò lên ra, thẳng tắp ngăn tại xe lửa phía trước, như muốn ngăn lại. Những người còn lại cũng xuất thủ, chỉ có Thủy Long, Joen cùng A Phú Nhĩ còn ở nơi này. Đông nhiên, một đạo say khướt thanh âm truyền tới. "Cái gì buồn nôn đồ chơi, dùng để ngâm rượu phải rất khá a. Đạo hữu, ngươi cái này con rết cái gì năm?" Thanh âm truyền đến, ba người bỗng nhiên quay đầu. Chợt con ngươi một khóa, tại bên cạnh bọn họ cự thạch nơi đó không biết lúc nào, xuất hiện một cái lôi thôi lết thiết đạo sĩ. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, trong tay mang theo một cái hồ lô rượu. Hắn đến đây lúc nào? Ta vậy mà không có phát giác được. Thủy Long cũng mở hai mắt ra, có chút không tưởng được. Ta mới vừa tới a, nhìn các ngươi ba đang tán gẫu liền không có quấy rầy các ngươi. Tam Phong cười tủm tỉm nói, lão đảo hướng ba người đi tới. Thủy Long híp mắt, ngươi có thể nhìn thấy trong lòng ta. Chương 114. Mật tông người đến đây tương trợ. Chương 114. Mật tông người đến đây tương trợ. Tam Phong đạo trưởng, để Thủy Long có chút chấn kinh. Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấy trong lòng ta đang suy nghĩ gì đồ vật? Đạo sĩ kia cũng là Long Hồ Sơn, thực lực không biết. Tam Phong đạo trưởng dẫn theo hồ lô rượu cười nhạt một tiếng, sắc mặt đỏ đồng đồng, dùng tay tại phía trước lung lay hai lần, chẳng hề để ý, đừng nghĩ lung tung à, đại nam nhân làm sao nhiều như vậy tiểu tâm tư. Hai người khác thì là cau mày, không có minh bạch Tam Phong là như thế nào tiếp cận nơi này. Bọn hắn một chút đoan nghê đều không có phát hiện. Joen nhìn thẳng Tam Phong, nhàn nhạt dò hỏi, các hạ là đạo môn? Tam Phong đạo trưởng cổ quái nhìn một chút y phục của mình, hỏi ngược lại, chẳng lẽ nhìn xem không giống sao? Nếu là đạo môn, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Thoại âm rơi xuống, Thủy Long trực tiếp liền xông ra ngoài. Một cái bước xa nổ bắn ra mà ra, bên hai không khí chuyển đến một đạo tiếng hét. Trước mắt không khí tạo nên một tia trong suốt gợn sóng, tựa như là mặt hồ gợn sóng đột nhiên động thủ, để Tam Phong trước mắt nhíu lại, chiêu thức kia có chút quen thuộc. Đang khi nói chuyện, trong tay hồ lô khẽ run lên, một đạo đao ảnh đã bay tới. Phá không mà đến, không khí tựa hồ đều đang run rẩy. Tam Phong cũng không nóng nảy, mở ra miệng rộng, bỗng nhiên phun ra một ngụm rượu đục. Rượu đục mang theo màu vàng khí tức, trên không trung phun ra, sau đó lại tiếp cận thế thì cái bóng thời điểm, ầm vang nổ tung. Bành, đao kiếm tiếng va chạm tràn ngập mà tới. Tam Phong đạo trưởng nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy vào không trung, tay phải bỗng nhiên lật một cái trưởng ấn rơi xuống từ trên không. Mà mục tiêu vị trí chính là Joen hai người nơi này. Joen bất vi sở động, bên cạnh A Phú Nhị cười lạnh một tiếng, không đợi hắn xuất thủ, từ trong lòng đất bỗng nhiên leo ra một con to lớn nện. Nện há mồm phun ra một tấm vong lớn, hướng không trung bao phủ tới. Bành, trưởng ấn rơi vào mạng nện bên trên, vậy mà truyền đến sắt thép đập nện thanh âm. Tam Phong đạo trưởng thu hồi tay phải, nhìn xem trong lòng bàn tay, lại có một tia tóc đen lục tuyến. Tiểu tử này chơi độc, cùng ta giao thủ còn dám phân tâm, muốn chết sao? Đông nhiên, một đạo ánh mắt lạnh như băng từ Tam Phong sau lưng phóng thích mà tới. Cái kia cố băng lạnh thấu xương cảm giác, để cho người ta như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Nhất là trên không trung, bốn phương tám hướng đông nhiên vọt tới số dòng nước. Dòng nước chính là từ hơi nước ngưng tụ mà thành, Thủy Long đối nước trưởng khống đã đạt đỉnh phong, phương diện này, ngay cả Tam Phong đều bị hắn khiếp sợ đến. Nhưng cũng chỉ là khiếp sợ đến. 3000 phù lục, duy đạo mà một, một hai vị vật vật. Tam Phong đạo trưởng có chút nhắm mắt, miệng bên trong mặc niệm một trận chú ngữ. Sau một khắc, cái kia rách dưới đạo bào ở giữa, đông nhiên phát ra một trận hào quang màu vàng. Nguyên bản liền trần trụi lồng ngực, lúc này càng thêm hào phóng. Một đạo hồng sắc không biết tên chú ngữ ở phía trên quang mang đại xá. Ngay sau đó, tạo thành một đầu xiềng xích, đem bốn phía cho phong tỏa. Thủy Long cái này mấy chục đạo công kích, cùng nhau đánh tới. Vậy mà lay không động được mảy may. Công kích này vẫn là để Tam Phong có chút chấn kinh, năm này tuổi. Không giống như là tập tới đạo pháp, càng giống là một loại nào đó pháp khí. Nhưng lại cảm giác không đến trên người hắn pháp khí đặc thủ, thật sự là kỳ quái. Hai người trên không trung đại chiến 300 hiệp. Thủy Long càng đánh càng sợ, Long Quốc đạo môn đạo trưởng thực lực vậy mà như thế cường hãn. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được có thể cùng hắn liều mạng không rơi vào thế hạ phong người. Nhất là ở loại địa phương này, bốn phía tràn đầy hơi nước, như hổ thêm cánh hắn, vậy mà cũng không phải là đối thủ của Tam Phong. Ngươi là thiên sư sư đệ. Tam Phong biểu lộ cổ quái, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là tới tìm ta sư minh luận bàn. Làm sao? Nước Long nhất đao vung xuống, đao quang kiếm ảnh hình thành một tầng sóng lớn đánh tới. Thôi đi, ngươi cái này mèo ba chân đi tìm ta sư minh. Ngươi là khôi hài a? Tam Phong đều nhanh cười chết rồi. Thủy Long thực lực rất mạnh, nhưng cũng vẹn vẹn rất mạnh, muốn cùng sư minh động thủ. Đây quả thực là nhà trẻ tuyển thủ khiêu chiến chức nghiệp tay quyền anh, một quyền cứt đái cùng ra. Thủy Long tựa hồ đọc lên hắn ý tứ, cái trán gân xanh nâng lên, ngươi tại nhục nhà ta. Lời nói thật mà thôi, đừng nói là khiêu chiến, ta sư minh một chiêu, ngươi chỉ sợ đều không tiếp nổi. Tam Phong đại thủ một trường, một vệt kim quang ở phía trên ngưng tụ thành một tay nắm, hướng hắn nắm đi. Thủy Long rút đao chuẩn bị ngăn địch, nhưng một cây cốt thứ từ phía dưới bay ra, hướng phía Tam Phong bàn tay đâm tới, cốt thứ phi thường sắc bén, trong nháy mắt đâm rách ngưng tụ mà thành quan thủ, như quả cầu da bị xì hơi bình thường tản ra. Tam Phong cau mày, trong lòng bàn tay có một chút run lên, không thể coi thường ba người này. Mấy người kia thực lực không tầm thường, một đối một, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu như ba người cùng một chỗ, chỉ sợ có chút nguy hiểm. Chính nghĩ tới đây, đột nhiên, trong sơn cốc truyền đến một trận cây sáo thanh âm. Tiếng địch xa xăm, mang theo trận trận hàn khí, phảng phất từ trong địa ngục truyền ra. Thanh âm tràn ngập mà đến trong ngay mắt, ở đây tất cả mọi người hai chân phảng phất không bị khống chế bình thường bắt đầu phát run đồng thời, phát run xương cốt tựa hồ có hắn ý nghĩ của mình, từ phía trên mọc ra cốt thứ hướng phía huyết nục của mình cắn xé mà đi. Xương cốt của mình dài mọc răng, cắn xé huyết nục của mình, cái này không thể tưởng tượng một màn, để bốn người đều có chút chấn kinh. Tam Phong đạo trưởng không kịp nghĩ nhiều, từ trong ngực xuất ra lá bùa, dán tại đùi vị trí. Nhưng vừa mới trong nháy mắt kia, đùi đã bị xé nứt một chút huyết đủ. Tới quá đột ngột, hắn cùng Thủy Long căn bản chưa kịp phản ứng. Ngược lại là Joen không có việc gì, trong lòng bàn tay hắn cầm thập tự giá, cau mày nhìn về phía nơi xa. Mà A Phú Nhĩ nện cũng tại vừa mới trong nháy mắt kia, biến thành một đống mạch cốt, rất hiển nhiên đạo này công kích là hướng về phía hắn tới. Chỉ bất quá, uy lực quá lớn, quá mức thần bí, ngay cả Tam Phong cùng nước Long Đô chúng chiêu. Mọi người cùng nhau nhìn về phía nơi xa thâm sơn vị trí. Nơi đó, một người mặc da thú cùng tơ lụa mà chế, phơi bày một cái cánh tay, bưng lấy cây sáo người thần bí chậm rãi đi ra đầu hắn mang nhọn mũ, bên hông cài lấy một cái trống, một bên gợi lên cây sáo vừa đi tới. Tiếng địch lần nữa đánh tới, đám người xương cốt lại một lần không nghe sai khiến, bắt đầu tự mình hại mình bắt đầu. Xương người phát khí. Tam Phong đạo trưởng trong nháy mắt nhìn ra đây là vật gì, người này là Mật tông. A Phú Nhi cốt trượng đống nhiên vung lên, trên cổ treo nhãn cầu màu vàng nóng thả ra một đạo chói tai thanh âm, cùng tiếng địch qua lại chống lại. Nhưng bốn phía cây cối tựa hồ thức tỉnh, bắt đầu múa. Tam Phong đạo trưởng, ta tới không tính chê a. Mật tông người mỉm cười, nhìn xem Tam Phong. Tam Phong hơi nghi hoặc một chút, ngươi biết ta? Tam Phong đạo trưởng chi danh, không thua gì Vô Vọng đạo trưởng, tự nhiên nhận biết. Chợt nhìn về phía A Phú Nhĩ, nói ra, ta chính là Mật tông người, ra luật cách, lần này đến đây chính là cho các đạo trưởng hỗ trợ, lấy nhiều khi ít, cái này không thể được. Thế cục trong nháy mắt biến thành 3-2. Mà Dô ẻn tựa hồ cũng không có dừng lại ý tứ, quay người hướng phía xe lửa mà đi. Lửa trong xe, bên trong nhất khu vực, hai người ngay tại chơi đùa. Có 98k sao? Cho ta sử dụng. Chương 115. Xương người pháp khí, thiên sư. Chương 115, xương người pháp khí, thiên sư. Tam Phong đạo trưởng, một người một cái. Mật tông người ra luật cách cầm trong tay cây sáo, cười ân cần thăm hỏi. Tam Phong nhìn xem trong tay hắn cây sáo, không tự giác lộ ra một tia chán ghét. Không nói gì, quay người hướng phía Thủy Long vào tới, nhưng vẫn là nói bổ sung, đừng để ta nghe được ngươi cái đồ chơi này thanh âm. Ra luật cách nhìn xem Tam Phong đạo trưởng thân ảnh, cười nhạt một tiếng, đem trong tay pháp khí thu vào. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, đạo môn người vẫn là như vậy tự cao thanh cao a, bất quá, không cần cái đồ chơi này, ngươi cũng không có nói không thể dùng cái đồ chơi này. Nói, hắn lộ ra trên cổ tay một chuỗi hạt châu, chậm rãi hướng A Phú Nhi đi tới. Tam Phong đạo trưởng chi như vậy chán ghét đến đây giúp hắn ra luật cách, là bởi vì mật tông cái này giáo phái vấn đề. Vừa mới sử dụng pháp khí cây sáo, tên đầy đủ chân cụ y, là dùng người xương đùi tạo thành mà thành, một cái hoàn chỉnh pháp khí, muốn ngưng tụ thành công, cần 99 người đến như thế. Dẫu liên quan tới mật tông đồ vật, đạo môn là biết đến nhất thanh nhị sở. Nhưng trở ngại một thứ gì đó, đạo môn không còn được, liền như là mình giáo phái một chút tín ngưỡng. Ngoài tâm tay với, bọn hắn rất nhiều pháp khí đều là dùng dị giáo đồ một ít bộ phận đến chế tạo. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, chịu tội người thân thể là dung nạp ác linh nhất vũ khí tốt, cũng là phóng thích ác linh đồ vật. Mà bọn hắn thì là trưởng công giả. Cho nên tại kiến quốc trước đó, cái kia phiến địa khu giáo phái phi thường khủng bố. Giờ phút này hắn lấy ra cái đồ chơi này gọi là Zaka, chuyên môn dùng để khắc chế A Phú Nhĩ loại người này. Mai sở dùng xương đầu chế. Hắc hắc, không nghĩ tới đường đường Long Quốc đều có các ngươi loại này giáo hội, chẳng lẽ đạo môn dung nhịn được tới sao? A Phú Nhĩ lạnh lùng cười. Hắn liếc mắt liền nhìn ra ra luật cách đồ trên tay. Bao quát người này quanh thân quanh quẩn lấy cái kia cố ghê tởm nghiệp lực, phi thường khổng lồ. Mặc dù các đạo trưởng trên thân cũng có, nhưng cùng bọn hắn khác biệt, loại người này rất là kinh khủng ấm lãnh. Ra luật cách không để ý chút nào hắn, chân chùi hai chân đi tới, xính miệng lưỡi chi lực. Ta rất thích ngươi đầu, ta muốn dùng nó làm pháp khí, hy vọng ngươi bỏ qua cho. A Phú Nhĩ cũng không sợ, hai người cây kim so với cọng râu, khí thế hùng hổ dọa người đụng vào nhau, bên cạnh gió nhẹ đều muốn nhượng bộ lui mình. Ta cũng rất muốn dùng xương cốt của ngươi làm điểm chuyện thú vị đâu. Miệng tháo kết thúc, A Phú Nhĩ một chân đứng ở thổ địa phía trên, làm một cái kỳ quái tư thế. Một đạo màu vàng nhạt kim quang từ hắn phía sau lưng chậm rãi sáng lên, sau đó bên ngoài thân hình xăm vậy mà chốc ra, tạo thành một cái mặt trời nhỏ từ mặt đất dâng lên. Bốn phía nhiệt độ dần dần bắt đầu lên cao. A Phú Nhĩ một giáo thờ phụng Thái Dương thần, đây chính là phạ dạ ổn khắc họa đồ vật. Quang mang tràn ngập A Phú Nhĩ bốn phía, thân thể của hắn bắt đầu dài ra, lộ ra rất quỷ dị. Gia luật cách thấy thế, không có ý định cho hắn thi pháp thời gian, giáp rồi biến thành từng quả đầu. Bên hai nương theo lấy trầm thấp âm sướng, một cỗ hàn khí từ bốn phía dâng lên. Một lạnh một nóng, hai cỗ khí tức đụng vào nhau. Gia luật cách chiến đấu, căn bản không phải thực sự, hắn là khống chế một thứ gì đó đối tinh thần tạo thành công kích. Bên này đánh nhau, tựa như là hai cái tử thần ở giữa lĩnh vực chiến tranh. Tây cối, sơn hà đều biến sắc, chết héo. Một bên khác thì là sơn băng địa liệt. Tam Phong đạo trưởng đơn tay nắm lấy bầu rượu, một cái tay khác tồi khô lạp hủ đưa tay ở giữa, phảng phất có thể xúc địa thành thốn. Nguyên bản khoảng cách vài trăm mét vị trí, hắn khẽ vươn tay, lại có thể đập nện bên trong mục tiêu. Nhất là hắn phát ấn, uy lực rất lớn, mỗi lần gõ vào thủy long trên trường kiếm, đều có đinh thai nhức góc kim loại tiếng va chạm vang lên. Điều trùng tiểu kỹ, thủy long lạnh hừ một tiếng, vậy mà cũng lấy ra một tấm bùa. Lá bùa lơ lửng ở giữa không trung, một cái phủ văn hiện ra, ở chung quanh hắn tạo thành một cái cùng loại bọt nước đồ vật. Tam Phong đạo trưởng nhướng mày, lá bùa này, hắn tựa hồ gặp qua. Không đúng. Không phải sư minh họa cái chủng loại kia, nhưng lại rất giống, giống như là cải tiến qua đồ vật. Người này không đơn giản, nhất định phải giao cho sư minh trai nhìn một chút. Thủy Long rất nhiều chiêu thức đều có đạo môn cái bóng, để cho người ta nhìn không thấu. Tam Phong đạo trưởng giao thủ với hắn đến xem, khí tức cũng có đạo môn cái loại cảm giác này. Nếu như không phải mặc cùng nói chuyện, Tam Phong đạo trưởng đều muốn lấy vì người này là đạo môn phản đồ đại chiến tại tiếp tục. Ra xanh xe lửa bên này cũng ngay tại cái chiến. Bốn phương tám hướng kỳ quái nhân sĩ không biết từ chỗ nào bò lên trên xe lửa, hướng phía Trương Không Một chém giết mà đi. Những thứ này trên xe lửa có đạo môn lực lượng tinh nhuệ, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Các sư đệ bảo vệ tốt, ta đi qua nhìn một chút. Phàm Tâm giải quyết xong mấy người này, hướng phía trước đi đến. Hắn cảm nhận được mặt khác một cỗ lực lượng. Đồng nhiên, không đợi hắn đi ra hai bước, không trung một cỗ to lớn vô cùng lực lượng ầm vang rơi xuống. Cỗ lực lượng này, trong nháy mắt liền đem toàn bộ xe lửa cho xé mở, liền ngay cả đường dây cùng ngọn núi đều bị đánh xuyên. To lớn như vậy lực lượng, may mắn Phàm Tâm phản ứng kịp thời, nếu không một kích này, chỉ sợ muốn chết người. Sư Minh, không có sao chứ? Mấy cái tiểu đạo đồng đội vàng tiến lên xem xét Phàm Tâm tình huống. Phạm Tâm nhíu lông mày lắc đầu, ta không sao. Người này không đơn giản, các ngươi lui ra phía sau. Chợt, một cái con thập tự giá người từ không trung nhảy xuống. Như cầu long bình thường cơ bắp bò đầy toàn thân, nhất là cặp mắt kia, càng là lăng lệ. Người này chính là thập tự tà sẽ rồ ẻn. Ta không muốn cùng các ngươi động thủ, để cho ta lấy đi đồ vật, hết thảy liền làm chưa từng xảy ra, được chứ? Rồ ẻn nhàn nhạt mở miệng. Nếu như khả năng, hắn thật không muốn cùng đạo môn người động thủ, dù sao cường lòng không ép địa đầu xà. Và lại, hắn không muốn đắc tội thiên sư. Kia là kẻ hung hãn. Phạm Tâm nhìn chằm chằm hắn, lấy ra xét đánh kiếm gỗ, ngươi đi, sau đó ta làm hết thảy chưa từng xảy ra. Rồ ẻn thở dài một hơi, đã dạng này, đó chính là không có thương lượng rồi. Phạm Tâm lạnh lùng đến, không có thương lượng. Vậy cũng đừng trách ta. Thoại âm rơi xuống, khí thế bỗng nhiên một bên. Hắn giống như là một đầu gấu ngựa bình thường chạy như bay đến, chân rơi vào da xanh trên xe lửa, đều có thể hù dọa một trận hỗn động. Sắt lá đều kém chút bị hắn dâm nát. Trong tay thập tự giá mặc dù là chất gỗ, nhưng trọng lượng kinh người, hất lên mà đến, gào thét lên cuồng phong. Phạm Tâm đưa tay dùng kiếm gỗ mượn, nhưng cỗ lực lượng này quá cứng hãn, đem hắn làm cho liên tục bại lui. Còn lại tiểu đạo đồng đội vàng tại sau lưng tương trợ, nhưng vẫn như cũ không địch lại, tất cả mọi người bị đánh bay, chỉ có Phạm Tâm đang khổ cực chèo chống. Người này thật mạnh, ta không phải là đối thủ. Sư thúc đâu? Hiện tại hy vọng chỉ có Tam Phong đạo trưởng. Xin lỗi, tiếp sau thông minh cơ linh một chút. Đang xuất thần, Joen đã chạy như bay đến, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phạm Tâm, tay phải nô ra. Phạm Tâm giật nảy cả mình, người này lực lượng cùng tốc độ thật nhanh, hắn đã không kịp phản ứng. Ngay tại đại thủ nhanh phải bắt được Phạm Tâm cái này tiểu kiều đầu lúc, bên cạnh một mực trắng non tay ló ra. Ta cách lâm 98K, bị ngươi làm nát mạng. Khi dễ tiểu hải tính là gì? So lực lượng, cùng ta so. Chương 116, Thiên sư 98K ai cũng không thể động. Chương 116, Thiên sư 98K ai cũng không thể động. Đột nhiên duỗi ra cái tay này, trắng non non nớt. Thậm chí nói, một cái tay khác phía trên còn cầm một đài Huawei điện thoại, mà bên trong hình tượng chính là trò chơi ăn gà. Một tay đem rổ ẹn tay nắm lấy, lực lượng khổng lồ để cái sau cảm giác cái tay này phảng phất là kiểm sắt bình thường để hắn khó có thể di động mảy may. Luôn sức mạnh lớn đó càng làm cho hắn thủ đoạn vang lên kẹt kẹt, kịch liệt đau nhức không thôi. Rổ ẹn cùng Phạm Tâm cùng nhau quay đầu, vừa hay nhìn thấy Tô Nhiên tấm kia mang theo ấm giận mặt. Mỗi chữ mỗi câu đến, đối tiểu hài động thủ tính là gì, so khí lực cùng ta đến. Thoại âm rơi xuống, Tô Nhiên tay phải bỗng nhiên buông ra tay của hắn, sau đó bỗng nhiên một trường hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy. Nhìn như nhu hòa một trường, lại làm cho rổ ẹn giật nảy cả mình. Một trường này để hắn thấy được bài sơn đảo hải chi thế, hung hăng đâm vào cánh tay của hắn phía trên. Hai tay cánh tay che ở trước người, nếu như không cần hai tay ngăn cản, hắn dám cam đoan, một trường này, hắn sẽ bị Tô Nhiên đánh chết ở chỗ này. Bành! Lực lượng khổng lồ phát tiết ở trên người hắn, tựa như là một cỗ xe lửa hung hăng đánh tới. Cả người ngay tiếp theo thập tự giá, bay rất ra ngoài vài trăm mét. Từ xe lửa trương không một, toa xe, một đường hướng phía đằng sau bay ngược mà đi, xuyên thấu tại cuối cùng một khoang xe, hai tay gắt gao nắm lấy bên cạnh hàng rào, cái này mới không có bị Tô Nhiên đánh bay ra ngoài. Hai tay xương cốt đã nứt ra một đường vết rách, Tô Nhiên lực lượng khổng lồ để hắn kém chút gặp được mình thượng đế. Một đường bay ngược thời điểm, tất cả mọi người nhìn đến nơi này phát sinh một màn. Các đạo trường nhìn thấy Tô Nhiên, giống như là đánh kê huyết đồng dạng. Mà những thứ này giặc cướp thì là sắc mặt tái xanh, thiên sư vậy mà tới. Cái này rõ ràng còn chưa tới nơi Vân Châu, hắn là đến đây lúc nào? Hắn đã tới nơi này, nhiệm vụ của lần này chẳng phải là? Lại nhìn Joen, Tô Nhiên phía trên nhẹ nhàng một trường, liền đã đánh cho hắn miệng phun máu tươi, nội tạng rời sông lấp biển đồng dạng khó chịu. Thiên sư, cách khoảng cách mấy trăm mét, Joen một gối té quỵ dưới đất, nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Cặp mắt của hắn giống như là kền kền bình thường lấp lóe bén nhọn ánh mắt. Sư bá, ngài đến đây lúc nào? Sư bá, thiên sư. Mặt khác, Phạm Tâm đám người mừng rỡ như điên nhìn xem Tô Nhiên, may mắn sư bá tại, nếu không liền nguy hiểm. A Tô Nhiên đưa điện thoại di động đưa cho đi theo phía sau tới thợ quay phim. Cười nhạt một tiếng, ta à, lặng lẽ đi theo các ngươi, chính là vì bắt bọn họ đâu. Phạm Tâm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, chắc không được đường đội trưởng Long đội trưởng bọn hắn không có chút nào lo lắng, liền ngay cả Tam Phong sư thúc vụng trộm chạy đi cũng không quan tâm. Nguyên lai là sư bá tới. Bất quá, có chút lúng túng nói ra, sư bá, Tam Phong sư thúc không biết chạy đi đâu, may mắn có ngài a. Tô Nhiên phủi tay, chỉ vào bên ngoài, người Tam Phong sư thúc mặc dù nhiều khi không đáng tin cậy, nhưng loại chuyện này vẫn là không dám làm loạn, hắn bây giờ đang ở bên ngoài đánh nhau đâu. A a a, vậy những người này. Tô Nhiên chậm rãi mở miệng, một cái cũng không buông tha. Bây giờ Đại Long Quốc đã không phải là trước kia Đại Long Quốc. Cái gì thoải mái chính sách, đơn giản mở cho ta trò đùa ở cái địa phương này, chỉ cần quan phương không có tiếp nhận ngươi, chính là ta đạo môn định đoạt đối với đám người này, Tô Nhiên đã là số không dễ dàng tha thứ. Tốt. Phạm Tâm mấy cái tiểu đạo đồng hưng phấn thẳng gật đầu, sư bá, nhìn xem ta gần nhất đạo pháp có tăng tiến không có. Còn có sư bá cái này phụ lục thế nhưng là ngươi dạy ta. Mấy cái tiểu đạo đồng như ong vỡ tổ liền liền xông ra ngoài. Chớ nhìn bọn họ tuổi còn nhỏ, mấy cái này đạo đồng đều là chân truyền, thực lực có thể không thể khinh thường. Nếu như không là cao thủ, căn bản đánh không lại. Tô Nhiên mỉm cười, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua toa xe như ngừng lại rổ ẹn trên thân. Hắn một bước phóng ra, một cỗ gió nhẹ chậm rãi phiêu động, cái kia cỗ xuất trần khí tức tựa như trích tiên hạ phàm. Không ít giặc cướp nhìn thấy Tô Nhiên tới trong nháy mắt cũng đã bắt đầu chạy trốn. Đã Tô Nhiên tới, bọn hắn nhiệm vụ lần này đã không đùa. Thợ quay phim cũng mượn gió bẻ măng, trực tiếp mở ra phòng trực tiếp. Tại ống kính phía trước ba hoa trích trẻ. Ngoa tạo, các huynh đệ, các ngươi biết vừa mới chuyện gì xảy ra sao? Thiên sư hiện tại tức giận phi thường, vô cùng sinh khí, biết tại sao không? Hắn ngắt mạng, tại ngắt mạng trước một khắc, vừa mới nhặt được cách âm 98K, hắn hiện tại nổi giận. Phúc, và nó, ta liền biết đạo thiên sư bọn hắn khẳng định làm cái gì đại động tác, nếu không tuyệt đối sẽ không phát sóng. Xem ra tựa như là tại trên xe lửa, bọn hắn lặng lẽ theo tới rồi. Ngưu Bắc A, tại trên xe lửa bắt được bọn này giặc cướp, xinh đẹp. Dám để cho thiên sư tức giận, bọn này bắt con đoán chừng là sòng con BA. Trong màn ảnh, Tô Nhiên chắp hai tay sau lưng từng bước một hướng phía trước đi đến. Hắn mỗi lần rơi bước kế tiếp, bên cạnh liền có không ít giặc cướp bị lật tung lăn ra xe lửa bên trong. Cách xa nhau vài trăm mét, rồ ẻn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Hắn biết đạo thiên sư rất mạnh, nhưng từ vừa mới giao thủ nháy mắt kia đến xem, hắn còn đánh giá thấp đối phương. Lực lượng này, so với giáo chủ đều không rơi vào thế hạ phong. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, rồ ẻn trong lòng đã có ý nghĩ, đó chính là trốn. Trong tay thập tự giá bỗng nhiên hướng phía Tô Nhiên đập tới, tựa như một viên như là tháo. Dọc đường ở giữa tất cả gặp thoáng qua người đều bị đánh thành trọng thương, địch ta không phân. Mục tiêu trực chỉ Tô Nhiên. Tô Nhiên cười lạnh, nhẹ nhàng nâng tay, thả trước người. Bành! Lực lượng khổng lồ vang vọng bên hai. Nhưng mạnh mẽ như vậy một kích cũng chỉ là để Tô Nhiên áo bào nhẹ nhàng phiêu bóng lúc đích, liền không có động tĩnh. Lại nhìn Roen, tại ném ra thập tự giá trong nháy mắt, xoay người chạy. Một cái nhảy vọt, hướng phía dưới xe lửa mà đi. Gặp một màn này, Tô Nhiên cười nhạt một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, gấp gáp như vậy, lưu lại uống chén trà. Lửa này xe sớm đã bị hắn bày ra trận pháp, hôm nay tới người nơi này một cái cũng đừng nghĩ chạy. Sau một khắc, một trận nhìn như yếu đuối kỳ thực cương mãnh của phòng, đem rổ ẹn trực tiếp cho thổi trở về. Mấy cây xiềng xích đem toàn bộ xe lửa phong bế. Không ít người hù dọa, còn muốn chạy trốn, nhưng vừa mới nhảy ra xe lửa, liền bị xiềng xích này cắt thành một khối lại một khối thì nát. Thấy cảnh này, những người còn lại không dám ở động đậy, trực tiếp bỏ vũ khí xuống, quỳ trên mặt đất đầu hàng. Tại thiên sư cái này cường hành uy áp dưới, không ai có cầm vũ khí dũng khí. Chỉ có rổ ẹn, cắn răng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thật có lỗi, ta không muốn cùng ngươi đạo môn là địch, để cho ta đi, về sau tuyệt không gây phiền phức cho các ngươi. Dỗ ẻn phải tay nắm lấy một khối thập tự giá, nói. Tô Nhiên mỉm cười lắc đầu, chậm, đã ngươi đã động thủ, vậy sẽ phải làm tốt quyết tâm quyết tử. Tô Nhiên không có ý định buông tha hắn. Đây chính là ngươi bức ta, vậy ta liền thử một chút thiên sư đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn thập tự giá bỗng nhiên bốc nát, sau một khắc, quanh thân lông tóc bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, răng nanh móng tay giống như là lưỡi dao. Quần áo bị nứt vỡ, xe lửa mặt đất bị dẫm nát. Hắn thình lình biến thành một đầu gấu ngựa đồng dạng quái vật, chương 117. Một cước này kém chút đại kết cục. Chương 117, một cước này kém chút đại kết cục. Tại kỳ quái trong tiếng giống giận dữ, rồ ẻn cả người vậy mà biến thành một đầu gấu, đầu này gấu to lớn vô cùng, răng nanh lộ ra ngoài, ngụm nước từ trong hàm răng thẩm thấu ra nhỏ xuống tại xe lửa trên sàn nhà, trực tiếp hụ thực một cái động lớn đứng dậy nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm đánh thẳng tới. Bốn phía pha lê toàn bộ bị chấn nát, thậm chí ở gần nhất thép tấm đều không chịu nổi phát sinh ố lượng. Chớ nói chi là đứng tại trước người hắn những người này. Từng cái ôm đầu nằm trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, máu tươi từ trong lỗ tai, từ thất khiếu chi bên trong chảy xuôi ra, phi thường khủng bố. Mọi người quay đầu nhìn Tô Nhiên, bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại vật này. Tô Nhiên cũng rất là hiếu kỳ, huyễn hóa trở thành động vật, cái này tại đạo môn học thuật bên trong là hóa long thuật. Người nước ngoài này, xem ra bọn hắn cũng biết một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Loại này thuật pháp, không chỉ có thể bảo đảm bắt nhân loại lý trí, càng là có thể có được chỗ huyễn hóa sinh vật lực lượng. Chỉ là quá yếu. Tô Nhiên khinh thường nhìn xem hắn, ngươi nếu là thật hóa thành một đầu ngũ trảo kim long, ta còn muốn khen ngợi ngươi một chút, kết quả là cái này. Ngươi thật là tốt, không làm muốn đi làm xuất sinh. Nói xong, hắn một tay tại sau lưng, đi bộ nhàn nhã hướng phía trước đi đến, ngoại tảo, hắn biến thân rồi. Mẹ nó, đây là khoa huyễn kinh sao? Làm sao bắt đầu biến thân xuất sinh? Biến thành gấu? Thiên sư nói phương diện này ta quen thuộc à, chúng ta đạo quán phía trên không thì có một đầu sao? Người đều đánh không lại thiên sư, biến thành gấu liền đánh thắng được rồi. Trang cảnh này có chút kích thích, nhiều như vậy đạo trưởng. Dô ẻn hóa thành đại hùng phảng phất nhận được khiêu khích, đứng dậy nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó giống như là một cỗ xe tải bình thường hướng phía Tô Nhiên va chạm mà tới. Hắn bắt đầu chạy, toàn bộ toa xe đều đang chấn động, lực lượng khổng lồ, liền xe toa sàn nhà đều không chịu nổi. Chớ nói chi là chỗ đến, những người này, không ai có thể ngăn cản hắn nửa phần lực lượng. Tô Nhiên tay phải hắn lấy ra kim tiền kiếm, vẽ lên một cái phù văn ở phía trên, sau đó nhẹ nhàng hất lên. Kim tiền kiếm lấp lóe chói mắt kim sắc quang mang, phản phất có ý thức, vậy mà trực câu câu hướng phía đầu này gấu ngựa mà đi. Tốc độ rất nhanh, bên tai còn có cùng phong âm thanh gào thét. Sư bá ngự kiếm thật mạnh, ta lúc nào mới có thể lợi hại như vậy? Tiểu Bàn Đôn đạo đồng mở to hai mắt nhìn. Phàm Tâm gõ gõ đầu của hắn, sư bá 20 năm công lực, hơn nữa còn là đạo môn sử thượng mạnh nhất người, ngươi cũng đừng nghĩ. Bất quá, đùa chú của ngươi thiên phú rất tốt, sư bá đều thường xuyên khen ngươi đâu, cố lên nha. Tiểu Bàn Đôn nghe nói như thế, lập tức hưng phấn, thật à, sư bá thật khen ta phủ lục thiên phú sao? Đúng vậy đúng vậy, xem thật kỹ hảo hảo học. Kim tiền kiếm chạy như bay, tốc độ phi thường nhanh đang đến gần gấu ngựa trong nháy mắt, kim tiền kiếm ầm vang nổ tung, mười mấy đồng tiền như con đạn bình thường nổ bắn ra mà tới. Mỗi một cái đồng tiền đều mang cực nóng nhiệt độ. Dỗ én liều lĩnh vào thẳng, hắn thấy cái này khu khu đồng tiền lại có lực sát thương gì, hắn căn bản không cần chống cự. Nhưng là làm đồng thương đánh trúng hắn một khắc này, cái kia cố toàn tâm kịch liệt đau nhức để hắn trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Cố này kịch liệt đau nhức càng giống là đâm xuyên linh hồn xé rách, căn bản không phải thân thể có thể thể nghiệm. Không có vết thương, không có thương tổn, nhưng đau để cho người ta nghĩ phát cuồng. Dần dần mười mấy đồng tiền trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, tại hắn mặt bên trên trực tiếp nổ tung. Bành! Bạo tạc vang lên, gấu ngựa nổi giận gầm lên một tiếng, vang tận mây xanh. Xe lửa tình trạng, mấy ngàn vạn căn dây leo leo núi mà đến, hướng phía Tô Nhiên tập kích mà đi. Mỗi một cây dây leo đều là tử sắc, bao quát rổ ẹn quanh thân da lông đều biến thành tử sắc. Tô Nhiên tay cầm lá bùa, hướng phía lao xuống mà đi, sau đó từ miệng phun ra một trận hỏa diễm. Hỏa diễm lan tràn tại dây leo phía trên, vậy mà không thể gây tổn thương cho nó mảy may. Ngược lại bị những thứ này dây leo quấn quanh mà đến, đem Tô Nhiên cả người đều bao vây lại, cực kỳ chặt chẽ. Sư bá, thiên sư. Mọi người kinh ngạc vừa hô, còn tưởng rằng Tô Nhiên là trúng chiêu. Chỉ có Phạm Tâm hơi tỉnh táo một điểm, khép mắt lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, sư bá thực lực, tất nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy là bại. Đều cẩn thận một chút, cái này dây leo có độc, không muốn đụng vào. Tam Thanh Phủ chuẩn bị kỹ càng. Những thứ này dây leo có kịch độc, ngay cả những thứ này sắt thép cùng các loại trang trí tại tiếp xúc đến dây leo cây kim về sau, đều sẽ như hoa đóa bình thường khô héo. Không ít chúng chiêu đạo trưởng, tại chỗ co quắp mà ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Nhưng là có Tam Thanh Phủ tại, coi như có thể áp chế những độc tố này, nhưng lại giải trừ không được. Bọn họ nói pháp không đủ. Dỗ ẻn chạy như bay đến, mấy cái đạo trưởng còn muốn cản trước người kéo dài thời gian. Nhưng dỗ ẻn một quyền xuống dưới, toàn bộ lồng ngực trực tiếp nổ tung, huyết nhục đều bị đánh nát. Trang diện vô cùng kinh khủng, Phạm Tâm vội vàng hạ lệnh để mọi người thối lui. Dỗ ẻn mạnh mẽ đâm tới, tới gần Tô Nhiên trong nháy mắt, một quyền ném ra muốn đem Tô Nhiên ngay tiếp theo người cùng dây leo cùng một chỗ đánh nát. Nhưng ở nắm đấm vừa mới tiếp xúc đến dây leo trong nháy mắt, còn tưởng rằng Tô Nhiên muốn bị đập bay. Kết quả một cái tay bỗng nhiên từ bên trong vươn ra, nhẹ nhàng cầm hắn to lớn nắm đấm. Cùng gấu chảo so sánh, Tô Nhiên nắm đấm tựa như là một cây tăm đồng dạng nhỏ bé. Mắt thường trùng kích vào, cánh tay này nhất định sẽ bị đánh gãy, thậm chí Tô Nhiên cả người còn không có rổ ẹn một cái cánh tay lớn. Nhưng hắn tiếp xuống, Tô Nhiên một tay chống đỡ nắm đấm của hắn, cười lạnh, liền cái này điểm lực lượng, thật là có chút thất vọng a. Sau một khắc, Tô Nhiên nhẹ nhàng khoát tay, rổ ẹn toàn bộ gấu thân đều bị hắn nhấc lên, trên không trung giãy giụa. Tại ném đi, phi thân một cước hung manh đá ra, nguyên đất phảng phất nổ tung, bốn phía sắt thép đều bị tạt mở. Khổng lồ gấu, tựa như là một trái bóng da bình thường bị Tô Nhiên đập bay, không có một chút sức hoàn thủ. Xe lửa nóc thép tấm trực tiếp bị đánh ra một cái hố cực lớn, rồi ẹn một ngụm vị toàn phun ra, bay thẳng hướng lên không. Một cước này, Tô Nhiên tám thành lực, không lên tầng bình lưu, tính ngươi vận khí tốt góc độ tìm đúng, ta thao. Một cước này đá ra âm bạo rồi. Mẹ nó, một cước này đầu này gấu không phải đến ngoài không gian tìm hắn. Ngày mai sử thi cấp phát hiện lớn, ngoài không gian lại có gấu, vẫn là một đầu tự sát gấu. Quá kinh khủng, đầu này gấu không phải lợi hại như vậy sao? Làm sao thiên sư vừa ra tới một chút liền giải quyết? Cho nên nhìn thiên sư đánh nhau thật rất ý tứ, một người một chút liền kết thúc. Nhìn xem không trung viên kia tử sắc càng bay càng cao, mọi người bất lực nhả danh nói, một cước này quá kinh khủng. Bao quát ở một bên chiến đấu Tam Phong đạo trưởng bọn người bị chấn kinh, một cước này dư ba ngay cả bọn hắn đều cảm giác được. Đây là vật gì? Tam Phong đạo trưởng nhìn xem không trung, phát ra nghi hoặc. Chương 118. Đông Doanh thuật sĩ, lần đầu gặp gỡ. Chương 118. Đông Doanh thuật sĩ, lần đầu gặp gỡ. Một đoàn tử sắc đồ vật phóng lên tận trời, bay vào trên không về sau, lấm ta lấm tấm máu tươi từ phía trên chảy xuôi xuống tới. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Lựa trong xe, Tô Nhiên nhẹ phiêu phiêu vô vô giày của mình, vẻ mặt khinh thường. Còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu, thật không có ý nghĩa. Đi đến bên cạnh, ngồi tại trên ghế, bưng lên một ly cà phê, thêm đường không có. Thợ quay phim run run rẩy rẩy đổi một chén, cái này cũng là ta. Phúc. Tô Nhiên phun một bãi nước miếng ra. Tất cả mọi người bó tay rồi, 66666, không phải, thiên sư như bức như vậy người, làm sao làm như vậy cười à, đừng làm, cười được hay không, bên ngoài vẫn còn đang đánh cung đâu. Đừng nóng nổi, trên trời cái kia cầu còn không có đến rơi xuống đâu. Một chiêu này chẳng lẽ lại là thất truyền nhiều năm tuyệt học như Lai thần trưởng? Thôi đi, thập tự ta sẽ rổ ẹn bị đánh nhập bầu trời, bay lên không trên không trung. Bốn phía tất cả mọi người nhìn ngây người. Ông trời ơi, đây là đạo môn tiên sư, đây chính là phó hội trưởng rổ ẹn đại nhân a. Một chiêu liền đem rổ ẹn đại nhân cho chế phục, quá kinh khủng, cái này chỉ sợ là thiên thần đi, chúng ta tại cùng thiên thần là địch. Nhìn thấy rổ ẹn bị tồi khô lạp hủ chi lực sau khi đánh bại, tất cả kẻ ngoại lai đều từ bỏ dãy rủa. Ngay cả bọn hắn mạnh nhất rổ ẹn phó hội trưởng cũng đỡ không nổi thiên sư Tô Nhiên một chiêu. Vậy bọn hắn những tiểu lâu lan này còn đánh cái dám á nhau nhau quỳ trên mặt đất, không dãy rủa nữa. Tô Nhiên uống một ngụm trà, chậm rãi duỗi lưng một cái, từ lửa trong xe đi ra ngoài. Phía trước đúng lúc là Tam Phong đạo trưởng cùng Thủy Long tại giao thủ, cùng ra luật cách chiến đấu. Sư Minh, ngài sao lại tới đây? Phía trên Tam Phong đạo trưởng cũng vừa hay nhìn thấy bên này Tô Nhiên, hơi kinh ngạc. Tô Nhiên cười nhạt một tiếng, à, ta liền tới xem một chút, vừa vặn bắt được một đầu con chuột nhỏ, ngươi bên này có muốn hay không ta giúp một chút? Không cần. Tam Phong đạo trưởng biết lần này nếu như không phải Tô Nhiên xuất thủ, hậu quả khó mà lường được, lúc này cũng không để lại dư lực. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên lưng lơ lửng một đầu kim sắc manh thú. Manh thú thân người long đầu, cổ vị trí mang theo một chuôi Phật châu, chính là Hàng Long La Hán pháp thân. To lớn như vậy uy áp để xa xa Thủy Long nhíu mày, trong lòng run sợ nhìn đối phương. Cố lực lượng này đã vượt qua ta, còn có đạo môn tiên sư, hắn tại sao lại ở chỗ này? Không trung, tử sắc điểm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, sau đó trực tiếp rơi tại đỉnh núi. Vành, tiếng vang to lớn truyền đến, đỉnh núi một trận sương mù tạo nên đồng thời, một cỗ không hiểu chất lỏng văng khắp nơi. Bắn tung tóe tại Thủy Long, Tam Phong đạo trưởng, còn có A Phú Nhị trên thân hai người. A Phú Nhị cau mày, nhẹ nhàng lau lau rồi một chút máu trên mặt ngấn, cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Tinh tế vừa nghe, lại có huyết tinh vị đạo đợi xương mù tiêu tán về sau, bọn hắn mới nhìn rõ ràng. Trong này nằm không phải là rồ ẻn sao? Hắn tứ chi toàn bộ đứt gãy, cả người trọng thương ngã vào trong vũng máu. Toàn thân gân mạch đều bị đánh gãy, ánh mắt thảm đạm, một giây sau phảng phất liền muốn khí tuyệt. Tô Nhiên cười nói, vẫn rất kháng đánh, Phàm Tâm, qua đi treo mệnh của hắn, còn hữu dụng đâu.
"Vâng, sư bá." Phàm Tâm đạo trưởng cầm một viên thuốc đi qua, dược hoàn ném vào hắn trong mồm về sau, thương thế của hắn trong nháy mắt khôi phục. Chậm rãi đứng dậy, nhưng vẫn như cũ không còn là trước đó cái kia kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Gân cốt đứt gãy, cứ việc thương thế tốt, cũng khó có thể phát huy toàn thân thực lực 1/10. Lúc này, Tô Nhiên tỉnh táo nhìn chằm chằm hắn, nói ra, "Đừng nghĩ lấy chạy, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng." Joen toàn thân run lên, nuốt nước miếng một cái, gấp vội vàng gật đầu. Hắn hiện tại tựa như là một chỉ nhu thuận con mèo nhỏ, coi như Tô Nhiên để hắn quỳ trên mặt đất học chó sủa, hắn cũng tuyệt đối không dám tự tuyệt. Hắn tại Tô Nhiên trên thân cảm nhận được thần minh lực lượng, quá cứng hãn. Chỉ sợ Tô Nhiên thực lực đã viễn siêu bọn hắn giáo chủ tại trước mắt hắn cũng không phải một chiêu chi địch. "Trời, thiên sứ yên tâm." Tô Nhiên lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế thái sư, ưu quá thay thành thơi uống vào cả Puccino. "Cái này mùi vị không tệ, giúp ta nhiều thả điểm sữa bò." "Được rồi, thiên sư thử một chút cái này ngựa chặt lợn." Thợ quay phim đã hóa thân thiên sư thiếp thân quản gia. Mấy ngày nay càng là, cái gì vật ly kỳ cổ quái đều cho hắn nếm thử, rất được thiên sư yêu thích, thợ quay phim thật sự là bay lên a, đây là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên sao. "Ta muốn cho thiên sư làm chó à, đừng nói thiên sư, ta bây giờ nghĩ cho thợ quay phim làm chó." "Được, ngươi chừng nào thì làm thiên sư chó, ta lại đến làm chó của ngươi." Không chút nào khoa trương, thợ quay phim địa vị bây giờ cao một nhóm, ra phả đoán chừng đều từ hắn một trang này bắt đầu viết. Tô Nhiên nhìn thoáng qua người bên cạnh, phất phất tay, "Các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta." Tam Phong đạo trưởng hướng phía Tô Nhiên túi mình vái chào, sau đó hướng phía Thủy Long bàn tới. Giờ này khắc này lực lượng của hắn so trước đó tăng lên gấp mấy trăm lần. Bắn vọt tốc độ tất cả đều là tàn ảnh, căn bản ngay cả cái bóng đều không thể bắt giữ. Thủy Long giật nảy cả mình, hiểu được Tam Phong đạo trưởng thực lực về sau, hắn đối với Tô Nhiên là không tốt đẹp gì kỳ. Chỉ là một cái Tam Phong đạo trưởng đều để hắn đáp ứng không xuể, thậm chí nghiền ép, càng thêm đừng nói Tô Nhiên. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu này. Thủy Long thân đao xẹt qua bốn phía, từng tầng trong không khí nước bắt đầu kết băng. Vô số hàn băng lưỡi dao lơ lửng mà đến, nhưng là tại Tam Phong đạo trưởng công kích đến, những thứ này cái gọi là hàn băng yếu ớt như cỏ lau, một mảnh ngược lại. Lá vàng lớn. Tam Phong đại thủ một tiếng. Một con rồng rơi xuống từ trên không, hung mãnh đụng vào Thủy Long vị trí. Nhưng Kim Long rơi xuống về sau, Thủy Long cái bóng lại biến mất không thấy. Gặp một màn này, Tam Phong cũng không đổi, khép hai mắt chắp tay trước ngực lơ lửng giữa không trung. Sau đó bỗng mở mắt, kim sắc quang mang tràn ngập hai mắt của hắn, bốn phía một tầng cái lồng rơi xuống. Tại Phật quang bao phủ phía dưới, tất cả mọi thứ nửa bước khó đi. Tam Phong đạo trưởng mặc dù là đạo môn đám người, nhưng là bị đạo tới, hắn vốn là Phật môn người, nhưng chịu không được Phật môn giới luật. Vừa lúc bị Tô Nhiên tự mình cho đạo đi qua. Tô Nhiên xuyên qua thời điểm phát hiện Tam Phong đạo trưởng tuyệt căn, cái này thỏa thỏa hàng long la hán căn cơ à, cho nên liền đạo đi qua, đây chính là một cái bà bối. Thủy Long rơi xuống từ trên không, ánh mắt bên trong viết đầy sợ hãi, vội vàng lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam, hướng không trung ném một cái. Hạt châu xuất hiện sát na, bốn phía chất lỏng bắt đầu sôi trào. Nơi xa thảnh thơi Tô Nhiên cũng là vội vàng đứng dậy, "Sư đệ, lui." Tam Phong đạo trưởng nghe vậy, mặc dù rất không minh bạch, nhưng vẫn là đem công kích của mình thu hồi lại. Cái quả hạt châu này trên không trung trôi nổi, trong lúc mơ hồ phảng phất có một người mặc trường bào thuật sĩ. Tô Nhiên chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng đối phương, nhàn nhạt mở miệng, "Nguyên lai là đệ tử của ngươi." Giọt nước này cũng lên tiếng, "Thả hắn đi, từ đây không đối địch với Long Quốc." Tô Nhiên cười lạnh một tiếng đồng thời, chậm rãi phất tay, "Sau đó không phải ngươi cùng ta Long Quốc là địch, là ta Long Quốc đối địch với các ngươi." Một trường rơi xuống, hạt châu cùng Thủy Long bị mất mạng tại chỗ. Chương 119, Thiên sư sư tổ. Chương 119, Thiên sư sư tổ. Đạo hư ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, bầu trời phảng phất có một cỗ áp lực vô hình đánh tới. Cái kia cỗ nồng đậm cổ pháp khí tức, để Tam Phong đạo trưởng đám người phảng phất cảm giác tiến vào trấn yêu tháp bên trong. Trấn yêu tháp bên trong có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, bao quát đạo môn lịch đại tương đối lợi hại đạo trưởng lăng mộ đều ở bên trong. Nhưng cái này hư ảnh lại có một cỗ loại cảm giác này, để mọi người rất là kỳ quái. Phía dưới, khôi phục hình người Tam Phong đạo trưởng cũng là nhíu mày, trầm mặc không nói. Bên cạnh Phàm Tâm hiếu kỳ dò hỏi, "Sư thúc, đây là vật gì?" "Cách không hình chiếu." "Cái này chẳng lẽ thần tiên?" Tam Phong đạo trưởng lắc đầu, khóe miệng khinh thường cười nói, "Làm sao có thể là thần tiên, như nếu thật là thần tiên, cũng sẽ không đứng tại Đông Doanh bên này, và lại, ngươi thấy ngươi sư bá sợ hắn, chỉ muốn không là chân thần hạ phàm, ngươi sư bá một người một chút." Bên cạnh tiểu đạo đồng nhóm nghe vậy, mắt nổi đom đóm nhìn xem Tô Nhiên bóng lưng. Bọn hắn biết sư bá như bức, nhưng không biết sư bá lại có như bức như vậy. Thiên thần phía dưới, đệ nhất nhân. Thấy người nào cũng là một bàn tay một cái. Lúc này Tô Nhiên, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem không trung hư ảnh. Cười lạnh, "Ta còn tưởng rằng thật muốn đi Đông Doanh ngươi mới có thể hiện thân đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền không nhịn được rồi. Nước này rồng là ngươi phái tới giết đi ta sao?" Thủy Long đứng ở đằng xa, run lẩy bẩy nhìn xem một màn này. Thiên sư thực lực quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Một trường rơi xuống, Thủy Long trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hư ảnh nhìn xem chết thảm đệ tử trầm mặc tại nguyên chỗ. Qua một hồi lâu, cái này mới chậm rãi nói ra, "Ngươi nếu biết ta là ai, kia liền càng không nên đối địch với ta, ngươi có lẽ phải gọi sư tổ ta." Lời này vừa nói ra, hiện trường các đạo trưởng không một người không khiếp sợ. "Sư tổ?" Hắn vậy mà để đạo môn đương nhiệm thiên sư Tô Nhiên xưng hô hắn là sư tổ. "Sư thúc, người kia là ai a, khẩu khí như thế lớn, để thiên sư xưng hô hắn là sư tổ. Hắn là điên rồi sao?" To mồm quát hắn, bệnh tâm thần một cái. Tô Nhiên phía trên lặng lặng nhìn hắn, đối với hắn vừa mới lời nói, căn bản khinh thường một cố. "Liền ngươi?" Lắc lắc ống tay áo, rất là không quan tâm, "Đừng tưởng rằng sống được lâu liền thật lợi hại cho ta. Các loại ta tự mình đến Đông Doanh, đến lúc đó chắc chắn đưa ngươi bắt về đạo môn tạ tội." Sau đó, hư ảnh chậm rãi tiêu tán, hết thảy đều trần ai lạc địa. Joen mang tới tất cả mọi người đã đầu hàng. Thiên sư thực lực quá mạnh, bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Một cái duy nhất chính là A Phú Nhĩ, bây giờ còn đang cùng gia luật cách chiến đấu. Hai cái pháp sư, tựa như là địa ngục đến từ thần, sử dụng đồ vật không khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tô Nhiên ngồi ở bên cạnh, thảnh thơi nhìn lấy bọn hắn. Sư Minh, không cần giúp hắn sao? Mặc dù ta cũng rất không thích Mật Tông, nhưng tốt xấu. Tam Phong đạo trưởng chậm rãi nói. Tô Nhiên nhún nhún vai, không đổi, hắn hẳn là có thể thấp qua đối phương. Hai người nhìn như đánh túi bụi bất phân cao thấp, nhưng kỳ thực gia luật cách vẫn luôn đứng đấy thượng phong. Mặc cho A Phú Nhị như thế nào biến hóa chiêu thức, như thế nào sử dụng các loại kỳ quái pháp khí, hắn một cái pháp khí nhẹ nhõm ứng đối. Mà phòng trực tiếp mọi người thì rất là hiếu kỳ, làm sao cảm giác Tam Phong đạo trưởng không phải rất thích cái này gia luật cách đâu? Nào chỉ là Tam Phong đạo trưởng, ta cảm giác tiên sư đều không quá ưa thích hắn. Xác thực, cảm giác mọi người mặc dù đều không có nói rõ, nhưng mắt thần đô rất là cổ quái à, các ngươi điều này cũng không biết. Tam Phong đạo trưởng nói, cái này gia luật cách là Mật Tông, các ngươi chẳng lẽ không biết Tây Tạng Mật Tông sự tình sao? Tây Tạng Mật Tông? Có ý tứ gì, loại kia loa sao? Cái này ta ngược lại thật ra biết một chút, Mật Tông có rất nhiều, nhưng loại này hẳn là không chỉ là loa, loại này Mật Tông pháp khí, rất là cổ quái, đối hồi trước thiên sư không phải tại phòng trực tiếp giảng giải người kia ra đường thẻ sao? Đồ chơi kia chính là bọn hắn làm ra. Ta thao, chính là cái này Mật Tông. Thật buồn nôn. Phòng trực tiếp dân mạng rất nhiều nghe qua Mật Tông, nhưng càng nhiều là chưa từng nghe qua Mật Tông. Tại Đại Long Quốc chính thức kiến quốc trước đó, Mật Tông các loại giáo phái có thể nói là rất nhiều. Không biết là Tây Tạng khu vực, cả nước các nơi đều nhiều vô số kể. Mà bản thổ Mật Tông thì càng thêm tà ác, bọn hắn môn hạ giáo đồ rất lớn một phần là tu luyện kỳ kỳ quái quái pháp thuật. Thì như bọn hắn pháp khí tây sáo chính là từ người xương đùi chế tạo, còn có các loại pháp khí, cho nên loại người này không chỉ có mặc vào mặt cho người ta một loại cảm giác không thoải mái, tới gần còn có thể nghe được một cỗ kỳ quái hương vị. Loại vị đạo này tựa hồ tục xưng bó hoa. Hạch Tâm Mật Tông đệ tử từ lúc vừa ra đời liền bị cao tầng chọn lựa, sau đó làm Phật Đà chuyển thế. Thường thường loại này Phật Đà chuyển thế có rất nhiều cái, nhưng đưa vào Mật Tông về sau chỉ có thể có một cái sống sót, cũng lại trở thành Phật Đà chuyển thế, mà cái khác thì là sẽ bị làm thành pháp khí. Nhưng là tại sau khi dựng nước, loại đồ chơi này không cho phép. Ngoại trừ Hạch Tâm bộ phận đệ tử bên ngoài, còn lại tất cả mọi người bị giải tán, hoặc là gia nhập chân chính Tây Tạng Phật giáo. Bởi vậy, làm đạo môn người mới có thể không thích bọn hắn. Phòng trực tiếp tại các đại ca phủ cấp dưới, cũng coi là hiểu rõ một chút. Dù sao loại vật này tồn tại ở trong lịch sử, biết kiêng kỵ, mọi người cũng không dám nói lung tung, tiếp tục xem bọn hắn chiến đấu. Hai người chiến đấu cũng phi thường âm động, các loại vật kỳ quái đều có thể dũng mãnh tiến ra. Tô Nhiên căn bản không quan tâm, bởi vì cuộc chiến đấu này, vô luận kết cục như thế nào, A Phú Nhi đều chạy không thoát. Sư Minh, vừa mới cái hư ảnh này là cái gì? Chính là ngài chuyến này đông doanh mục tiêu sao? Tam Phong đạo trưởng có chút hiếu kỳ dò hỏi. Vừa mới thế thì hư ảnh mang đến cho hắn một cảm giác đạo pháp rất sâu, đồng thời giống như là đạo môn người đồ chơi kia càng là tự xưng là thiên sư sư tổ, cho nên hắn rất khó không nghi ngờ. Những người còn lại cũng là nhìn xem Tô Nhiên, rất là hiếu kỳ. Tô Nhiên uống một ngụm trà, nhàn nhạt mở miệng nói, lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan biết hay không? Mọi người gật gật đầu, đây là Đại Long Quốc lịch sử, làm sao có thể không rõ ràng. Vậy các ngươi có biết hay không, hắn có một người đệ tử tên là Quỷ Cốc Tử? Hả? Thợ quay phim vội vàng chen vào nói, ngoa tạo, thiên sư ý của ngài là vừa mới cái bóng mở kia là Quỷ Cốc Tử tiên sinh? Không nên à, không khoa học à, Quỷ Cốc Tử đều là nhân vật lịch sử, không nói trước hắn sống không sống lâu như thế, nhưng hắn không có khả năng đi giúp người đông doanh à. Mọi người trợn trắng mắt nhìn xem hắn, tất cả đều tại khinh bị sự thông minh của hắn. Được rồi, thợ quay phim không muốn tú quy của ngươi. Thua thiệt ngươi nói được, ngươi là thật đồ đần à, suýt, nghe đạo trưởng nói xong à, chương 120. Đạo môn nhu bức nhất, đạo môn đỉnh cao. Chương 120, đạo môn nhu bức nhất, đạo môn đỉnh cao. Tô Nhiên một bên cạnh nhìn về phía trước chính tại chiến đấu A Phú Nhị hai người, một bên thưởng thức trà. Quỷ Cốc Tử tiên sinh có cái nội môn đệ tử các ngươi hẳn là rất quen thuộc. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lâm vào suy đoán bên trong, vân vân. Bất kể là ai, tại sao muốn từ niên đại đó bắt đầu? Thiên sư, ngài sẽ không cần cho ta nói đông doanh tên kia là cổ đại a. Đều sống lâu như vậy rồi. Tôn Tẫn. Thôi đi, ta dù sao không biết là ai, bất quá nội môn đệ tử cũng không nhiều a. So với thiên sư ở chỗ này chém gió, ta cảm giác phía trước hai người này đánh nhau rất kỳ quái, rõ ràng không có cái gì động tĩnh, nhưng cũng có các loại kỳ quái tiếng kêu, thật không hợp thói thường à, có khả năng hay không chỉ là người bình thường nhìn không thấy bọn hắn chiến đấu. Tất cả mọi người tại Tô Nhiên thân vừa nhìn chiến đấu, nghe hắn đối với đông doanh người này phi thường tò mò. Phàm Tâm ánh mắt biến đổi, sư bá, ta biết Quỷ Cốc Tử tiên sinh có cái đi đông doanh đồ đệ là ai, ngài nói chẳng lẽ là hắn? Chuyện này không có khả năng lắm đi, cái này đều mấy ngàn năm a. Sư Minh, ngươi biết đạo tiên sư nói tới ai? Mấy ngàn năm rồi, rất không có khả năng đi. Phàm Tâm đã đoán được là ai, liền ngay cả Tam Phong đạo trưởng cũng đoán được. Cũng chỉ có bọn hắn loại này đỉnh cấp đạo trưởng tiếp xúc đến đồ vật tương đối nhiều mới hiểu được Tô Nhiên nói tới ai. Tô Nhiên gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra hai chữ Từ Phúc. Hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ, trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Từ Phúc, mấy cái đạo trưởng càng là dọa đến lui lại mấy bước, lộ ra phức tạp biểu lộ. Hắn còn sống? Trong nháy mắt phòng trực tiếp sôi trào, ngoa tạo, thật hay giả, thiên sư đây là tại cho ta chém gió đi. Từ Phúc, cái này mẹ nó Tần Thủy Hoàng niên đại đó người a, sống đến bây giờ cái này đều đã hơn 2000 năm đi. Ngoan ngoan, ta vốn cho là trên đời vẹn vẹn có tu chân, hiện tại không nghĩ tới tu tiên đều tới. Ta coi là toàn bộ thế giới chỉ có thiên sư tại tu tiên, không nghĩ tới còn có người, không thể tưởng tượng nổi nha. Nói như vậy, Từ Phúc cùng Đông Doanh cùng những cái kia cố sự đều là thật rồi. Ngoa tạo, Đông Doanh thật là chúng ta, Đông Doanh đạo a, thiên sư nhanh đi thu phục. Tân Thủy Hoàng không có trường sinh, ngược lại là cái này Từ Phúc trường sinh rồi. Tân Thủy Hoàng Từ Phúc sự tình, chỉ cần là Đại Long quốc người cơ bản đều biết. 2000 năm trước, Thủy Hoàng đế thống nhất thiên hạ, tìm cầu trường sinh. Tìm đến khi đó thuật sĩ Từ Phúc thay hắn kiếm cầu trường sinh chi pháp, chỉ là về sau hắn mang theo 3000 đồng nam đồng nữ tiến về Đông Doanh về sau cũng không có trở về nữa. Triều đình trên dưới suy đoán hắn gặp bất trắc, nhưng vạn vạn không nghĩ tới hắn vậy mà thật tìm được trường sinh chi thuật, không trở lại. Tô Nhiên gật gật đầu, không sai, chính là Từ Phúc, hắn đã hơn 2000 tuổi, còn chưa chết. Nghe được Tô Nhiên khẳng định về sau, mọi người còn là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng, Từ Phúc đều trường sinh, vì cái gì đạo môn không có thiên sư trường sinh a? Đúng a, cái này nói không thông a. Không nhất định, lúc ấy Từ Phúc là phụ mệnh tìm cầu trường sinh chi pháp, toàn bộ thiên hạ ai dám ngăn cản hắn? Đồ tốt đều bị hắn đoạt lại. Xác thực, lúc ấy niên đại đó nói không chừng còn có kỳ kỳ quái quái đồ vật để hắn trường sinh. Tô Nhiên nhìn lướt qua mưa đạn, một bên đứng dậy phủi tay, vừa nói: "Ngày xưa, Từ Phúc mang theo Thủy Hoàng đế mệnh lệnh tiến về tìm cầu trường sinh chi pháp, lúc ấy tìm được một mực ngay tại Niết Bàn Vương Hoàng, ta đạo môn sư tổ cũng ở tại chỗ, chỉ bất quá Từ Phúc là phụ mệnh bắt trước, ta đạo môn người không dám ngăn trở, cuối cùng Phượng Hoàng tinh huyết bị hắn chỗ lấy, luyện chế ra trường sinh chi pháp. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn luyện chế trường sinh chi pháp về sau, chưa có trở lại đế đô, ngược lại đi hướng Đông Doanh, không tại trở về, việc này bị ta đạo môn một mực ghi chép, chưa bao giờ nhắc tới qua. Bây giờ, Từ Phúc dám đối ta Đại Long Quốc xuất thủ, vậy ta đạo môn cũng không tiếp tục cẩn giấu việc này, chiêu cáo thiên hạ, nhất định phải quét dọn tên phản đồ này." Mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Cái này còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến thần thoại tiến vào hiện thực cảm giác. Không qua mọi người lại có chút bận tâm, thiên sư dựa theo ngài nói như vậy, nếu quả như thật là Từ Phúc, vậy hắn hiện tại cũng hơn 2000 tuổi, thực lực chẳng phải là mạnh hơn sao? Ngài đánh thắng được sao? Đúng a, người tu tiên không phải niên kỷ càng lớn, thực lực càng cao sao? Nói vậy, tu tiên người cần thời gian, nhưng cũng càng thêm cần thiên phú, không nghe nói thiên sư thiên phú tựa như đạo tổ hạ phàm sao? Càng ngày càng kích thích, đây là thiên sư sinh hoạt hàng ngày. Đều đã bắt đầu tu tiên đại chiến. Quá hắn sao kích thích, nếu không phải cái tiết mục này, ta mỗi ngày còn tại tin tưởng khoa học đâu. Thiên sư ta cảm thấy ngài hẳn là dạy dạy cho chúng ta làm sao tu tiên. Đối với phòng trực tiếp mọi người chấn kinh, Tô Nhiên chưa từng để ý tới. Những chuyện này kỳ thật đều là sinh hoạt hàng ngày của hắn mà thôi. Loại này đấu pháp sự tình, hắn đã tập mãi thành thói quen, chỉ là người bình thường xem ra phi thường chấn kinh thôi. A Phú Nhi cùng gia luật cách chiến đấu đã đi tới gay cấn. Người bình thường hai mắt là không nhìn thấy hai người bọn họ công kích, bọn hắn tương đương với linh hồn pháp sư đồng dạng. Loại công kích này lĩnh vực, người bình thường chỉ muốn tới gần đều sẽ bị kéo vào trong vực sâu. Đi giúp một chút đi, sớm một chút giải quyết loại chuyện này. Tô Nhiên đã về tới lựa trong xe, phân phó một câu. Tam Phong đạo trưởng gật gật đầu, tay cầm sét đánh một liền lên đi. A Phú Nhi vốn là đại chiến còn chưa kết thúc, thân mệnh kết lực, lại có Tam Phong đạo trưởng gia nhập, trong nháy mắt liền lạc bại xuống tới. Ngã trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ. Tam Phong đạo trưởng cũng không có lấy tính mạng của hắn, chỉ là đem hắn tất cả pháp khí toàn bộ tịch thu, sau đó đem hắn khu trục ra Long Quốc. Chỉ cần không làm thương hại Long Quốc của chúng, cái kia cũng không cần phải giữ lại hắn. Về phần Joen thì là không giống, hắn bên này còn có rất nhiều tin tức cần muốn hiểu. Quân đội bên này đã để trước đoàn xe tới đón Tô Nhiên đám người. Trên xe, Joen là đại khí không dám thở một chút. Bên trái ngồi Tam Phong đạo trưởng, bên phải ngồi Phạm Tâm đạo trưởng, phía trước còn có một cái thâm bất khả trắc thiên sư. Có thể nói, hắn hiện tại chính là thịt cá trên thớt gỗ mặc người chém giết. Tô Nhiên nhàn nhạt mở miệng, thập tự ta biết. Ta nghe nói qua, tựa hồ ở nước ngoài rất lợi hại, thậm chí có thể lấy sức một mình ảnh hưởng giữa các nước thế cục, các người rất nhiều. Joen run run một chút, nghe không hiểu thiên sư lời nói bên trong ý tứ. Chỉ là xoay người gật đầu, không có không có, thập tự ta sẽ chính là tiểu đà tiểu nháo, cùng đạo môn so sánh sách dạy cũng không xứng. Nếu biết sách dạy cũng không xứng, còn dám tới ta Đại Long Quốc giật đồ. Tô Nhiên cười lạnh. Doa đến hắn lần nữa run run một chút. Này! Cái kia! Đồ chơi kia không phải là các ngươi trộm qua đi sao? Chương 121. Long Quốc dị tượng, cường thế thiên sư. Chương 121. Long Quốc dị tượng, cường thế thiên sư. Hả? Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người đều bất thiện nhìn lại. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Long đội trưởng càng là lạnh hừ một tiếng, chúng ta trộm trở về. Các ngươi tổ tiên có phải hay không có cái gọi Vĩnh Lạc Đại Đế người biên soạn một bộ gọi Vĩnh Lạc Đại Điển đồ vật? Các ngươi tổ tiên có phải hay không còn có cưỡi ngựa đại sát tứ phương thành Cát Tư Hãn? Ngươi nói lời này, ta còn tìm nghĩ các ngươi toàn bộ Hải Đăng quốc chẳng lẽ lại giống như Đông Doanh, tại một thời đại nào đó nhưng thật ra là chúng ta Đại Long quốc người nào đó mang theo hải tử qua đi sinh sôi đây này. Liên tiếp ba xuyên hừ lạnh, nói rồ ẻn đại khí không dám thở một chút. Nếu là hắn tại dám nhiều lời một chữ, chỉ sợ hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Bất quá, bọn hắn nói hình như cũng có đạo lý. Cái đồ chơi này giống như đích thật là Long quốc. Bất quá, rồ ẻn kiên trì nói ra, bất quá bên trong có cái quyển gia cửu, bị các ngươi tiện thể lấy cho trộm. A không, tiện thể lấy cho Quang Minh chính đại cầm trở về, cái đồ chơi này tựa như là giáo hội chúng ta. Thần đạo môn không chỉ có cướp sạch một cái nhà bảo tàng, còn tiện thể lấy ngay cả bên cạnh mấy cái quốc gia đều cho cướp sạch. Trong đó có cái trong viện bảo tàng đặt vào một quyển tấm da dê. Tô Nhiên tùy ý mở miệng nói, quyển da cừu. Các ngươi mục đích tới nơi này chính là vì nó. Hắn ngược lại là chưa từng gặp qua, không biết cái đồ chơi này có chỗ lợi gì. Joen gật gật đầu, thứ này là giáo chủ của chúng ta, chỉ là bị các ngươi cầm tới. Phạm Tâm nhíu môi cười một tiếng, giáo chủ của các ngươi đồ vật. Chẳng lẽ các ngươi cũng dự định cướp bóc nhà bảo tàng? Chỉ là bị người nhanh chân đến trước rồi. Joen xấu hổ gật đầu, bọn hắn giáo hội hoàn toàn chính xác có quyết định này, chỉ là vẫn không có động thủ, liền bị thần đạo môn người cho đoạt để cho người ta càng thêm khiếp sợ là, thần đạo môn người đến vô ảnh đi vô tung, căn bản bắt không được. Lần nữa hiện thân thời điểm, lại nhưng đã về tới Đại Long Quốc. Bọn hắn bắt hắn không có biện pháp nào, cho nên Joen tới. Vốn cho rằng cầm lại cái đồ chơi này là dễ như trở bàn tay tình thế bắt buộc. Kết quả giết ra thiên sư, cái đồ chơi này không phải người, căn bản đánh không lại. Tô Nhiên ngược lại là rất tỉnh táo, uống một ngụm trà, nhàn nhạt mà hỏi, cái đồ chơi này là cái gì? Long đội, có thứ này sao? Long đội gật gật đầu, giống như có. Cái đồ chơi này tựa hồ cũng cực kỳ quý giá, chỉ là không biết có cái gì lịch sử vết tích. Chuyên gia còn không có tiếp nhận, đang điều tra. Joen run run rẩy rẩy cười một tiếng, mồ hôi lạnh chảy dài, cái này. Nói. Tô Nhiên nhìn hắn tựa hồ không muốn nói dáng vẻ, mí mắt đều chưa từng nhấc một chút, chỉ cần lặp lại cái chữ này. Chữ rơi xuống, một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống, ép tới không khí bốn phía phảng phất đều muốn ngưng kết thành xương. Bản thân hắn càng là dọa cho phát sợ, thẳng nuốt nước miếng. Cái này, tục truyền quyển gia cựu là dùng lôi thần xô một con dê rừng ra chế, phía trên có thiên lôi lực lượng, đạt được quyển gia cựu liền có thể học tập thiên lôi. Chỉ là, còn chưa được chứng thực. Thiên lôi. Tô Nhiên không có chút nào cảm thấy hứng thú, nhẹ nhàng khoát tay áo, đã đến ta Long Quốc, kia chính là ta Long Quốc đồ vật, mặc kệ ngươi dạy chủ yếu vẫn là xô bản nhân muốn, mình tới lấy. Một hơi này, dọa đến rổ ẻn càng là toàn thân run lên. Nghe thiên sư ngữ khí, liền ngay cả lôi thần xô bản nhân, hắn giống như cũng không sợ. Rổ ẻn rụt cổ một cái không dám nói thêm cái gì. Chỉ là nhìn thoáng qua phía ngoài lộ tuyến, yếu ớt mà hỏi, trời. Thiên sư. Ta có thể đi rồi sao? Tô Nhiên nghe vậy, hỏi ngược lại, đi. Đi nơi nào? Hồi. Về. Nhà chữ còn không có nói ra, liền thấy thiên sư bình tĩnh bóp nát một cái chén trà. Phản phất chỉ cần hắn dám nói ra, đây chính là hắn kết quả đồng dạng. Vội vàng đem nói thu hồi lại, bất quá vẫn là kiên trì hỏi A Phú Nhĩ tình huống, vì cái gì? Vì cái gì A Phú Nhĩ bị thả đi rồi? Tô Nhiên không nói gì. Ngược lại là Tam Phong đạo trưởng lạnh hừ một tiếng, ngươi sẽ không cho là hắn thật bình yên vô sự từ Đại Long Quốc rời đi đi. A. Joen ánh mắt phảng phất tại nói, bằng không thì đâu. Ngươi có nghe hay không qua một câu? Tô Nhiên hỏi. Joen nghi hoặc nhìn đối phương. Tô Nhiên tiếp tục nói ra, phạm ta Hoa Hạ xa đâu cũng giết, A Phú Nhị có thể đi, bất quá muốn lưu lại một chút đồ vật, về phần ngươi, hoặc là ký kết văn tự bán mình 100 năm, 100 năm trong lúc đó vô điều kiện dạy bảo ta Đại Long Quốc người ngươi sẽ đồ vật, hoặc là cùng ta đơn đấu, thắng liền có thể thả ngươi trở về. Chán. Joen rụt cổ một cái. Xem ra muốn cho Đại Long Quốc làm chó 100 năm. Xe lửa một đường lái về phía Đế Đô phương hướng. Lúc này, Đế Đô nhà ga đã thanh không, hôm nay nhà ga chỗ có công việc toàn bộ ngừng, liền vì nên đón Tô Nhiên, còn có rất nhiều đồ cổ đồ vật đồng thời Đế Đô Nam Sơn miệng phụ cận, một viên sao băng tại trước mấy ngày rơi xuống từ trên không, rơi xuống tại hồ nước bên trong. Lưu tinh bên trong tản mát ra một chút thần bí chất lỏng, khiến cho bốn phía sinh vật phát sinh biến dị. Hôm nay có câu cá lao đi câu cá thời điểm công bố tại Nam Sơn miệng phụ cận trên núi thấy được một con hơn 2 mét lớn ốc sên. Hơn 2 mét lớn ốc sên ngay tại từng bước xâm chiếm một đầu gấu ngựa, hình tượng cực kỳ tàn nhẫn, dọa đến bọn hắn quên quay chụp liền chạy. Cùng loại án lệ, tại phụ cận càng ngày càng nhiều. Còn có một cái lợn rừng nuôi dưỡng hộ, trong vòng một đêm, tất cả heo được bị giết, heo mẹ mang thai. Mang thai tốc độ phi thường nhanh, ngày đầu tiên bụng bình thường lớn, ngày thứ hai liền đem heo con sinh ra tới. Mà lại sinh ra tới heo con từng cái giống như là ăn bức xạ hạt nhân đồng dạng. Không hợp thói thường sự tình là càng ngày càng nhiều. Thần bí cục bên này vội vàng phái người tiến đến điều tra. Nước ngoài, rất nhiều thế lực cũng đang ngó chừng Đại Long Quốc tình huống bên này. Thập tự ta hội phó hội trưởng một đi không trở lại, càng là tại quốc tế đạo hiệp hội trên internet chính thức tuyên bố vô điều kiện gia nhập đạo môn. A Phú Nhĩ trần trụi thân thể xuất hiện tại Đại Long Quốc biên cảnh. Hỏi thăm phía dưới, hắn đem quanh thân tất cả mọi thứ quyên hiến tặng cho Đại Long Quốc, thậm chí liền y phục quần đều không có mang về đi. Giống như bọn hắn còn có cái khác cùng nhau tiến đến Đại Long Quốc chấp hành nhiệm vụ kỳ nhân dị sự. Toàn bộ đều gia nhập Đại Long Quốc. Thập tự hiệp hội tổng bộ. Bành, thân hình cao lớn, mặc màu trắng áo dài hội trưởng một quyền hung hăng nện trên bàn đá cẩm thạch làm cái bàn trong nháy mắt chia 5 x 7. Joen cũng dám phản giáo. Hắn là tại khiêu khích chúng ta thập tự hiệp hội sao? Lập tức để cho người ta tiến đến Đại Long Quốc đem ta tin truyền cho hắn. Sư tôn, Thủy Long chết tại Đại Long Quốc. Đông Doanh đền thờ, Ngũ Tử chết một cái. Kim Mục ánh mắt nhìn không ra mảy may cảm xúc, tỉnh táo dò hỏi. Nội điện bên trong truyền đến một đạo khí tức thanh âm hùng hậu, đạo môn ra cái ghê gớm thiên sư, để cho người ta bắt rất nhanh cướp đoạt đồ chứa nước các loại khí vận, hắn liền mau tới. Chương 122, thôn thiên quốc, hung thú xuất hiện. Chương 122, thôn thiên quốc, hung thú xuất hiện Đế Đô. Nhà ga, lúc này đã bị cảnh sát vây lại, không trung lượn vòng lấy máy bay trực thăng, trên mặt đất mười mấy chiếc phi hổ đội xe cho quân đội, còn có thần bí cục các loại cao cấp quan viên đều ở nơi này tề tụ, trừ cái đó ra, nhà ga quan bế một ngày. Ông trời của ta, hôm nay nhà ga là chuyện gì xảy ra a? Đã tới đại nhân vật gì sao? Người mới biết được. Hôm nay thiên sư mang theo mấy trăm kiện đỉnh cấp quốc bảo đến Đế Đô, mấy trăm kiện a, cái này chiến trận đã tính nhỏ. Đúng vậy a, nghe nói đoạn đường này hộ đưa ra rất không dễ dàng, phổ thông gặp được thật nhiều lần giặc cướp, nếu như không phải thiên sư pháp thuật mạnh, đoán chừng sớm đã bị đoạn. Nhà ga bốn phía quần chúng vây xem cũng không phải số ít, bất quá cũng không dám tới gần nơi này bên cạnh đặc công khí tràng, cũng không phải bình thường người gánh vác được Đế Đô bên này chỉ huy trưởng chờ người càng là tự mình trước tới đón tiếp. Chỉ chốc lát, một cỗ lục sắc xe lửa lái vào nhà ga bên trong. Chính là Tô Nhiên đám người bọn họ. Thiên sư, đến. Thợ quay phim nhỏ giọng nhắc nhở nói. Tô Nhiên ngay tại thưởng thức trà đọc sách, nghe vậy, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ chẳng cảnh, chậm rãi gật đầu đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Tiết không một, toa xe chỉ có Tô Nhiên một người, còn có thợ quay phim cùng đi. Toa xe thứ hai thì là Phạm Tâm các loại thân phận tương đối cao. Tiết thứ ba trong xe trang thì là lần này áp giải đồ cổ. Về phần tiết 4, toa xe, bên trong tất cả đều là phạm nhân, lần này trên đường giặc cướp, toàn bộ Tô Nhiên bắt giữ. Từ Dỗ ẹn phụ trách tạm giam. Vừa xuống xe, đối diện liền đi tới một cái trên mặt ý cười ấn đường Trình Lượng toàn thân tràn ngập thượng vị giả khí tức lãnh đạo. Người này chính là chỉ huy trưởng Tô Quốc Quyền. Tô Quốc Quyền nhìn thấy Tô Nhiên đi ra, thân thể có chút cong một cái đường cong, hai tay cùng nên đón tiếp lấy. Thiên sư, chúng ta có thể rốt cục chờ đến ngài a. Loại này lãnh đạo, trên thân bình thường đều có quốc gia khí vận. Tô Nhiên làm Long Quốc quốc giáo đạo gia người cầm quyền, cũng là loại này khí vận thủ hộ giả đương nhiên sẽ không cố ý xếp đặt ra đỡ, có chút nắm tay, ngươi tốt. Thiên sư dọc theo con đường này tàu xe mệt mỏi, lại là bận trước bận sau nhất định vất vả đi. Tô Quốc Quyền tiếp tục nói. Tô Nhiên lắc đầu, rất là tự nhiên nói ra, hẳn là. Sau đó phất phất tay. Bên cạnh một đội người bắt đầu vận chuyển các loại quốc gia bảo vật. Những vật này đều là từ đạo giáo người đến vận chuyển, ngay cả quân đội người cũng không dám khoa tay múa chân. Mà đế đô bên này, bởi vì việc này, sơ tại tuần trước liền đã xây dựng một cái hoàn toàn mới nhà bảo tàng. Chính là cất đặt loại vật này. Đều là chúng ta Đại Long Quốc lịch sử bảo vật a. Tô Quốc Quyền nhìn xem từng kiện tuế nguyệt lịch sử bảo vật, nhịn không được cảm thán, may mắn mà có thiên sư a, nếu không những vật này, lưu lạc nước ngoài là chúng ta đối tổ tiên bất kính a. Tô Nhiên gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, bất quá hẳn là muốn tạ thần đạo môn người, là bọn hắn cầm về. Chính Văn cầm hắn lưu tinh chủ y, đứng ở bên cạnh hung hăng cười ngây ngô. Chuyến này xem ra lại có thể ăn đồ tốt. A, đám người này là. Sau đó, lại nhìn thấy các đạo trưởng áp lấy một đám người đi ra. Những người này xem ra rất đại bộ phận không phải Long Quốc người, xuyên cũng là cổ quái kỳ lạ. Chẳng lẽ chính là trên đường chuẩn bị áp dụng phạm tội cái kia một số người? Tô Nhiên gật đầu, vừa đi vừa cười nói, "Ừm, tại Long Quốc liền muốn tuân thủ Long Quốc pháp luật, đã bọn hắn phạm pháp, vậy chúng ta cũng không nên khách khí, tất cả mọi người cho ta ký kết 50 năm đến 100 năm văn tự bán mình. Ta chuẩn bị để bọn hắn tiến về quân đội tu kiến hòn đảo nhỏ kia đi, để bọn hắn truyền thụ bản lĩnh đâu. Tập ngàn vạn pháp thuật, trăm sông hợp dòng, dạng này ta Long Quốc ngày sau mới có thể càng ngày càng mạnh." Nghe nói như thế, mọi người tại trong lòng cho Tô Nhiên giơ ngón tay cái lên. Mà những thứ này cái gọi là phạm nhân, từng cái nghiêm mặt đến so con lửa còn muốn dài. Nhiệm vụ chẳng những không có hoàn thành, người còn bị thiên sư cho tạm giam 50 đến 100 năm. Ta mẹ nó đời này có thể hay không sống lâu như thế à, thiên sư, đi thôi, chúng ta trước đi ăn cơm. Tô Quốc Quyền tự mình mang theo một đám cao quản cùng Tô Nhiên cùng đi ăn cơm. Tô Nhiên ngược lại là không có cảm giác gì, cái gì cao quản không cao quản trong mắt hắn đều là giống nhau đồng thời. Nam Sơn Miệng tình huống xung quanh càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay đã điều động phi hổ đội các loại nhóm thế lực cùng thần bí cục phối hợp cùng nhau đi tới. Kết quả, phát hiện bên này động vật hung thú hóa vô cùng nghiêm trọng. Có một đầu lợn rừng càng là đã trưởng thành mấy vạn cân, thân cao mười mấy mét. Da dày thịt béo, ngay cả đạn đạo đều đánh không thủng. Sau khi nhận được mệnh lệnh, thần bí cục bộ đội đặc chủng đã tiến về, lại không làm gì được những vật này, đồng thời, những thứ này biến dị cũng tại theo thời gian trôi qua mà càng phát ra kinh khủng. Trong tiệm cơm, Tô Nhiên cũng biết những tình huống này, đơn giản nhìn thoáng qua những vấn đề này về sau. Không có việc gì đợi lát nữa ăn cơm, ta tự mình đi xem một chút. Tô Quốc Quyền nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, có thiên sư xuất thủ, vậy ta an tâm. Cảnh giới tuyến đã tại Nam Sơn Miệng kéo ra. Mấy ngàn cảnh sát vũ trang cầm trong tay vũ khí hạng nặng ở chỗ này đóng giữ, phòng ngừa hung thú xuống núi nguy hại đến người bình thường dân sinh mệnh an toàn. Thần bí cục người cũng ở nơi đây. Khương Lê mặc một thân trang phục, phía sau có một cây đảo một kiếm, là tách ra thời điểm, Phạm Tâm đạo trưởng cố ý tặng đưa cho nàng. Đội trưởng, trong núi hung thú càng ngày càng nhiều, trước mắt căn bản là không có cách xác nhận bọn hắn là thế nào sinh ra biến dị, chúng ta muốn hay không xâm nhập một điểm. Đội trưởng Long Vũ lắc đầu, một đôi mày kiếm rất là lăng lệ, như trường đao trong tay đồng dạng. Không đội chờ cấp trên trợ giúp, đám hung thú này càng ngày càng nhiều, mà lại thực lực càng ngày càng mạnh, liền đã biết đầu kia lợn rừng Vương Đô đủ chúng ta uống một bầu, nếu là lại đến một con, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Thoại âm rơi xuống, Nam Sơn trong miệng rừng rậm truyền đến trận trận dã thú tiếng giống giận dữ. Mắt trần có thể thấy một tầng cây cối ầm vang ngã xuống, cả ngọn núi phảng phất sinh ra đất lở đồng dạng động tĩnh khổng lồ, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bên cạnh trinh sát máy móc càng là biểu hiện hai đầu cỡ lớn sinh mạng thể đang theo bên này chạy như bay đến, một trước một sau. Trong đó một đầu nghi là lợn rừng Vương. Long Vũ vung tay lên, xe tăng bộ đội lập tức kéo đi qua, toàn thể đề phòng, hung thú tới. Tất cả mọi người nắm chặt vũ khí trong tay, hết sức chăm chú nhìn phía xa. Theo thời gian trôi qua, đột nhiên, một mực to lớn vô cùng lợn rừng phóng lên tận trời, hung hăng đập tới. Mấy chục chiếc xe tăng thậm chí còn chưa kịp phát xạ đạn đạo liền đã bị nện hủy. Long Vũ, Khương Lê mấy người giật mình, trọng yếu nhất chính là đầu này lợn rừng Vương tựa hồ thụ thương, giống như là bị lực lượng nào đó cho cưỡng ép vung ra tới. Như vậy đạo thứ hai sinh mạng thể có khả năng cường hãn hơn. Lúc hoảng sợ đạo thứ hai sinh mạng thể đã xuất hiện, là một đầu to lớn vô cùng cóc. Cóc trên lưng mọc ra lít nha lít nhít con mắt, theo phía trước nhất một đôi mắt mà chớp động, rất ít buồn nôn. Chương 123. Thiên sư nghĩ cách cứu viện. Chương 123. Thiên sư nghĩ cách cứu viện. To lớn cóc, toàn thân mọc đầy con mắt đồng thời có một cây to lớn vô cùng đầu lưỡi có thể tùy tiện bắt lấy lợn rừng Vương ném ra vài trăm mét. Tốc độ, tổn thương căn bản không phải nhân loại có thể chống lại. Trên mặt đất xe tăng đội vàng khai hỏa, nhưng căn bản thương tới không được bề ngoài của hắn. Hỏa lực tại da của hắn trên lông không ngừng cọ rửa, nhưng cũng chỉ có thể cho hắn gãi ngứa. Toàn thân tắm rửa lên hỏa diễm cóc, chỉ cần có chút le lưới, một cây hỏa diễm cuốn sạch lấy đầu lưỡi xông ra, không trung máy bay trực thăng các loại chiến đấu thiết bị, toàn bộ đều bị đánh nát. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ phòng tuyến trong nháy mắt tan tác. Không chỉ có là bên này, Nam Sơn Miệng một bên khác nước trong kho. Một con nhện nước từ mặt nước chậm rãi bò lên, một tay liền đem thuyền đánh cá cho lật tung đầu lâu phía trên có 8 đôi mắt không ngừng núp đích. Ngư dân trực tiếp bị sợ choáng váng, ở trong nước không ngừng giãy giụa. Nhưng giãy giụa cũng là không làm nên chuyện gì, tại biến dị nhện công kích đến, huyết nục chi khu liền tựa như đậu hũ khối, nhẹ nhàng liền có thể xuyên phá. Tiêu thảm tràn ngập tại toàn bộ đập chứa nước phía trên. Một bên khác, may mắn chạy trốn ngư dân thấy cảnh này đã bị sợ vỡ mật, vội vàng thay đổi đầu thuyền hướng phía bên bờ phi tốc mà đi. Nhưng tốc độ của bọn hắn lại thế nào hơn được cái này biến dị nện. Nện to lớn vô cùng, cơ hồ có một chiếc xe hơi nhỏ cái này thật lớn, nhìn một chút đều đủ để làm cho lòng người thấy sợ hãi. Tốc độ càng là kinh người, cơ hồ trong chớp mắt liền đã đi tới trước người bọn họ, tại trong tuyệt vọng một thanh liền lật ngược bượng. Mấy cái ngư dân rơi ở trong nước, không ngừng giãy giụa, sợ hai đem bọn hắn chi phối. Loại đồ chơi này nhìn xem liền dọa người, chớ nói chi là bị hắn để mắt tới. Mắt thấy, cái này nện, liền đem mấy người cho sát hại. Thời khắc mấu chốt, không trung đột nhiên bay tới hai cái truy. Thiết truy nặng như ngàn cân, hung hăng đập vào nó trên xúc tu, trong nháy mắt liền đem hai cây xúc tu cho nện đứt. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái áo trắng thanh tú nam tử, chính nhanh chóng hướng phía bên này mà tới. Hắn tại trên nước phi nước đại, như giống trên đất bằng, tốc độ phi thường nhanh. Ngoa tạo, như thế lớn nện. Hôm nay có thể thay đổi khẩu vị. Người đến không là người khác chính là Chính Văn. Phi thân mà đến, hai tay nắm lấy nện một con đùi, đột nhiên vừa nhấc, cứng rắn sinh sinh đưa nó cánh tay từ huyết nhục bên trong rút lui ra. Nện bị đau một tiếng, há miệng vậy mà phun ra một bãi chất lỏng màu xanh sẫm. Chất lỏng bay ra, Chính Văn vội vàng tránh né, nhưng cũng có chút hứa bắn tung tóe tại hắn áo bào phía trên áo bào trong nháy mắt liền bị ăn mòn sạch sẽ. Cỗ này chất lỏng màu xanh sẫm rơi vào trên mặt nước, đều có thể truyền đến trận trận nóng hổi sôi trào chi sắc đủ để có thể thấy được, cái này tính ăn mòn mạnh bao nhiêu. Chính Văn cười lạnh một tiếng, đứng ở trên mặt nước, hai tay nô ra, rơi xuống sâu trong nước hai cái lưu tinh chủ ý vậy mà ứng thanh bay ra. Sau đó nhắm ngay nó nhện đầu đống nhiên chính là một chút, lần này trực tiếp đưa nó đánh bay vài trăm mét. Nhưng con nhện này vậy mà lông tóc không thương. Xa xa Văn Văn nhược nhược phàm tâm nhắc nhở đến, chân là nhược điểm của nó, đưa nó chân chặt đứt, lưu một mạng, quân đội bên này còn hữu dụng chỗ. Loại này biến dị đồ chơi, quân đội khẳng định phải mang đến nghiên cứu. Biết. Chính Văn chào hỏi một tiếng, tiếp tục trùng sát mà đi. Phàm Tâm thì là khinh công thủy thượng phiêu, đem rớt xuống hai cái ngư dân cho nhấc lên đi vào bên bờ. Hai người thở mạnh, nhìn xem trên nước hình tượng, bị dọa cho phát sợ. Cái này, đây là siêu nhân. Phàm Tâm cười cười, không phải siêu nhân, chỉ là có chút công lực người bình thường, các ngươi không sao yên tâm đi. Phàm Tâm mặc đạo bảo, hai người bọn họ tự nhiên nhìn ra được đây là một người xuất gia. Vội vàng cảm tạ, đa tạ đạo trưởng, nhiều tạ đạo trưởng đã cứu chúng ta mệnh a. Phàm Tâm lắc đầu, hỏi, các ngươi Nam Sơn miệng gần nhất có phải hay không thường xuyên có loại chuyện này phát sinh? Hai người nhìn nhau, gật gật đầu, đúng vậy à, gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, thường xuyên phát sinh chuyện kỳ quái, nhưng chúng ta cũng không thể không ra bắt cá a. Không bắt cá liền không có tiền, cả nhà lao tiểu vẫn chờ bọn hắn đâu. Phàm Tâm tỏ ra là đã hiểu, đứng dậy hướng phía trên mặt nước đi đến, yên tâm đi, chuyện này quan phương đã biết, các ngươi hai ngày này liền thành thành thật thật đợi ở nhà, quan phương có phụ cấp, qua trận chờ chúng ta giải quyết vấn đề, tại ra bắt cá đi. Nghe nói như thế, hai người tự nhiên cao hứng ghê gớm. Không chỉ có không dùng ra đến bắt cá, còn có quan phương phụ cấp, bọn hắn ngược lại là ước gì chuyện này vĩnh viễn không phải giải quyết. Trên mặt nước, không chỉ có một con nện, phía dưới còn có một đầu lý ngư cũng phát sinh biến hóa. Lần này Phàm Tâm, Chính Văn các loại đều tới. Còn có Tô Nhiên tại dọc đường ở giữa thu phục rồ ẹn mấy người cũng đến giúp đỡ. Việc này nhất định phải giải quyết. Mọi người rút lui, ta đến ngăn lại hắn. Long Vũ hét lớn một tiếng, hai tay nơi tay trực tiếp xông tới. Hắn là thần bí cục trải qua chuyên nghiệp huấn luyện chiến sĩ, thân thể đã sớm khác hẳn với thường nhân, chính là dùng tới đối phó loại này sự kiện thần bí. Xe tăng cùng bộ đội bắt đầu quay đầu rời đi, những thứ này vũ khí nóng căn bản không làm gì được loại này biến dị quái thú. Long Vũ bay người lên trước, hai tay trên không trung vừa đi vừa về hoạt động, không khí đều có thể bị cắt mở, trận trận tiếng thét. Nhưng cóc chỉ là miệng há ra, to lớn đầu lưỡi bay ra, rắn rắn chắc chắc đụng vào hắn song trên ao, trong lúc nhất thời, song đao trong nháy mắt bị đánh gãy, cả người hắn cũng bị đánh bay, giống như là diều bị đứt dây bình thường rơi xuống từ trên không. Con cóc này thực lực quá mạnh, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Rơi xuống đất, Khương Lê vội vàng xông lên phía trước đem hắn đỡ dậy, nhưng ngực xương sườn đã toàn bộ đứt gãy, nội tạng đều phiên giang đảo hải. Đi, chúng ta không phải là đối thủ, cấp trên bộ đội tiếp viện lập tức tới ngay. Khương Lê vịn hắn liền chuẩn bị rời đi, nhưng bên này cóc mở ra miệng lớn, đầu lưỡi giống như là xúc tu bình thường một ngụm liền đem lợn rừng vương ăn hết. Sau đó không người nhảy một cái, trong nháy mắt rơi vào hai người bọn họ trước người. Lực lượng khổng lồ, giống như là một tòa nhỏ gò núi rơi xuống từ trên không. Thiên băng địa liệt. Hai người dọa đến đường cũng không dám đi, gò núi bình thường đồ vật, để bọn hắn sinh không nổi một tia chạy trốn dục vọng. Viễn cổ cự thú, trên thân mấy vạn con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, còn đang không ngừng núp đích. Sợ hãi đem bọn hắn chi phối. Làm sao bây giờ? Khương Lên nuốt nước miếng một cái. Long Vũ giáng chống đỡ lấy thân thể, đem Khương Lên hộ tại sau lưng, cắn răng đến, ta ngăn đón, ngươi đi. Tựa hồ là nghe hiểu đối thoại của bọn họ, có hé miệng, vậy mà vươn hai cây đầu lưỡi, hướng lấy hai người bọn họ đồng thời mà tới. Tốc độ phi thường nhanh, đã truyền đến trận trận âm bạo thanh âm. Bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm quang đột nhiên đánh tới. Hai đoàn đầu lưỡi giống như là thịt mỡ bình thường bị chỉnh tề cắt xuống rơi trên mặt đất, còn đang không ngừng nhúc nhích. Cóc cũng là đau ngửa mặt lên trời gào thét, sơn băng địa liệt. Hai người nghi hoặc thời điểm, liền thấy nơi chân trời xa, thân mặc áo bào tím Tô Nhiên giẫm tại lợi trên thân kiếm, chậm rãi tới. Nghiệt xúc, há có thể hại người. Chương 124. Mặt khác cái thế giới. Chương 124. Mặt khác cái thế giới. To lớn thông thiên quắc đầu lưỡi đủ để đem một cỗ xe tải cho nuốt vào trong bụng. chỉ cần bị đầu lưỡi của hắn đánh trúng, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng thời khắc mấu chốt, một đạo hoàng sắc kiếm quang rơi xuống từ trên không, trực tiếp đem đầu lưỡi của nó xuyên thủng, cắt thành hai khối. Sắc bén kiếm quang thậm chí trên mặt đất đều lưu lại sâu không thấy đáy khe rãnh. Long Vũ hai người bị giật nảy mình, gấp vội ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn lại, liền thấy một thân áo bào tím Tô Nhiên phản đứng chắc tay, giơ tại một thanh kiếm sắc phía trên từ đông phương mà tới. Hơi gió nhẹ nhàng gợi lên hắn áo bào, tạo nên sợi tóc của hắn, tuấn tiếu bộ dáng, để bên cạnh quốc đều mặt đỏ tim run. Thiên sư, thiên nhân chi tư, hai người trong miệng một lời đồng thời, sau lưng Tô Nhiên một cỗ máy bay trực thăng chăm chú địa đi theo ở phía sau. Khiến máy quay phim sư đại ca kích động khoa tay múa chân. Phòng trực tiếp đám người càng là khiếp sợ không thôi, ngoa tạo, thật là ngự kiếm phi hành à, ngự kiếm phi hành tới, ta đoán được thiên sư sẽ, nhưng không nghĩ tới thật nhìn thấy về sau vậy mà đẹp trai như vậy. Quá đẹp rồi, tất cả mọi người đang luyện võ tu chân, chỉ có thiên sư tại tu thiên à, một kiếm này, ta cảm giác đang nhìn phim hoạt hình, đây cũng quá xoáy đi. Ta phát hiện gần nhất càng ngày càng khoa huyễn, loại này cóp đơn giản chính là viễn cổ cấp bậc. Không đúng, ngươi không thấy tin tức sao? Nam Sơn miệng gần nhất những động vật này đều tại biến dị, cho nên thiên sư bọn hắn mới đến điều tra. Có thiên sư tại, quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ cần tại Long Quốc đều phải cho ta quỳ làm người. Thiên nhân chi tư, Tô Nhiên ngự kiếm từ đông phương mà tới. Phòng trực tiếp toàn cầu người xem chấn động vô cùng. Khiếp sợ không phải cái này một đầu cự hình quốc, khiếp sợ là Tô Nhiên thực lực. Một kiếm này, chỉ sợ ngay cả phim truyền hình đều không làm được, chỉ có án mỉm có thể làm được. Các ngươi không có sao chứ? Tô Nhiên đứng trên phi kiếm, khẽ vuốt cằm hỏi hai người. Long Vũ thân chịu trọng thương, chịu đựng kịch liệt đau nhức ôm quyền cảm tạ, đa tạ thiên sư cứu giúp, ta không sao, chỉ là bị một điểm thương. Về phần Khương Lê, toàn bộ người đã bị thiên sư khí chất hấp dẫn. Trước đó đi theo thiên sư bên người liền vô cùng bội phục, hôm nay một kiếm, càng làm cho nàng đầu giảm xuống đất, đây là hiện thế tiên nhân sao? Gặp hai người không việc gì, Tô Nhiên lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía đầu này quốc. Quốc khí tức rất đủ dày, nếu như dựa theo thực lực tới phân chia, con quốc này chỉ sợ có chút cơ kỳ lực lượng. Mà chút cơ kỳ, tại Tô Nhiên gặp phải nhiều người như vậy bên trong, chỉ sợ chỉ có thần đạo môn Bạch môn chủ, còn có chính là đạo môn đỉnh tiêm trưởng lão có thực lực này. Bất quá đây cũng là một thứ đại khái, thật luận thực lực, những người này cũng không bằng chút cơ kỳ. Bởi vì bọn hắn thể nội đều không có linh khí, cái gọi là chút cơ, chỉ sợ toàn bộ thế giới không cao hơn 5 người có thực lực này. Có một tiếng bị đau, màu trắng cái bụng đống nhiên lật quay lại đây, mấy vạn ánh mắt nhìn chằm chằm không trung Tô Nhiên. Máu tươi thuận khỏe miệng của nó nhỏ xuống ra, mà bị Tô Nhiên chặt đứt đầu lưỡi vậy mà giống như là thằn lằn cái đuôi đồng dạng còn đang không ngừng dãy rủa đồng thời hướng phía lòng đất chui vào, tựa hồ có ý thức của mình đồng dạng. Có thì là xoay người chạy, một cái sợ cụ ạt bỗng nhiên lên nhảy, mặt đất lập tức rạn nứt một cái hố sâu to lớn. Bật lên thân, trực tiếp nhảy ra vài trăm mét. To lớn của phong, đem không trung máy bay trực thăng đều vén đến không ngừng vặn mèo. Tô Nhiên chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, nhưng sau nói ra, đầu lưỡi này mang về, ta đi xem một chút cái này có vì cái gì biến đến dị, thực lực vậy mà như thế mạnh, rất không bình thường. Tốt. Không trung rơi xuống từ sắc cự hùng, chính là Joen, Tô Nhiên hiện tại nửa cái người hầu. Hắn gào thét một tiếng, to lớn hai tay gắt gao bắt lấy cái này đứt gãy đầu lưỡi giống như là mãng như rắn bị xúc động, tại trên tay hắn không ngừng giãy giụa. Nhưng đã bị trọng thương, chỉ là đầu lưỡi lại làm sao có thể trốn thoát Joen chi thủ. Tùy ý liền đem nó bắt lấy. Long Vũ hai người nhìn xem tử sắc cự hùng, nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng hướng về sau mặt lui một bước. Cái này, đây chẳng lẽ là thiên sư dạng sủng vật? Khương Lê nhỏ giọng nói. Long Vũ lắc đầu, thiên sư nuôi sủng vật đều mạnh như vậy, cái này tử sắc bên ngoài còn có lực lượng kinh khủng này, mình sợ rằng sẽ bị một bàn tay chụp chết ta. Nghe được Khương Lê, Joen nhướng mày, nếu là đổi lại bình thường, đã sớm một cái tát tới dạy nàng là người. Nhưng bây giờ không thể được, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tô Nhiên dẫm lên lợi kiếm, tập trung vào cốc khí tức, một đường theo tới. Máy bay trực thăng bên này, đuổi theo sát. Thiên sư thủ ý, mọi chuyện cần thiết đều muốn quay chụp xuống tới. Thợ quay phim vội vàng nói, ngoa tạo, quá kích thích. Chờ một chút, ta phát hiện một chuyện, tiếp tục như thế, có thể hay không càng ngày càng kinh khủng, chúng ta người bình thường có phải hay không ngay cả sống đều sống không nổi nữa. Người đây lo lắng quặng lông a, có quốc gia, có thiên sư tại, ngươi không chết được. Đúng đấy, hiện tại quốc gia ngay tại bốn phía chiêu binh, chiêu nạp loại kia kỳ người vì chính là loại chuyện này. Mà nó, nhà chúng ta quật khởi. Thế nào? Sách thiên. Nói chuyện như thế phong cách tây, không phải phá rỡ, là gia của ta bị quốc gia thần bí cục mời đi qua. Nói là muốn để hắn làm cái gì đạo sư, ta thao, chúng ta cả nhà vô điều kiện đặt vào gia đình quân nhân, càng là ngũ tinh đãi ngộ, đều đã đem đến đế đều tới, mà lại cha ta Trăn Châu đều bị kéo vào quân đội. Hôm nay ở dưới thông cáo. Ngoa tạo, huynh đệ gia ngươi không phải người bình thường a, ngươi phát. Cất cánh, tiểu tử ngươi trực tiếp ôm đùi. Loại chuyện này còn có rất nhiều. Trên đời năng nhân dị sĩ có rất nhiều, chỉ là bình thường đều ẩn giấu đi mình. Quốc gia thứ nhất không cho phép loại nhân vật này bốn phía rêu rao, xã hội cũng không cho phép. Thứ hai liền là sinh hoạt bức bách. Mà bây giờ không giống, quốc gia hiệu triệu, bọn hắn trực tiếp cất cánh. Toàn cầu đều tại bí mật chế tạo loại này bộ đội đại nhân, linh khí mặc dù không có khôi phục, nhưng cũng không cần cất. Đi theo con quốc này khí tức, Tô Nhiên phát hiện bốn phía biến dị sinh vật càng ngày càng nhiều, thực lực mặc dù không bằng con quốc này, nhưng số lượng đông đảo. Cái này quốc mấy lần sợ cụ ác nhảy chi sau tiến nhập bên này chưa khai thác rừng rậm. Phúc. Đống nhiên một thanh âm truyền đến, lòng đất chui ra một con vài trăm mét dài con rết, hướng phía không trung máy bay trực thăng mà đi. Dọa đến cơ trưởng còn có thợ quay phim đều nhanh đi tiểu. May mắn Tô Nhiên phản ứng kịp thời, đống nhiên lao xuống mà đi, lợi kiếm trong nháy mắt cắm vào cái đuôi của hắn, sau đó đống nhiên kéo một cái, đưa nó cho kéo xuống. Không thích hợp. Loại vật này làm sao càng ngày càng nhiều, mà lại bọn chúng thể nội tựa hồ có linh khí. Cái đồ chơi này không nên tồn ở cái thế giới này linh khí phi thường thiếu thốn. Còn sót lại đều bị hắn hút sạch mới đúng. Hắn cũng là dựa vào hệ thống mới có thể tăng cao tu vi. Chẳng lẽ là mặt khác thế giới? Một bộ xương khô từ lòng đất leo ra, toàn thân xích hồng, cứng rắn như sắt thép. Chương 125. Thiên sư bị một ngụm nguyễn. Chương 125. Thiên sư bị một ngụm nguyễn. Tuần người khoác áo giáp đem hắn một thân thịt đỏ cho bao phủ ở bên trong. Nói là huyết nục, không bằng nói là màu đỏ bùn đất hội tụ tại hắn xương khô phía trên đây là một bộ xương khô cương thi. Một đôi trống rông trong ánh mắt, thỉnh thoảng sẽ bỏ qua một con nô công còn có con giun. Toàn bộ thân thể cũng giống như vậy, hiện đây các loại buồn nôn côn trùng đang thức tỉnh về sau trước tiên, đem cắm ở xương cốt ở giữa một viên màu trắng thạch đầu kéo xuống, chật nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, quanh thân phóng xuất ra một cỗ năng lượng, cả kinh phương viên bốn phía dã thú đều khiếp đảm. Làm xong đây hết thảy, nó quay người hướng phía tràn ngập sinh cơ nông thôn mà đi, cái này cóc như bức như vậy sao? Một bước có thể nhảy xa như vậy. Sắc thực à, cái này hình thể, nhìn cùng nhà lầu, người bình thường chỉ là nhìn một chút liền dọa đến quá sức. Cũng liền thiên sư như bức, dẫn theo kiếm ở phía sau đuổi theo giết. Thiên sư cái này là cố ý đưa nó thả đi, thả dây giải câu cá lớn đâu. Thiên sư đoán chừng là muốn điều tra một chút, gần nhất Nam Sơn miệng làm sao nhiều như vậy ly kỳ đồ chơi. Phòng trực tiếp mọi người phân tích không tệ. Tô Nhiên đem cóc thả đi nguyên nhân liền là muốn điều tra phía sau tình huống. Loại đồ chơi này tại Đại Long Quốc thậm chí toàn bộ thế giới đều là không tồn tại. Mà lại, Nam Sơn miệng gần nhất liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy, khẳng định có đồ vật gì đưa tới bọn chúng biến dị. Ngự kiếm phi hành Tô Nhiên, ánh mắt quét mắt bốn phía. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái này bốn phía lại có một chút linh khí, mà lại cỗ này linh khí phi thường tinh khiết. Căn bản không giống như là thiên địa linh khí dạng như vậy, liền cùng hệ thống cho hắn linh thạch đồng dạng. Chẳng lẽ lại thật sự có linh thạch sinh ra ở địa cầu? Nghĩ tới đây, Tô Nhiên không khỏi trong lòng giật mình, nếu như là dạng này, vậy có phải hay không mang ý nghĩa một cái thời đại mới muốn tới rồi? Con giết bị Tô Nhiên một kiếm chém giết, tại mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong ánh mắt. Tô Nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, tay trái cầm lá bùa, ngàn dặm truy tung. Thoại âm rơi xuống, lá bùa trực tiếp hóa thành một đạo nhất lưu quang dán tại điên cuồng chạy trốn cóc trên thân. Sau đó hắn quay người rơi xuống, đứng tại con giết trước người, quan sát đến. Tại mọi người một trận kỳ quái thời điểm, Tô Nhiên bỗng nhiên mở miệng, đem bụng của hắn xé mở nhìn xem. Trên máy bay hai cái quân nhân lập tức xuống tới, sau đó cầm công cụ đao bắt đầu mở ngực một bụng. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, bọn hắn phổ thông công cụ căn bản không phá nổi cái này con nô công khôi giáp, chỉ có thể mở ra bị Tô Nhiên chặt đứt huyết đục. Cái đồ chơi này thu về trở về làm vũ khí cũng thật không tệ. Chợt tự mình đứng đi qua, một kiếm hướng phía trong bụng ở giữa cắm tới, đưa nó một phân thành hai. Sau một khắc, bên trong một khối thạch đầu lộ ra. Linh thạch. Tô Nhiên trong mắt hơi híp, đi lên trước, bước lên cái này khối thạch đầu. Thạch đầu trắng loãng, phía trên có rất lớn một cô linh khí, nhưng là cùng hệ thống cho linh thạch lại không giống. Linh thạch khí tức biến mất một điểm, hiển nhiên là bị cái này con nô công tiêu hóa một bộ phận, còn có một bộ phận không có tiêu hóa. Xem ra, đích thật là linh thạch, chỉ là cái này tinh khiết, cùng Tô Nhiên từ hệ thống cái này lấy được tinh khiết không giống, đây là cái gì? Chẳng lẽ lại cái này con nô công biến dị cũng là bởi vì cái này thạch đầu? A, cái này thạch đầu làm sao như thế nhìn quen mắt đâu? Vài ngày trước thôn chúng ta cậu đàn giống như cũng nhặt được một khối. Ngoa tạo, vậy ngươi còn không nhanh nhặt, nhìn thiên sư biểu lộ, cái đồ chơi này giống như rất trọng yếu, nói không chừng chính là gây nên biến dị thạch đầu. Đây là linh thạch vẫn là biến dị thạch đầu a? Nghe thiên sư phân tích một chút ta, linh thạch. Ta nhìn ngươi là tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Tô Nhiên mũi kiếm chọn linh thạch, dùng hệ thống phân tích về sau mới hiểu được. Cái đồ chơi này cũng không phải là đơn thuần linh thạch, mà là đến từ ngoài không gian một loại nào đó thạch đầu. Cái này trong viên đá khí tức có thể gây nên biến dị tiến hóa, cũng có thể tính là linh khí, chỉ là loại này linh khí đối với là không tinh khiết, bên trong ngậm có một ít vật kỳ quái động vật hấp thu có thể không ngừng tiến hóa, nhưng là nhân loại hấp thu, thực lực có thể đạt được tăng lên, cũng có thể tiến hóa. Nhưng càng nhiều hơn chính là biến thành quái vật. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên nhướng mày, dùng một tấm đùa đem linh thạch cho bao vây lại, giao cho trên trực thăng mặt người này. Nhắc nhở đến, đem thứ này mang về sở nghiên cứu, phía trên này có một loại nào đó tính phóng xạ khí thể, đối với nhân loại có hại, cẩn thận một chút. Nói xong, cái này quân nhân cầm đồ vật liền đi. Máy bay trực thăng còn có hai chiếc cùng sau lưng Tô Nhiên. Hắn một đường hát vang tiến mạnh, phàm là gặp được loại sinh vật này, hắn đều một kiếm chém giết, căn bản không lưu cơ hội. Cái này cùng nhau đi tới, loại đồ chơi này là càng ngày càng nhiều, hắn lo lắng chính là, chỗ sâu nhất có khả năng rơi xuống rất một khối to. Cùng lúc đó, chuyên gia dự đoán, gần một tháng sẽ có các loại lưu tinh xuất hiện, toàn cầu các nơi cũng xuất hiện các loại biến dị sinh vật, đối với nhân loại tạo thành trình độ nhất định đả kích. Long Quốc bên này, sở nghiên cứu sớm liền đang chờ đợi. Tô Nhiên một đường chém giết hình tượng cũng bị sở nghiên cứu nhìn chằm chằm vào, đây là cả nước lần thứ nhất phát hiện loại vật này, đồng thời số lượng kinh người, nguy hại cũng phi thường lớn. Cóc đâu? Tô Nhiên hít mắt, chạm trên không trung, vậy mà đã mất đi con cóc này hướng đi. Rõ ràng dán lá bửa, thật sự là kỳ quái đang muốn thời điểm, đột nhiên, phía dưới dòng sông bên trong, một đầu to lớn lý ngư bỗng nhiên nhảy người lên, một ngụm liền đem Tô Nhiên cho nuốt xuống. Sau đó trùng điệp đập vào trên đồi núi, gò núi đều bị nện ra một cái hố to. Cái này lý ngư vô cùng lớn, tựa như một cỗ xe tải, quanh thân lân phiến còn mang theo gai nhọn đủ mọi màu sắc, giống như là trong thần thoại đồ chơi. Bên cạnh trên trực thăng đám người, doan động. Nhà ta thiên sư đâu? Mẹ nó, nhà ta thiên sư bị con cá này một ngụm cho huyễn rồi. Đưa ta thiên sư. Song song, thiên sư bị huyễn a, ông trời của ta, đầu này lý ngư hung mãnh như vậy sao? Ai ra, thợ quay phim bọn hắn đều sợ choáng váng, thiên sư đều có thể bị ăn. Ui ui ui, máy bay làm sao bắt đầu quay đầu, không cần thiên sư nữa sao? Máy bay trực thăng đám người trầm mặt một lát, máy bay quay đầu. Tất cả mọi người coi là muốn bỏ chạy. Kết quả, liền thấy bọn hắn thay đổi một cái đầu, sau đó đem thân thể nghiêng, thợ quay phim khiêng không còn là camera, mà là trên phi cơ một thanh súng máy hạng nặng. Mẹ nó, đem thiên sư trả lại cho ta. Hét lớn một tiếng. Một con voi đạn trực tiếp làm tới, tia lửa tung tóe. Vô số đạn rơi xuống, đập nện tại Lý Ngư vảy cá phía trên, tựa như là đánh vào thép tấm bên trên, hỏa tinh điên cuồng bay lên, nhưng lại không tổn thương được nó mảy may. Lý Ngư bỗng nhiên nhảy một cái, sau đó lớn như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm thợ quay phim bọn hắn. Cái cuối cùng bay vọt, hướng phía không trung mà đến, miệng lớn bỗng nhiên một trường, phảng phất một tòa nhà lầu đều có thể bị nuốt vào. Kết quả miệng vừa mới một trường, mọi người hoảng sợ chuẩn bị chạy trối chết thời điểm. Chợt thấy, trong mồm đứng đấy một người, cười tủm tỉm nhìn bọn hắn chằm chằm. Chương 126. Cự xà, Hồng Nhân. Chương 126. Cự xà, Hồng Nhân. Tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng, coi là thiên sư cứ như vậy không có thời điểm. Cái này Lý Ngư mở ra miệng lớn trong nháy mắt, bọn hắn vậy mà thấy được Tô Nhiên chính đứng ở bên trong cười mỉm nhìn mình chằm chằm. Hắn một tay chống đỡ biến dị Lý Ngư miệng, một cái tay khác thành kiếm chỉ đặt ở miệng mình trước. Chỉ cần rất nhỏ mặc niệm vài câu chú ngữ, tay phải của hắn lập tức liền quanh quần một tầng kim sắc quang mang càng phát sáng rỡ. Cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, đạo kim quang này vậy mà tạo thành một thanh lợi kiếm. Chỉ là tùy ý hết thảy, cả một cái to lớn Lý Ngư đầu lập tức bị hoàn chỉnh cắt xuống, rơi xuống từ trên không, trùng điệp nện trên mặt đất. Thậm chí, mọi người còn từ cái này Lý Ngư bên trên nghe được một cỗ đốt cháy khét hương vị. Tinh tế xem xét, bị Tô Nhiên mở ra vị trí, lại nhưng đã nấu chín. Thanh này kiếm ánh sáng, nhiệt độ cực cao. Tô Nhiên thu công kích, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mà hỏi, các ngươi không có sao chứ? Thợ quay phim xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một mặt sống sót sau tai nạn may mắn, không có việc gì không có việc gì, ngài vừa mới có thể đem chúng ta hù dọa a. Tô Nhiên cười cười, ngồi xổm người xuống, nhìn một chút đầu này Lý Ngư, vừa mới không có chú ý, bất quá loại này sinh vật biến dị thể nội đều có linh thạch a. Nói, từ bên trong móc ra một khối cỡ ngón cái thạch đầu. Phía trên khí tức, chính là đạo đưa chúng nó biến dị đầu nguồn. Không, nói là biến dị, không bằng nói là bọn chúng mượn dùng loại khí tức này sinh ra tiến hóa. Hai ngón tay có chút kẹp lấy cái này tinh thạch, nhẹ nhàng dùng sức. Bành. Linh thạch cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy cứng rắn, ngược lại rất yếu đuối, trên ngón tay một phấn, cũng ẩn chứa linh khí mùi. Linh thạch vỡ vụn, phát ra linh khí rất yếu ớt, không bằng linh thạch chính thể. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thâm thúy mang theo một chút phức tạp, xem ra, hoàn toàn chính xác không phải thế giới này đồ vật à, hiện tại toàn cầu các nơi đều xuất hiện loại tình huống này, cũng không biết là tốt hay xấu. Bành. Suy nghĩ ở giữa, xa xa mặt hồ bỗng nhiên nổ tung một đạo ba động. To lớn bọt nước bay thẳng thương cung, giống như là cho bức tranh bình thường bầu trời nhiễm một tầng màu trắng thuốc màu đinh thai nhức góc tiếng gào thét, như muốn cho bầu trời phá vỡ một cái độc lớn, dẫn hạ thiên hà chi thủy. Chim bay đầy trời đều là, nhưng lại bị một đạo khí tức quấn quanh, hướng phía ở giữa bay đi, cái này, đây là có chuyện gì? Ngoa tạo, thế giới này là thế nào? Đột nhiên trở nên nguy hiểm như vậy à, từ khi thiên sư bắt đầu trực tiếp sinh hoạt hàng ngày về sau, ta là mẹ hắn càng sống càng không muốn sống. Có hay không một loại khả năng, những vật này vẫn luôn tồn tại, chỉ lúc trước ngươi tiếp xúc không đến. Có khả năng, dù sao có quốc gia tại, người bình thường trên đầu có người đỉnh lấy. Tô Nhiên đứng dậy, nhìn về phía khí tức tán phát địa phương. Cố khí tức này nhưng so sánh vừa mới con cóc kia muốn cường hãn rất nhiều, đồng thời, con cóc này truy tung khí tức đã mất, Tô Nhiên suy đoán, có thể là bị thứ gì cho công kích, dẫn đến nó chết rồi. Nó chết rồi, khí tức tự nhiên là truy tung không tới. Các ngươi trốn xa một chút, ta đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào. Tô Nhiên mở miệng, chân phải nhẹ nhàng một đạp, một mảnh lá rụng bị hắn đá bay. Sau đó một cái bước xa xông ra, nhảy lên lá rụng, vậy mà liền dạng này hướng phía không trung bay đi. Chạm trên không trung, Tô Nhiên mới có thể thấy rõ tình huống xung quanh. Thiên nhãn bách linh, nhanh. Mặc niệm một câu chú ngữ, cặp mắt của hắn phát ra kim quang, bị một tầng lực lượng bao phủ. Lúc này nhìn sang, nguyên một phiến rừng cây hắn đều có thể thấy rõ ràng. Trên mặt nước, một con đại xà chính lượn vòng lấy thân thể phun to lớn lưỡi, nó dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chăm chú lên phía trước. Phía trước là một con màu đỏ quái vật hình người, giờ này khắc này, chính ghé vào một con to lớn vô cùng cóc trên thân hưởng thụ mỹ thực. Hai tay tựa như liêm đao, tùy ý kéo một cái, liền có một khối lớn huyết nhục rớt xuống, bị hắn nhét vào miệng. Gò núi một kích cỡ tương đương góc, tất cả huyết nhục cộng lại vậy mà nhét bất mãn cái này nhân loại bình thường quái vật bụng. Bụng của nó liền giống như cái động không đáy kinh khủng. Không trung Tô Nhiên, nhíu mày, vừa lúc, nơi xa mặt hồ một chiếc thuyền con rơi xuống. Thuyền con phía trên chính là Phạm Tâm còn có Chính Văn. Hai người không biết tại ăn thứ gì, nước chảy bèo trôi địa điểm chính là cái này con đại xà. Chính Văn tựa hồ cũng nhìn thấy Tô Nhiên, nâng trong tay ăn chào hỏi, "Thiên sư, ngài cũng tại a?" Tô Nhiên gật gật đầu, bên này đại xà đã chú ý tới hắn. Về phần đầu này màu đỏ quái vật hình người, còn đang điên cuồng ăn. Sau một khắc, tại Phạm Tâm chuẩn bị chào hỏi sát na, 100 mét cự xà phóng lên tận trời, hướng phía Tô Nhiên mà đến, thân thể khổng lồ giống như là như trụ trời kinh khủng. Nhất là cái kia hai cái nanh, tựa như một người lớn nhỏ như vậy ở trong mắt nó, Tô Nhiên thật sự là quá nhỏ bé đột nhiên phát sinh một màn, để Chính Văn giật nảy mình. Vội vàng đem tay đổ vật bên trong buông xuống, sau đó lung tung lau miệng, nhặt lên bên cạnh đại truy. Một cái xoay tròn, đột nhiên ném ra ngoài, "Thiên sư, ta đến." Ngay sau đó, hắn dẫm ở trên mặt hồ, đột nhiên bắn ra, cả người trong nháy mắt bay vào không trung. Cùng cự xà đụng vào nhau, đừng nhìn Chính Văn dáng người cũng không khôi ngô, nhưng lực lượng của hắn phi thường cường hãn, thậm chí so ra mà vượt Thái Ngục đạo trưởng. Một cái này đem đại xà đụng xuống tới. Tô Nhiên phân tích, cẩn thận một chút, cái này rắn không phải dễ đối phó, nó trong bụng hẳn là cũng có một khối linh thạch, đừng đánh phá, còn hữu dụng. Rõ. Về phần Tô Nhiên, thân hình hắn chậm rãi rơi xuống, tới gần nơi này chỉ màu đỏ quái vật. Cái đồ chơi này khí tức rất là không tầm thường.
Chương 127, không lão bất tử, mới giống loài.
Chương 127, không lão bất tử, mới giống loài. Cự xà trên đầu mọc ra hai cây sừng, nhưng là loại này sừng thịt lại phi thường kỳ quái, căn bản không giống như là trong truyền thuyết giao long trên đầu loại đồ vật này, ngược lại giống như là một loại áo giáp kết tinh. Từ thực lực của nó đến xem, Tô Nhiên cũng minh bạch, con rắn này còn xa xa còn chưa đạt tới giao long tình trạng. Thậm chí so mười mấy năm trước, Trường Bạch Sơn cái kia đầu giao long còn muốn yếu. Chỉ sợ chỉ là vận khí tốt, vừa vặn nuốt vào loại linh thạch này, mới đưa đến thực lực đại trướng, phát sinh tiến hóa đi đến ở bên cạnh cái này màu đỏ đồ vật. Tô Nhiên tạm thời không có biết rõ ràng đây là cái gì. Chính Văn cẩn thận, cái này rắn khó đối phó, ta đến giúp ngươi. Phạm Tâm đạo trưởng cầm kiếm gỗ đạo, nhẹ nhàng điểm một cái mặt nước, thân hình bay vào không trung. Mượn nhờ dư lực, một cước giẫm hướng cái này con đại xà. Kiếm gỗ đạo trong tay, mặt khác một tấm đùa thuận lòng bàn chân bay vào, trên không trung lá đùa trong nháy mắt bốc cháy lên một trận hỏa diễm. Cự xà cũng không khách khí, đột nhiên chui vào mặt nước, sau đó cái đuôi lớn hướng phía không trung một cái. Hồ thủy cùng hỏa diễm xung kích cùng một chỗ, hơi nước phóng lên tận trời. Thuận hơi nước, Phạm Tâm đạo trưởng một cái bay vọt trực tiếp cắm vào đáy nước. Chỉ một thoáng, toàn bộ nước hồ bắt đầu rời sông lấp biển. Thân thể khổng lồ tại mặt nước cái bóng bên trong không ngừng vặn mèo, thỉnh thoảng còn có trận trận tiếng giống giận dữ truyền đến. Không lâu lắm, Phạm Tâm đạo trưởng từ mặt nước bị quật mà ra, thân hình rút lui mấy mét. Chính Văn thấy thế, vội vàng bịt hắn, nhưng tay phải vừa mới đụng phải thân thể của hắn, một cỗ rét lạnh chi khí lan tràn mà tới. Doa đến hắn vội vàng thu hồi mình tay, kinh ngạc nhìn Phạm Tâm đạo trưởng. Phạm Tâm lông mày đã bị hàn băng bao vây, cả người bốn phía đều có một tầng bạch khí. Hắn quắng đến quá sức, khoe miệng mặc đọc chú ngữ, một ngón tay điểm hướng mình mi tâm, thiên địa nhân tam hỏa nổi lên, mới đưa cỗ hàn khí kia bức cho ra ngoài thân thể. Phạm Tâm cau mày nói ra, thứ này thực lực rất mạnh, cẩn thận. Chính Văn cười lạnh, trong tay lưu tinh chủ ý đã bay ra, yên tâm. Đại chiến tại phương này hồ nước tiến hành, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng chân trời. Cùng lúc đó, mặt khác địa khu cũng đang phát sinh loại tình huống này chiến đấu. Bất quá không hướng bên này có đạo môn cao nhân tương trợ, ngược lại tổn thương phi thường thảm trọng. Tô Nhiên từ không trung chậm rãi rơi xuống, từng bước một tới gần nơi này cái màu đỏ người, tinh tế cảm ngộ đối phương khí tức. Rất giống nhân loại, nhưng lại rất không giống. Mà đối phương còn tại miệng lớn nuốt cóc huyết nục, ăn đầy đất đều là máu tươi, buồn nôn hương vị trải rộng trong không khí, cái này mẹ nó là cái gì à, buồn nôn như vậy. Không phải là cương thi đi, cương thi cũng ăn loại vật này. Có thể là cương thi à, hiện tại trên thế giới xuất hiện cái gì không hợp thói thường đồ vật ta đều đã không khiếp sợ. Xác thực, bất quá giữa ban ngày cương thi không sợ ánh nắng sao? Có phải hay không là zombie? Cái này không khéo sao? Thiên sư gặp gỡ cương thi, tiểu tử này là đi ra ngoài không thấy tin tức à? Tới gần một chút, Tô Nhiên rõ ràng ngửi được mùi vị đó đích thật là bởi vì linh thạch mà sinh ra biến hóa thi thể. Giang giác. Không cẩn thận đạp gãy một cái nhánh cây, trước mắt đầu này màu đỏ quái vật trong nháy mắt đình chỉ động tác của hắn. Chậm gì gì quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên. Chân diện mục cũng bại lộ ở trong mắt mọi người. Hắn cả khuôn mặt thoạt nhìn như là khô lâu, không có bao nhiêu huyết đục ở phía trên, chỉ có tiếng sột soạt ra gân kết nối lấy. Giống như là hư thối, nhưng càng giống là từ xương cốt bắt đầu sinh trưởng chảy máu thịt, bởi vì những cái kia thịt chính đang nhảy nhót, không ngừng trùng sinh, ngoa tạo, thật là cương thi à, cái đồ chơi này có phải hay không là bởi vì loại kia thạch đầu biến dị à, liền cùng động vật đồng dạng. Có khả năng à, ta nhìn thấy bộ ngực hắn đầu khớp xương mặt kẹp lấy một khối thạch đầu à, đúng đúng đúng, tuyệt đối là bởi vì loại kia thạch đầu biến dị. Đây là cái gì thạch đầu, làm sao khủng bố như vậy à? Mọi người chấn kinh thời điểm, con quái vật này quay người hướng phía Tô Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng âm thanh lớn, phá không mà đến, đám mây đều bị chấn nát. Nơi xa máy bay trực thăng đều bị cái này cố cuồng phong cho thổi đến không ngừng lắc lư, càng thêm đừng nói thợ quay phim ống kính, trong nháy mắt vỡ ra. Nổi giận gầm lên một tiếng về sau, vậy mà trực tiếp hướng Tô Nhiên lao đến. Huyết đục, mạnh hơn huyết đục. Mọi người có thể nghe được trong cổ họng hắn phát ra thanh âm, cái này đích đích xác xác là một người. Tô Nhiên khẽ nhíu mày, loại linh thạch này lại còn có thể làm cho thi thể một lần nữa phục sinh. Xem ra nhất định phải đem hắn bắt về hảo hảo nghiên cứu. Suy tư thời khắc, con quái vật này đã vọt tới Tô Nhiên trước người. Móng vuốt hướng phía Tô Nhiên cổ mà đến, phi thường sắc bén, tốc độ cũng thật nhanh. Tô Nhiên có chút triệt thoái phía sau, dễ như trở bàn tay tránh thoát đạo này công kích, nhưng để cho người ta khiếp sợ là, cái này không người không quỷ đồ vật công kích mạnh phi thường, không khí phảng phất cũng bị cắt mở, biến thành đầu hũ từng khối rơi xuống. Lực lượng rất mạnh, tốc độ rất nhanh, cũng mà còn có một chút ý thức. Tô Nhiên phân tích cái đồ chơi này, vươn tay nhẹ nhàng co lại, đem hai chảo của nó đập lui. Sau đó nâng lên chân phải, đống nhiên một đạp. Lực lượng khổng lồ ở chung quanh nổ tung, mắt trần có thể thấy, trong không khí một tầng gợn sóng tràn ngập mà tới đụng vào thân thể của đối phương phía trên, đưa nó đá bay vài trăm mét. Toàn bộ thân thể đều khảm nạm tiến vào núi trong đá không thể động đậy. Kháng đòn cũng rất tốt, thử một chút có hay không ý thức đi. Thoại âm rơi xuống, Tô Nhiên một cái bước xa, trong nháy mắt xông ra. Sau đó trong tay xuất hiện năm tấm bùa, tại cái này đỏ thi từ ngọn núi xông ra trong nháy mắt, năm tấm bùa bay ra, hóa thành mấy phiến tường đem nó nhốt ở bên trong. Hoảng sợ bên trong, mỗi một quyền rơi xuống, lá bùa đều có thể chuyển đến chấn động to lớn. Nhưng lực lượng của hắn nhưng căn bản đánh không thủng lá bùa. Gầm lên giận dữ về sau, nó ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sau đó đứng dậy nhảy lên. Tô Nhiên lại đã sớm chuẩn bị, ở phía trên một cước một lần nữa cho nó đạp trở về đem nó một mực nhốt ở bên trong. Vô luận nó dễ dỗ như thế nào, đều từ đầu đến cuối không tránh thoát được. Chờ rất nhiều lúc, Tô Nhiên ra kết luận, có ý thức, nhưng cũng không phải nhân loại loại kia ý thức của nó tựa hồ dừng lại tại đối đồ vật khát vọng. So như huyết nhục phía trên đồng thời, thân thể của nó chính đang điên cuồng câu lại, huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu một lần nữa khép lại, đây là để Tô Nhiên có chút khiếp sợ địa phương. Ngoa tạo, mặt của nó đã nhanh muốn khôi phục nhân dạng a. thứ này khủng bố như vậy sao? Không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có thể khởi tử hoàn sinh. Có hay không một loại khả năng, về sau có thể căn cứ cái đồ chơi này nghiên cứu ra một loại nào đó không láo bất tử dược thủy, tựa như trên TV diễn đồng dạng. Có khả năng, bất quá hẳn là có tác dụng phụ đi, ngươi không có nghe thiên sư nói sao? Cái đồ chơi này giống như không có trí tuệ, ý thức của nó chỉ đơn thuần dừng lại tại bản năng sinh tồn. Quá nguy hiểm, đoán chừng không dám làm loạn. Trước mắt chưa có người sống ăn vào linh thạch. Bất quá loại khả năng này, Tô Nhiên tự nhiên muốn bao quát ở bên trong, trước tiên đem nó xách về đi, nghiên cứu một chút rồi nói sau. Chương 128. Mệnh truyền đến, phá quan ra, Đông Doanh Uy. Chương 128, mệnh truyền đến, phá quan ra, Đông Doanh Uy. Nó không ý kỵ tí nào quanh thân truyền đến kịch liệt đau nhức. Nắm đấm tràn đầy máu tươi, xương cốt cùng huyết nhục đều mơ hồ thành một đoàn. Nhưng vẫn tại dùng nắm đấm ra sức đánh tới hướng Tô Nhiên bố trí trận pháp, giống như là một đầu mất trí dã thú. Tiếng gào thét vang vọng toàn bộ trong núi. Tô Nhiên chạm trên không trung ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nó, hắn rất muốn biết, cái đồ chơi này đến tiếp sau đến tột cùng có thể hay không đản sinh ra trước đó linh trí. Lại hoặc là nói, nó sẽ khôi phục trước đó người ý thức. Nếu như là dạng này, như vậy cái này linh thạch liền kinh khủng, thiên sư, cái đồ chơi này nhìn xem liền làm người ta sợ hãi, nếu là rơi xuống phạm pháp nhân thủ bên trên, thì còn đến đâu. Chúng ta chấn giống như có người nhặt được linh thạch, vậy mà lại bay, ta mẹ nó tưởng rằng khoác lác, kết quả hôm nay liền có thần bí cục người đến. Nói như vậy, cái đồ chơi này đối người sống không có chỗ xấu sao? Cũng không nhất định, nói không chừng là một loại nào đó phóng xạ thạch đầu, có thể cho ngươi lực lượng thần bí, nhưng cũng làm cho ngươi sống không được hai ngày đâu. Yên tâm đi, chuyện này không đạt được, quan phương sẽ cho ra hoàn mỹ giải thích. Loại sự tình này gần nhất thường xuyên phát sinh, muốn che giấu đó là không có khả năng. Không chỉ có nhân loại xuất hiện phương diện này biến dị, càng kinh khủng chính là những sinh vật kia. Trước mắt vật này, Tô Nhiên không biết đến tột cùng là cái gì, cũng không còn cho nó cơ hội, bay người lên không. Sau đó từ trong ngực lấy ra một khối cây thước, thiên đồng thước. Tay trái cầm cây thước, tay phải nhẹ nhàng lúc trước về sau sẽ qua, ngón tay chỗ đến, quang mang bốn phía. Lão quân mệnh, thiên đồng thước, độ hóa phàm, nhiếp thân giao. Thoại âm rơi xuống, trong tay cây thước lập tức bay ra, hóa thành một cây sợi đằng bình thường đồ vật. Cái đồ chơi này tựa như có ý thức, từ Tô Nhiên trong tay ra sát na hướng xuống đất bên trên đỏ thi mà đi, đỏ thi tựa hồ từ phía trên này ngửi được khí tức nguy hiểm, vậy mà bắt đầu phản kích. Quả đấm của nó uy lực rất lớn, đấm ra một quyền, nương theo lấy tiếng nổ đùng đoảng. Cái gì mình đồng ra sát tại nó trên nắm tay đều yếu ớt không chịu nổi. Nhưng uy lực cường hành vô cùng, nắm đấm chạm đến dây leo trong nháy mắt, cái này dây leo giống như là bông bình thường lõm vào đưa nó nắm đấm trong nháy mắt bao trùm. Chỉ một thoáng, toàn bộ thân hình đều bị dây leo bao khỏa, không thể động đậy. Mặc cho nó dãy rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Toàn bộ thân hình giống như là một cái bánh trưng, chỉ có thể ở bên trong không ngừng dãy rủa. Phẫn nộ giống lên một tiếng truyền khắp toàn bộ bầu trời. Tô Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh máy bay trực thăng, vận trở về đi. Cái đồ chơi này khẳng định cần trở về đi làm nghiên cứu. Hai cái lính đặc chủng rơi xuống từ trên không, đem mấy sợi dây thừng quấn quanh ở trên người nó, sau đó sâu trên không trung, hướng phía cơ phương hướng mà đi. Bên này ra loại chuyện này, Tô Nhiên cũng không vội mà đi đông doanh. Nhìn lại, một bên khác, Phàm Tâm còn có Chính Văn đang cùng đầu này cự xà chiến đấu. Hai người một rắn đánh cuối bụi, người này cũng không làm gì được người kia, Phàm Tâm nhỏ đạo trưởng, cái này rắn cũng quá kháng đánh đi, cái này ra quá dày, ta hoàn toàn không đánh nổi a. Xương trắng dơ lưu tinh chủ y tay đều có chút phát run. Da rắn tựa như là thép tấm, mỗi lần đụng vào nhau, không chỉ có không tổn thương được nó, ngược lại chấn đến gan bàn tay mình run lên. Liên tiếp mấy chục cái về sau, hổ khẩu đều đang chảy máu. Trái lại con rắn này, chỉ là một chút chật vật mà thôi. Phàm Tâm thở hổn hộc, trong tay lá bùa đều dùng gần hết rồi. Da ngoài của nó quá dày, chỉ có thể xâm nhập trong đó. Xâm nhập trong đó. Chính Văn sửng sốt một chút, hỏi: "Ngươi muốn tiến trong bụng đi phá vỡ?" Phàm Tâm cầm kiếm gỗ đào, đem một tấm đùa tiếp ở phía trên gật gật đầu, "Ừm, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta." Sau đó phi thân mà đi, tại đại xà mở ra miệng rộng thời điểm chuẩn bị nhảy vào đi. Nhưng thời khắc mấu chốt, một cái phương tiên ấn rơi xuống từ trên không. Kim sắc cự ấn trong nháy mắt tràn ngập mà đến, đem không khí bốn phía đè ép phun về phía các nơi, như hồng thủy vỡ đê. Không cần phiền toái như vậy, Phàm Tâm tránh ra một chút. Không trung truyền đến Tô Nhiên thanh âm. Phàm Tâm hít sâu một hơi, gấp vội rút thân trở ra. Kim sắc cự ấn rơi xuống từ trên không, đụng vào cự xà phía trên đầu của nó bị ép tới căn bản không nhấc lên nổi, toàn bộ thân thể xoay quanh cùng một chỗ, muốn chống lại. Nhưng Tô Nhiên lực lượng căn bản không phải nó có thể chống cự. Phốc phốc, một tiếng vang thật lớn. Lấy mặt nước vì trận địa, lấy kim ấn vì sát khí, đầu này trăm mét cự xà, lập tức hóa thành một vũng máu thịt tùy ý bay tứ tung. Huyết nục cùng huyết thủy phun ra Phàm Tâm một mặt. Hai người đều kinh hãi. Thiên sư thực lực vậy mà như thế cường hãn, bọn hắn đủ kiểu không làm gì được đồ vật, thiên sư chỉ cần có chút xuất thủ, chấn kinh đi. Tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, thiên sư vừa ra tay trong nháy mắt giải quyết. Thiên sư, không có ý tứ, đây là ta một thành công lực, ta cho là ngươi có thể tiếp được. Cự xà, ô ô ô, tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, ngươi đại nhân xuất thủ tính là thứ gì? Ta đây liền muốn phê bình một chút thiên sư, tiểu hài tử ở giữa cãi nhau ầm ĩ, ngài liền không nên xuất thủ. Người lớn khi dễ trẻ con. Tô Nhiên lườm bọn hắn một chút, nói ra, Phàm Tâm, đem linh thạch mang lên, cùng nhau đi căn cứ nhìn bên này nhìn. Nói xong, đứng chắp tay đứng tại tiên trên thân kiếm, đi theo máy bay trực thăng đằng sau. Phàm Tâm hai người nhìn nhau, bỗng hiện xấu hổ. Đi thôi. Chính Văn nhún vai. Phàm Tâm rửa mặt, ôm trên mặt đất lớn chừng quả đấm linh thạch, thành thành thật thật theo ở phía sau. Nhìn về phía Tô Nhiên bóng lưng tràn đầy kính nể. Lúc nào ta cũng có thể giống sư bá đồng dạng như bức liền tốt. Đông Doanh Đông Hải bờ bên này đã loạn thành hỗn loạn. Trong thành thị một con to lớn sinh vật tại phá hư. Mị cổ. Đông Hải bờ có một đầu quái vật. Thật lớn, to lớn một đầu quái vật đổ bộ, hiện tại quân đội hỏa lực đối với nó căn bản vô dụng, ngài tranh thủ thời gian ra tay giúp đỡ. Trong đền thờ được xưng là Mỹ Cô người có chút mở hai mắt ra, sư tôn, ta đi một chuyến. Gian phòng trống rỗng bên trong lập tức chuyển đến thanh âm giàn mua. Mệnh truyền đến. Các ngươi đều ra ngoài đi, cho ta đem linh thạch cầm về, ta cũng là thời điểm chuẩn bị phá quan. Rõ. Còn lại bốn người cùng nhau gật đầu, hướng phía bên ngoài phóng đi. Chương 129. Đạn đạo. Tiểu hài tử cho xiếc. Chương 129. Đạn đạo. Tiểu hài tử cho xiếc. Ngự kiếm mà đi Tô Nhiên nhìn xem rừng rậm bốn phía, tràn đầy khói lửa. Không ít nuốt chửng linh thạch động vật đều phát sinh biến dị. Gia nhập quan phương bí mật huấn luyện thành viên, tại cái thứ nhất tuần liền đã có người ra chấp hành nhiệm vụ. Không ít gương mặt đều là xa lạ, cũng không ít là Tô Nhiên quen thuộc. Những thứ này người mới bộ đội đều có một ít thực lực tương đối mạnh người dẫn theo, trong đó có một phần là Long Hổ Sơn đạo trưởng. Bộ phận này tân vệ lực lượng cần muốn trưởng thành, đây là Tô Nhiên không thể nhúng tay. Hống hống hống. Máy bay trực thăng phía dưới bị treo đỏ thì đang không ngừng giãy giụa, hắn tựa hồ cảm thấy nguy hiểm. Máy bay trực thăng đều bị nó kéo túm đến bốn phía lay động. Tô Nhiên rốt cục nhìn không được, tay phải pháp chỉ đặt ở khóe miệng, mặc niệm vài câu. Sau đó từ hắn ống tay áo bay ra mấy chục tấm lá bùa trong chốc lát biến thành từng khối màu vàng có khắc ký hiệu vải vàng. Vải quấn quanh mà lên, lần nữa đưa nó trói cực kỳ chặt chẽ, lần này, thậm chí ngay cả tiếng kêu của nó đều truyền không ra ngoài. Ngồi tại trên trực thăng Phàm Tâm hỏi, "Sư bá, cuối cùng là cái thứ đồ gì? Ta cảm giác thật cứng hãn. Nếu như cùng trước đó bọn hắn chiến đấu con rắn kia so sánh, cái này màu đỏ thi thể, tuyệt đối có thể miểu sát nó." Tô Nhiên lắc đầu, hắn tạm thời cũng không biết vật này nguyên nhân, chỉ là hắn cảm giác đỏ trong thi thể linh thạch giống như có chút không giống bình thường. Cụ thể như thế nào, muốn về đến căn cứ bên kia đi nghiên cứu lại nói. Máy bay trực thăng hộ tống bên trong, một nhóm người đi tới quan phương bên này trụ sở bí mật, đây là một cái toàn biển hoang đảo, bất quá đã bị quan phương cải tạo. Phía dưới, Thái Ngục đạo trưởng, Vô Vọng đạo trưởng, còn có chống đỡ quải trưởng Lý Định Bang cũng ở trong đó. Mặt khác mấy ngàn chiến sĩ, nhân viên nghiên cứu khoa học toàn ở phía dưới nên đón Tô Nhiên đến. Nay thiên sư huynh muốn đi qua. Thái Ngục đạo trưởng ăn thịt bò, một thân cơ bắp giống như là cầu long bình thường kinh khủng. Vô Vọng đạo trưởng gật gật đầu, "Ừm, Long Quốc còn có toàn thế giới đột nhiên xuất hiện rất nhiều chuyện kỳ quái, sư huynh bên kia bắt sống mấy cái, chuẩn bị tự mình hộ đưa tới. Chính là hôm qua đưa tới loại kia thạch đầu. Ta cảm giác đồ chơi kia rất có lực hấp dẫn, giống như tại nói cho ta, nếu như ta đưa nó ăn, tự thân lực lượng sẽ mạnh lên gấp mấy trăm lần đồng dạng." Thái Ngục đạo trưởng thẳng thắn nói. Vô Vọng gật gật đầu, vật kia hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta, nhưng tốt nhất chớ làm loạn, hết thảy đều sư huynh giải quyết lại nói. Lý Định Bang đứng ở bên cạnh nghe lời của hai người cũng không nói thêm gì đối Vu Long Hổ núi đạo trưởng, hắn một vạn cái yên tâm. Nếu như ngay cả bọn hắn đều có lòng nghi ngờ, cái kia Long Quốc há không nguy rồi? Các nơi trên thế giới đều xuất hiện loại tình huống này, cái này thạch đầu có lẽ là tin mừng, cũng có lẽ là tai họa. Không trung máy bay trực thăng đi tới bên này, không ít binh sĩ đều sùng bái nhìn xem không trung. Thiên sư uy danh, bọn hắn đã sớm nghe nói qua, hôm nay lại có thể nhìn thấy chân nhân, ai không hưng phấn? Nhưng trên máy bay cũng không có thiên sư, chỉ là Phạm Tâm Chính Văn còn có thợ quay phim xuống tới. Sư phụ, Phạm Tâm có chút túi chào. Vô Vọng nhẹ gật đầu, nghi ngờ hỏi, người sư bá đâu? Phạm Tâm chỉ vào đại hải một điểm đen, nói ra, sư bá từ trên nước tới, bởi vì có nhiều thứ tại, máy bay không tốt mang tới, hắn giơ tới. Trên mặt biển, mọi người nhìn sang, cái điểm đen kia là thiên sư. Vân vân. Lý Định Bang sững sờ, chợt ý thức được không thích hợp, nguy rồi, chúng ta có sắp xếp biển đạn đạo a, bất kỳ cái gì nghĩ muốn tới gần hòn đảo không biết đồ vật đều sẽ bị tự động khóa chặt công kích, nhanh đi để cho người quan bế thứ này. Tuyệt đối không nên đả thương thiên sư. Bên cạnh một cái cao quản giật nảy mình, gấp vội vàng gật đầu hướng phía đằng sau chạy tới. Nhưng đã quá muộn. Bên hai truyền đến một trận ngư lôi đạo đạn thanh âm. Mấy trăm quả ngư lôi hướng phía Tô Nhiên bên kia cấp tốc mà đi. Tất cả mọi người sợ choáng váng. Song song, thiên sư sẽ không bị nổ chết ta. A, ta còn không nhìn thấy thiên sư đâu, không thể đi. Không có nghe trưởng quan nói sao? Mấy trăm quả ngư lôi đạn đạo đã xuống tới, mà lại đây là trên mặt biển a. Các tướng sĩ mặt xám như cho, chỉ có Vô Vọng đạo trưởng bọn hắn vẫn như cũ tỉnh táo vô cùng đạn đạo đánh thiên sư. Tiểu hài tử cho xiết mà thôi. Trên mặt biển, Tô Nhiên chừng một thước tám, dơ dùng vải bao khỏa một chút giá thú, trọn vẹn mấy trăm mét, như là gò núi. Trước đó bị săn giết cự xà, còn có các loại toàn ở bên trong. Hắn một tay dơ, hai chân giẫm tại trên mặt biển, như giẫm trên đất bằng tỉnh táo đi tới. Mấy trăm quả ngư lôi hướng phía hắn mà đến, tốc độ rất nhanh, bên hai chỉ có âm thanh gào thét. Tô Nhiên chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó duỗi ra nhàn rỗi tay phải, từng đạo kiếm chỉ phóng thích mà ra. Những thứ này cái gọi là ngư lôi đạn đạo, thậm chí còn không có tới gần Tô Nhiên trăm mét, liền đã bị cắt nát, phát sinh bạo tạc. Lập tức, ánh lửa ngút trời, từng đạo bọt nước chạm mà tới. Máy bay không người lái bắt được màn này. Các binh sĩ đều sợ choáng váng, đây là thiên sư. Ông trời ơi, thiên sư thật còn là người sao? Ta cảm giác hắn đã thành tiên a. Những thứ này đạn đạo ngư lôi đều không thể tới gần hắn rồi. Đây là trưởng quan nói cho chúng ta thời đại mới lực lượng. Đây là siêu việt khoa học kỹ thuật lực lượng a, ta nhất định phải học được. Ánh lửa bạo tạc về sau, Tô Nhiên một tay nâng cự vật lớn, từ trong xương khói chậm rãi đi tới, mỗi một bước rơi trên mặt biển, liền như là dẫm trên mặt đất, thậm chí ngay cả mặt nước gợn sóng đều không có tóe lên. Thằng đến viên này chấm đen nhỏ triệt để xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Một bước bước bên trên hòn đảo, nhìn mọi người một cái. Bình tĩnh nói, nhường một chút. Mọi người vội vàng thối lui vài trăm mét. Sau đó nhìn thấy Tô Nhiên đem vật cầm trong tay ném một cái. Bành! Toàn bộ mặt đất đều là run lên bần bật, lộ ra đồ vật càng làm cho người khiếp sợ không thôi. Chương 130. Toàn thời đại mới. Chương 130. Toàn thời đại mới. Thứ này bị mở ra, những cái kia biến dị dã thú thi thể lăn khắp nơi rơi. Không ít binh sĩ đứng tại chỗ, trước mắt một lớn căn lạt điểu liền lăn đi qua, dọa đến hắn xanh cả mặt. Ngoa tạo, thật lớn một cây lạt điểu, cái này mẹ hắn. Đường kính so ta đường kính còn lớn hơn. Ốc này, đó là cái gì? Kia là con kiến. Ta thao, xe tải con kiến, ta liền hỏi người gặp qua không có. Còn có cái kia thằn lằn, đầu cũng không có, thân thể còn tại động, đây đều là những thứ gì, làm sao khủng bố như vậy à? Trong này chưa tất cả đều là Tô Nhiên tại Nam Sơn miệng bên này giải quyết biến dị dã thú. Nếu như Tô Nhiên đoán không sai, những vật này trong thân thể hẳn là đều có linh thạch, hoặc nhiều hoặc ít. Bọn chúng đều là bởi vì linh thạch mà sinh ra tiến hóa biến dị, đã cùng phổ thông động vật thoát ly bản chất nhất bên trên biến hóa đem những vật này để ở chỗ này về sau. Tô Nhiên tại vung tay lên một cái lồng giam rơi xuống từ trên không, bốn phương tám hướng dán lá bửa, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng va đập. Cái này một con thì là đỏ thi, cũng là tất cả mọi thứ bên trong mạnh nhất một con kia. Tô Nhiên phủi tay, để cho người ta thu thập một chút, những thứ này thể nội đều có một loại thạch đầu, thứ này là bọn hắn phát sinh tiến hóa nguyên nhân. Lý Định Bang vội vàng để cho người ta trước đi hỗ trợ. Những sinh vật này cộng lại mấy trăm tấn, cần đại lượng nhân thủ, mà Tô Nhiên một tay giơ, liền từ trên mặt nước đi tới. Mọi người làm sao không khiếp sợ? Sư Minh, Sư Bá, Vô Vọng đạo trưởng bọn hắn nhao nhao tiến lên đây chào hỏi, lễ nghi không có chút nào có thể ít. Chắp hai tay sau lưng Tô Nhiên khẽ gật đầu, sau đó hướng phía bên trong đi đến. Phàm Tâm thì là áp tải cái này đỏ thi, chuẩn bị tiến về nội bộ sở nghiên cứu bên trong. Bất quá không có Tô Nhiên chỉ lệnh, ai cũng không thể để lộ phía trên lá bửa, cái đồ chơi này nếu là phong xuất, có thể không dễ thu thập. Dễ như thế nào? Tô Nhiên vừa đi vừa dò xét bốn phía. Ngư Long hỗn tạp, môn phái nào người đều có. Trong đó nhiều nhất vẫn là Long Hổ Sơn người. Nhưng vô luận là Long Hổ Sơn đạo sĩ, vẫn là môn phái khác người, nhìn thấy Tô Nhiên đi tới, đều muốn một mực cung kính cho hắn chào hỏi. Tô Nhiên thân phận bây giờ, tại toàn bộ Long Quốc tới nói đều là trí cao vô thượng. Vô Vọng đạo trưởng phụ hòa đến, cũng không tệ lắm, chọn lựa ra người vô luận là cơ sở vẫn là thiên phú, đều so với người bình thường phải tốt hơn nhiều. Gần nhất xuất hiện loại chuyện này, đã có người mang theo nhóm đầu tiên học tập 2 tuần người tiến đến tham chiến, cứ việc khó khăn một điểm, nhưng vẫn là đi. Trong đó, Huyền Nhất đạo trưởng là tất cả đội ngũ trung đoàn trưởng, có hắn tại, hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn. Những quân nhân này tăng thêm các loại kỳ môn độn giáp đã tạo thành toàn chiến đấu mới lực. Tô Nhiên gật gật đầu, quốc gia khí vận càng mạnh, bọn hắn thực lực của người tu đạo liền sẽ tăng lên càng nhanh. Sư Minh, lần này là tình huống như thế nào, thật chẳng lẽ là linh thạch? Cái đồ chơi này đối với chúng ta có không có chỗ tốt hoặc là tác dụng phụ? Ta đều muốn thử xem. Thái Ngục ở bên cạnh dò hỏi. Tô Nhiên lắc đầu, tạm thời không rõ ràng, bất quá hẳn là linh thạch này hẳn là cũng có phần loại, có chút đối người trăm lợi không một hại, có chút thì sẽ sinh ra tác dụng phụ, tình huống cụ thể chờ bọn hắn nghiên cứu một chút rồi nói sau. Tốt. Sở nghiên cứu bên này đã đem tất cả linh thạch cho phân chia tốt, bao quát những thứ này giá thu thịt đều phân tốt. Chờ đợi Tô Nhiên chỉ lệnh. Thiên sư, loại linh thạch này chúng ta dựa theo nhan sắc cùng vật chất phân loại, hết thể có 3 loại, trong đó 2 loại là người mang đến trên thân động vật lấy ra, còn có một loại thì là trắng loãng không tì vết tì, cuối cùng loại này tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng phụ. Về phần phía trước 2 loại, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng sinh vật lý trí, phát sinh điên cuồng tình huống. Nghiên cứu viên cầm văn kiện cho Tô Nhiên giải thích tình huống. Tô Nhiên dùng con mắt nhìn lướt qua, điểm gật đầu nói ra, những hung thú kia thịt cho mọi người phân đến ăn, năng lượng rất phong phú, nhưng phải chú ý kiểm chắc có hay không độc. Về phần linh thạch, các ngươi quy hoạch là được rồi. Được. Xem ra linh thạch này đích thật là không hiểu thấu xuất hiện tại Lam Tinh. Giống như là không gian phát sinh vật mẹo, đột nhiên xuất hiện. Hồi trước Nam Sơn Miệng mưa sao băng, căn bản không có trải qua Lam Tinh, địa phương khác đều không nhìn thấy, chỉ có Nam Sơn Miệng xuất hiện. Mưa sao băng xuất hiện về sau, liền có linh thạch cùng sinh vật biến dị. Cho nên Tô Nhiên suy đoán, khả năng này là không gian trồng chất đưa đến tình huống. Mặc kệ là tình huống như thế nào, đây đối với Lam Tinh tới nói khả năng đều là toàn thời đại mới tiến đến dấu hiệu. Tô Nhiên dùng tay cầm lên một khối linh thạch, sau đó đại lực khẽ hấp. Một cỗ linh khí lập tức cuốn tới. Hắn hai mắt tỏa sáng, đích thật là hàng thật giá thật linh thạch, bất quá loại này trước mắt xuất hiện quá ít, thu thập lại, cho cao tầng sử dụng, tăng lên cao tầng lực lượng. Lý Định Bang gật gật đầu, chúng ta sớm có quyết định này, dù sao chúng ta cần ngài loại người này tọa trấn Long Quốc mới được. Chỉ có chân chính đỉnh tiêm tọa trấn về sau, mới có thể cam đoan người phía dưới phát dục. Quốc gia bên này cũng sớm đã quyết định tốt. Sư Minh, con kia màu đỏ quái dị hồ càng ngày càng cuồng bạo. Thái Ngục đạo trưởng đi lên phía trước báo cáo tình huống. Tô Nhiên suy tư một lát, phóng xuất nhìn xem, đã trải qua qua vài ngày nữa, nếu có ý thức cũng đã khôi phục. Tốt. Trên quảng trường, một đám đạo môn cao tầng hội tụ ở chỗ này, ở giữa đặt vào chính là bị Tô Nhiên bắt đầu phong tỏa đỏ thi. Thái Ngục đạo trưởng đi lên trước, kéo phía trên lá bửa. Lập tức, một cỗ màu đỏ khí tức phóng lên tận trời. Lực lượng khổng lồ, thậm chí ngay cả Thái Ngục đạo trưởng đều bị xông bay mấy mét. Lực lượng này. Ngay sau đó, đầu này màu đỏ quái vật phóng lên tận trời, hướng phía ngoại giới điên cuồng đảm mệnh. Tô Nhiên cũng không có vội vã động thủ, Thái Ngục một cái hừ lạnh, hai chân hơi hơi trầm xuống một cái. Sau đó nổ bắn ra mà ra, bay vào không trung, một tay nắm lấy đối phương chân, hướng xuống đất hung hăng đã đánh qua, tam phòng, tiếp hảo. Trên mặt đất uống vào rượu ngon tam phong đạo trưởng, đánh cái nấc, chuyển cái thân, sư huynh ngươi đi, ta cũng không rảnh rỗi. Vô Vọng cười cười, đi lên trước một cái pháp chỉ, từ hắn ống tay áo bay ra một tiết gỗ đào nhánh, trong nháy mắt lớn lên, như dây leo bình thường đưa nó khóa lại. Giờ này khắc này, mọi người mới nhìn rõ cái đồ chơi này chân thực diện mạo. Nó đã khôi phục toàn bộ hình người, chỉ là làn da vẫn như cũng là màu đỏ, ánh mắt huyết hồng, tựa hồ cũng không để ý gì tới trí, chỉ biết là gầm thét. Chương 131, cực hạn lực lượng cơ thể. Chương 131, cực hạn lực lượng cơ thể. Nổi giận gầm lên một tiếng, nó huyết hồng dưới làn da mặt vậy mà rũa ra vô số cốt thứ. cốt thứ phi thường sắc bén, dễ như trở bàn tay liền đem Vô Vọng đạo trưởng pháp thuật cho phá giải. Sau đó bỗng nhiên tụ lực hướng phía không trung nhảy tới, một tay nắm lấy Thái Ngục đạo trưởng chân, hướng xuống đất bên trên hung hăng đập đi. Tựa như là một viên sao băng bình thường đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Khói mù lở lở. Những người còn lại chuẩn bị tiến lên giúp thời điểm bận rộn, trong xương khói truyền đến Thái Ngục đạo trưởng thanh âm. "Đừng lúc ních, đừng lúc ních, để cho ta tới, ta rất lâu đều không có gặp được loại này cao thủ thể thuật, là thời điểm hoạt động một chút gân cốt." Thái Ngục đạo trưởng từ trong xương khói đi tới, khởi trần, quanh thân cơ bắp giống như là từng đầu sắt thép cầu lòng quấn quanh toàn thân. Thân cao hơn 2 mét, như là dã thú của dã. Tô Nhiên cũng nhiều hứng thú ngồi ở bên cạnh, quan sát Thái Ngục đạo trưởng động thủ. Học viện khác cũng lần lượt chạy tới, nhìn lấy đạo sư của bọn hắn động thủ. Thái Ngục đạo trưởng động thủ. "Ta thường xuyên bị đánh, ta hy vọng cái này Đỏ Thi có thể đánh cho hắn một trận giúp ta giải hạ giận." "Ông trời ơi, lão sư cái này cơ bắp nhìn làm sao khủng bố như vậy đâu? Quá dọa người, xem thật kỹ hảo hảo học." Tô Nhiên một tay bóp ra pháp lệnh, đem bốn phía vây lại, đem bọn hắn công kích khống chế tại cái này hình tròn bên trong. Nhưng cái này Đỏ Thi lại không có muốn chạy trốn, ngược lại giống giận. Nó đem Thái Ngục đạo trưởng nhìn thành kình địch. "Nghiên xúc, hy vọng ngươi có thế để cho ta tận hứng." Thái Ngục đạo trưởng bẻ bẻ cổ. Sau đó một tay nắm lấy bên cạnh một cỗ xe tăng, tựa như là ném đống cắt đồng dạng quăng đi lên. Nặng mấy tấn xe tăng như là đồ chơi, tiếp tục bay vào không trung. Đỏ Thi không chút nào trốn tránh, dã thú bản năng để nó hai tay cùng nhau cầm ra. Sắt thép làm xe tăng, vậy mà tại móng tay của nó trước biển như là đậu hũ, thời hợt liền bị bắt thành mấy khối. Chấn kinh tất cả mọi người. "Trời ạ, một lực lượng cá nhân vậy mà như thế lớn. Cái này đâu chỉ à, ngày đó ta nhìn thấy lao sư một người có thể đem tàu ngầm cho dơ lên đâu. Cái này Đỏ Thi lại là cái gì, cũng lợi hại như vậy, bọn hắn ai mạnh hơn một chút ta? Đó còn cần phải nói, khẳng định là lao sư." Ném ra xe tăng trong nháy mắt, Thái Ngục đạo trưởng thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ, thuận mà lên. Tại Đỏ Thi tương xe tăng xé mở, Thái Ngục cũng đến, cười lạnh, một quyền thế đại lực trầm hung hăng đập tới. Chỉ nghe thấy nguyên địa một đạo tiếng nổ, không trung một tầng xương trắng gợn sóng hướng phía gào thét quét tán. Một quyền này ngay cả không khí đều bị đánh phát nổ, ngay cả âm bạo đều bị đánh ra. Vành! Thế đại lực trầm một quyền, hung hăng đập vào trên mặt của nó. Cả người giống như là đống cắt đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, lưu tinh xẹt qua chân trời. Tốc độ nhanh chóng đã cùng không khí ma sát ra hỏa diễm, hung hăng đâm vào Tô Nhiên trận pháp phía trên. Trận pháp đều bị một kích này đụng ra một cái lõm. Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, "Nha, Thái Ngục khí lực tăng trưởng a." Vô Vọng ở bên cạnh nói ra, "Đúng vậy, gần nhất mọi người tu vi tăng trưởng đều rất nhanh. Khả năng này là thời đại mới phúc lợi đi." Tô Nhiên cũng không có coi là chuyện đáng kể, tiếp tục xem hai người chiến đấu. Bị Thái Ngục đạo trưởng đánh bay về sau, Thái Ngục sờ lên năm đấm của mình, phía trên lại có khói lửa vết tích. "Kháng đánh, một quyền này, ta cảm giác giống như là đánh vào một ít cứng rắn vô cùng trên thân thể." Tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía dưới bỗng nhiên hiện lên một đạo hồng sắc thân ảnh. Ngay sau đó, Thái Ngục đạo trưởng cũng cảm giác được phía sau mình xuất hiện thứ gì, bỗng nhiên quay đầu. Một quyền hung hăng đập tới. Cái này Đỏ Thi tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Cũng may Thái Ngục đạo trưởng đội vàng đưa tay trái ra vậy mà bắt lấy quả đấm của nó. Nhìn xem nó cười lạnh, "Ta mặc dù phản ứng không kịp, nhưng thân thể của ta lại có thể kịp phản ứng, ngươi rất nhanh, ngươi cũng rất cứng, nhưng còn chưa đủ." Nói xong, đánh một tủi trò hung hăng quất vào nó trên mặt, làn da trong nháy mắt tràn ra. Bạch cốt âm u đều đã có bộ phận tạo thành màu đỏ. Một kích này không có đem đối phương đánh bay, ngược lại gánh vác. Thái Ngục đạo trưởng khơi dậy nó giống như dã thú bản năng, nắm đấm tại nó trên mặt, cứng rắn sinh sinh đem đầu xoay đi qua đối Thái Ngục đạo trưởng đầu chính là một chút. Oành! Tựa như là hai khối sắt thép đánh vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Hai người giao thủ trong nháy mắt này, không có kỹ xảo, không có trốn tránh, thuần túy vật lộn. Ai cũng không có lên tiếng, ai cũng không có né tránh. Ngươi một quyền ta một quyền, so chính là của người đó tốc độ rất nhanh, ai đầu đủ cứng. Chơi ạ! Cái này Đỏ Thi là lai lịch gì, lại có thể cùng sư thúc đánh thành dạng này, nhưng mà này còn là thuần túy lực lượng cơ thể a. Phía dưới Phàm Tâm mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin. Hắn nhưng là biết sư thúc lực lượng cơ thể cường hãn bao nhiêu. Ngoa tạo, một quyền này thế nhưng là ngay cả xe tăng cũng có thể làm bạo, hai người bọn hắn vậy mà gánh vác được. Ta rốt cuộc hiểu rõ Thái Ngục lao sư một câu, muốn tu luyện cái môn này, nhất định kháng đánh. Cái này mẹ nó rất có thể kháng đi, ta cảm giác liền cái kia mấy quyền, địa cầu cũng có thể làm mà vào. Xe tăng. Hiện tại còn cần xe tăng tính toán sao? Bọn hắn một đầu ngón tay liền có thể đâm phát nổ. Hai người chiến đấu, thậm chí đem bốn phía nước biển đều đánh cho bọt nước ngập trời. Tất cả mọi người nhìn đều không thể không bội phục. Chương 132. Nghiêng trời lệch đất. Tiểu đả tiểu nháo thôi. Chương 132. Nghiêng trời lệch đất. Tiểu đả tiểu nháo thôi. Thái Ngục đạo trưởng ở trần. Cầu long bình thường cơ bắp, để cho người ta đều rung động. Nhất là quanh thân hình xăm, đây là chuyên nghiệp hình xăm, chính là dùng ngân châm một chút đâm vào làn da dấu vết lưu lại. Phía trên khắc họa chính là đạo môn một chút thủy thú, còn có pháp khí mạnh mẽ. Mỗi lần Thái Ngục đạo trưởng động lực thời điểm, những thứ này thủy thú phảng phất thức tỉnh, tại quanh thân du tẩu, kinh khủng như vậy. Mỗi một quyền rơi xuống, bên hai đều sẽ truyền đến trận trận tiếng nổ đùng đoàng, phảng phất không khí trong nháy mắt này đều trở thành trở ngại, trở thành một mặt tường. Tô Nhiên ngồi ở phía dưới, nhìn xem phía trên chiến đấu, yên lặng gật đầu, xem ra đích thật là thời đại mới, mọi người thực lực tăng trưởng rất nhanh a. Chiếu vào như thế phát triển tiếp, Lam Tinh rất có thể sẽ siêu phàm thoát tục. Mình hệ thống nhiệm vụ không biết tại sao vẫn chưa hoàn thành ngày, chính là phi thăng ngày đến lúc đó, Lam Tinh tất cả đều đem không đủ gây sợ. Sư Minh, dưới nước tựa hồ có cái gì đang đến gần. Vô Vọng đạo trưởng hít mắt, la bàn trong tay chính đang nhanh chóng xoay tròn. Tô Nhiên gật gật đầu, nhiều hứng thú mà hỏi, "Đúng rồi Vô Vọng, ngươi pháp khí cùng la bàn cho ta." Mặc dù không rõ Tô Nhiên muốn làm gì, nhưng Vô Vọng vẫn là đem đồ vật của mình đẩy tới. Hắn pháp khí là một cái la bàn còn có một thanh sét đánh mục. Toàn bộ đạo môn chân chính sét đánh mục rất nhiều, nhưng ngàn năm sét đánh mục cũng rất ít. Tô Nhiên không có, Vô Vọng có một thanh, còn có chính là Huyền Nhất có một thanh. Cầm hai thứ đồ này, Tô Nhiên đầu tiên là ước lượng một chút trọng lượng. Theo sau nói ra, thời đại mới tới, những linh thạch này đối ngươi có chỗ tốt, ngày thường chăm chỉ tu luyện, ngày sau nói không chừng sẽ càng ngày càng khó khăn. Nói xong, Tô Nhiên trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hai khối kết tinh. Vô Vọng đạo trưởng đám người xem xét, cái này kết tinh không phải là linh thạch sao? Nhưng cái này kết tinh cảm giác nhưng lại cùng trong phòng thí nghiệm không giống, càng là thần thánh. Tô Nhiên nhẹ nhàng nhấn một cái, thế đại lực chậm, dùng ngón tay đem linh thạch cho theo vào sét đánh một trên nhấp bưng, cùng la bàn ở giữa đây không phải bình thường linh thạch, đây là hệ thống đưa tặng cho Tô Nhiên. Lúc trước, Tô Nhiên sử dụng hết tất cả linh thạch, nhưng cũng không có phi thân, hệ thống nói là nhận tiên đạo công xưởng, muốn hắn hoàn thành những nhiệm vụ khác. Mặc dù không có phi thăng, nhưng thực lực của hắn tương đương với 9 vạn tầng luyện khí sĩ, thần tiên tới cũng bị không ở cái này hai khối thì là Tô Nhiên còn lại, cùng nhau cho Vô Vọng đạo trưởng. Hắn là trừ Thanh Trần bên ngoài, đạo môn cái thứ hai lão đại. Thanh Trần chủ nội, hắn chủ ngoại, có đôi khi Tô Nhiên cần một chút lực lượng để hoàn thành những nhiệm vụ khác, Vô Vọng vô luận là thực lực hay là tâm tính đều là nhất lưu. Cho nên hắn rất tự nhiên. Chờ cái kia đồ chơi ra đến thử xem đi. Tô Nhiên đem đồ vật còn cho Vô Vọng, nhàn nhạt mở miệng. Vô Vọng thần sắc đại hỉ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này sét đánh một thủy biến. Nếu như trước kia sét đánh một là ngàn năm sét đánh một, vậy bây giờ chính là mang theo thuộc tính vạn năm sét đánh một. Lực lượng tăng lên không chỉ gấp đôi. Đa tạ sư minh. Vô Vọng vội vàng cảm tạ. Ừm. Tô Nhiên nhàn nhạt đáp lại một tiếng, liền tiếp tục xem hướng về phía trên. Trong lòng tính toán, thời gian cũng gần sắp xỉ, Đông Kinh bên kia phải đi một chuyến. Cũng đừng mình còn chưa tới, các ngươi liền xong con bê. Chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, thế giới sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Càng nhiều dị thú xuất hiện. Rất lâu không có sảng khoái như vậy qua, mặc kệ ngươi là quái vật còn là cái gì, hôm nay xem như để lao phu sướng rồi. Thái Ngục đạo trưởng một bên song quyền mãnh liệt vung ra, một bên thoải mái hét lớn. Cái này không biết tên sinh vật tựa hồ cũng phi thường tận hứng, cùng Tô Nhiên so chiêu không có ý nghĩa, một chiêu liền miểu sát. Vẫn là cùng loại này thuần nhục thể đối chiến dễ chịu. Một cái này, ngươi có thể chống đỡ được lời nói ta liền bội phục ngươi. Thái Ngục đạo trưởng thân thể bắt đầu bành trướng, trên hai tay hình xăm du long vậy mà sống lại, hướng phía ở giữa không ngừng du. Mỗi một khối cơ bắp đều tại thời khắc này lóe ra dị dạng quang mang, giống như là thép tinh thạch bình thường kinh khủng. Sau đó lấy tốc độ ánh sáng biến mất tại nguyên chỗ. Oeng. Thái Ngục đạo trưởng bay vào trên không, hai tay ôm quyền, một cái đầu truy, đem cái này đỏ thi hung hăng đện xuống tới. Thượng như lưu tinh, bay vọt mà tới. Một cái này, mọi người rõ ràng nghe được không khí như mặt gương bình thường vỡ vụn thanh âm. Càng là thấy được khí màu trắng thể bị ngưng tụ thành thể rắn đánh nát đỏ thi tựa như lưu tinh hướng phía Tô Nhiên đám người bay tới, một kích này đụng đi, sợ rằng sẽ đem cái này đảo cho đánh xuyên. Ngoa tạo, hướng phía chúng ta bên này đến đây. Mọi người mau tránh ra. Ngoa tạo, thứ này đốt đi lên, nếu là đụng vào còn được không? Cái đồ chơi này hướng phía Tô Nhiên đám người bay tới, Phàm Tâm dọa một mặt mồ hôi lạnh, đây chính là Thái Ngục sư thúc toàn lực a, hòn đảo này đều sẽ bị đánh xuyên qua a. Sư minh, liền ngay cả Vô Vọng đạo trưởng cũng không dám khinh thường, chuẩn bị xuất thủ. Tô Nhiên cũng rất là tỉnh táo đứng dậy, tiểu đả tiểu nháo. Sau đó tại khối này lưu tinh bay tới trong nháy mắt, hắn đơn duỗi tay ra, vậy mà trực tiếp bắt lấy đầu của nó. Lực lượng khổng lồ sau lưng Tô Nhiên đập ra, nhưng nhìn bản thân hắn, vậy mà lông tóc không thường, thậm chí đều cũng không lui lại nửa bước. Sau lưng xe tăng các loại đều bị thổi bay, những binh lính này càng lạ như là lông lống đồng dạng bay lên không trung. Cái khác đạo trưởng vội vàng tiến lên cứu người. Tô Nhiên nắm lấy đầu của nó, nhẹ nhàng bóp, nó lập tức ngất đi. Tùy ý ném ở bên cạnh, chuẩn bị ngăn địch, có cái gì tới. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, quân đội bố trí ở bên ngoài ngư lôi các loại toàn bộ nổ tung, phô thiên cái địa hỏa diễm quét sạch vài dặm hải vực. Chương 133. Dưới núi lửa vật sống. Chương 133. Dưới núi lửa vật sống. Tô Nhiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, bố trí tại bốn phía ngư lôi nhao nhao nổ tung. Trung thiên ánh lửa đốt sáng lên toàn bộ bầu trời. Tất cả mọi người run run rẩy rẩy nhìn phía xa, trong ánh mắt mang theo chấn kinh. Có ý tứ gì? Có địch tập. Không đúng, ta làm sao nghe được có quái thú tiếng kêu đâu? Đúng, Vô Vọng đạo trưởng dạy qua vọng khí, ta đến xem. Không ít học viên nhao nhao dùng ra học tập các loại thủ đoạn, có bay vào không trung, có sử dụng thiên lý nhãn, có thì là đạo môn vọng khí. Xem xét bốn phía để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, đảo nhỏ bốn phía vậy mà hiện đầy đủ loại quái vật. Những thứ này loài cá răng nanh lộ ra ngoài, tuần người khoác áo giáp, liền cùng tiên sư vừa mới đưa tới cái kia một đống đồ chơi giống nhau như lúc. Từng cái hung quang lộ ra ngoài kinh khủng như vậy. Tại những thứ này ngư lôi banh tạc phía dưới, bọn chúng vậy mà lông tóc không thương, thậm chí còn có thể hấp thu ngư lôi bạo tạc về sau sinh ra dư ba. Tô Nhiên chậm rãi đứng dậy, bay vào không trung, quét mắt một vòng tình huống xung quanh. Thực lực đều rất thấp, để học viên của các ngươi phối hợp với, thăm dò sâu cạn đi. Nhàn nhạt mở miệng. Vô Vọng đạo trưởng liền vội vàng gật đầu. Mặc dù bọn hắn vẹn vẹn huấn luyện chừng một tháng, nhưng những quái vật này thực lực cũng không mạnh. Phối hợp với hắn không có vấn đề. Binh sĩ luôn luôn muốn trên chiến trường, hiện tại có thiên sư đám người nhìn xem còn tốt. Ra lệnh một tiếng, những học viên này nhao nhao xông vào trong đó. Mặt biển sóng cả mãnh liệt, không ít hung thú thậm chí không sợ lục địa, nhảy tới. Huyết nục đối bọn chúng hấp dẫn áp chế lý trí. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Tô Nhiên trên không trung, thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ, mà ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên phía Đông Đông Doanh. Đông Doanh tình huống bên kia chỉ sợ canh bất hảo thủ đi. Hiện tại toàn cầu đều bị loại vật này tập kích, nhất là các đại đảo nước, bị hao tổn nghiêm trọng. Sư Minh, Đông Doanh bên kia tựa hồ đổ bộ một đầu tám cái đầu rắn, thực lực rất mạnh, quân đội bắt hắn không có biện pháp, cấp trên ngay tại hướng chúng ta thỉnh cầu trợ giúp, muốn ngài đi qua một chuyến. Huyền Nhất đạo trưởng cầm đồ vật, cho Tô Nhiên báo cáo tình huống đứng tại bên cạnh hắn thợ quay phim đều mở bức.
Cái gì? Đông Doanh bên kia xảy ra vấn đề, muốn chúng ta thiên sư đã đi tiếp viện.
Mẹ nó, hồi trước các ngươi Đông Doanh không phải tìm người đến ngầm giết chúng ta Long Quốc đạo trưởng sao? Hiện tại không giải quyết được, muốn chúng ta thiên sư ra tay giúp đỡ, Lưu Phệ, thua thiệt bọn hắn nghĩ ra à, đơn giản đang suy nghĩ cái dám ăn đâu.
Qua đi, làm sao không đi qua, đi qua nhìn lấy bọn hắn chơi đùa.
Cái này cùng trên tivi, chỉ cần có tai nạn, Đông Doanh bên kia cái thứ nhất chết.
Đúng đấy, để chúng ta thiên sư đi qua nhìn một chút náo nhiệt cũng được.
Tô Nhiên biểu lộ cổ quái, để cho ta qua đi.
Ta sẽ đi qua, còn chưa tới thời điểm mà thôi, những vật này không làm khó được bọn hắn.
Về phần tại sao sẽ tự dứt lấy nục đến người ta, Tô Nhiên hiện tại còn không nghĩ ra được nguyên nhân.
Tô Nhiên rơi xuống từ trên không, đứng tại Lý Định Bang bên người.
Nhàn nhạt mở miệng, cả nước đề phòng, hiện ở loại tình huống này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, chuyện sau đó ai cũng nói không chừng, qua không được bao lâu ta sẽ đi một chuyến Đông Doanh tự mình giải quyết một ít chuyện.
Sư Minh,
thật chẳng lẽ cùng trên mạng truyền ôn, linh khí khôi phục thời đại sao?
Lý Định Bang có chút nhìn không thấu Tô Nhiên ý nghĩ.
Tô Nhiên chắp hai tay sau lưng, đi tại trên mặt biển, mỗi một bước rơi xuống đều có một tầng gợn sóng khuyết tán ra.
Nếu quả như thật là loại này thời đại tiến đến, đối với Lam Tinh tới nói cũng coi là một loại cơ hội.
Một bước rơi xuống, bốn phía lập tức truyền ra trận trận vầng sáng chỗ đến, hung thú như cùng một cái hồ lô ầm vang nổ tung.
Chờ,
bộ dạng này xuống dưới, hắn không bao lâu liền sẽ xuất quan, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi Đông Doanh giải quyết nó.
Thời đại mới tiến đến, mang ý nghĩa thế giới hoặc đem một lần nữa tẩy bài.
Trước kia dựa vào những cái kia vũ khí nóng, chỉ sợ đều sẽ trở thành quá khứ, thức đám hung thú này căn bản không e ngại bức xạ hạt nhân.
Đông Doanh, núi Phú Sĩ địa chất thăm dò.
Chủ nhiệm,
núi lửa gần nhất không thích hợp.
Giống như trở nên càng thêm sinh động. Mang theo mắt kiếng gọng vàng chủ nhiệm nhìn xem hình tượng bên trong nhiệt lượng chập trùng, cũng là dọa đến quá sức. Hiện tại cả nước khắp nơi đều ra đời loài động vật kỳ quái, núi lửa này bên trong giống như cũng có đồ vật gì đang thức tỉnh a, nhanh đi thông chi cấp trên, nếu như núi lửa tỉnh lại, vậy chúng ta lớn Đông Doanh chỉ sợ không còn tồn tại.
Hắn sắc mặt tái xanh.
Núi lửa sinh động tựa như là một cái cú rốn, hiện tại đã đến chuyển dạ tình trạng.
Nếu quả như thật phun trào, cái kia cho bọn hắn mang tới cần phải là hủy diệt một kích đối ở hiện tại Đông Doanh tới nói, căn bản không chịu nổi.
Rầm rầm,
một cái dung nham bọt khí từ phía dưới chậm rãi phiêu khởi,
tựa như là nhân loại tại dưới nước hô hấp bọt khí.
Chương 134,
Đông Doanh tai nạn.
Chương 134, Đông Doanh tai nạn.
Núi Phú Sĩ nham tương.
Một cái cự đại nham tương ngâm từ lòng đất toát ra, sau đó ở phía trên phá vỡ.
Cái này nham tương bọt khí tựa như là dưới nước hô hấp bọt khí bình thường kinh khủng.
Nổ tung về sau, còn có một cỗ khí thể từ cửa hang truyền ra,
gào thét mà đến gió, giống như là nào đó thứ gì tiếng hít thở.
Núi Phú Sĩ núi lửa hoạt động giám sát chỗ.
Một đám nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn thấy hình tượng bên trong đồ vật đều dọa đến không biết làm sao.
Bên trong từng cái bọt khí chính đang điên cuồng biến lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, giống như có đồ vật gì muốn thức tỉnh.
Nhất là phụ cận một vùng địa chất tình huống, càng thêm kịch liệt phát sinh chuẩn bị.
Nguyên bản Đông Doanh liền ở vào địa chất bản khối vị trí, dễ dàng phát sinh chấn hải khiếu vân vân.
Trải qua làm thành như vậy, một ngày ba chấn đều là nhẹ nhõm.
Di quốc nhà trên dưới lòng người bàng hoàng, không ít người đã bắt đầu di dân, nhân khẩu số lượng chợt giảm.
Nhưng Long Quốc lại ở thời điểm này cấm chỉ Đông Doanh người đăng nhập, bọn hắn hiện tại bối rối như tê dại.
Chuyện gì xảy ra?
Trong này chẳng lẽ thật tồn tại một con quái vật sao?
Đã nhiều năm như vậy, khó trách quái vật hiện đang thức tỉnh rồi.
Tất cả mọi người lo lắng hãi hùng, ngay cả giáo sư đều bị dọa đến trong đêm đi máy bay di dân đi.
Đền thờ bên kia có tin tức,
Mị Cổ đã ra tới, để chúng ta an tâm.
Một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử, nghe vậy chửi ầm lên.
Cái gì Mị Cổ, hiện tại là thiên thai bạo phát, Mị Cổ có làm được cái gì à, chẳng lẽ khẩn cầu hắn đi mời thần sao?
Sau một khắc,
trong căn cứ bỗng nhiên xuất hiện hai người, một người mặc kim sắc áo dài, một người khác thì là nóng bỏng lễ phục màu đỏ.
Người nói cái gì?
Nữ tử lạnh lùng mở miệng, đang khi nói chuyện, hơi thở cực nóng để người bình thường khó mà chịu đựng.
Kim một mặt không thay đổi nhìn đối phương, sau đó khoát tay, đã ngươi không tin, vậy liền đi chết đi. Muốn như ngươi loại này nhân viên nghiên cứu khoa học cũng vô dụng, sẽ chỉ gọi bậy.
Khẽ nhất tay một cái, thân thể của đối phương tựa như là một cái hồ lô từ giữa đó nổ tung,
mỗi một giọt máu tươi đều tựa như một viên đạn hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi.
Một chiêu này sắp hiện ra trận tất cả mọi người cho sợ choáng váng, đây là thủ đoạn gì?
Tất cả câm miệng, cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng, chúng ta tự mình đi xuống xem một chút, Đông Doanh còn xong không được, chúng ta sư tôn đã xuất quan.
Kim Mộc nhàn nhạt mở miệng, sau đó cùng Hỏa Vũ biến mất ở chỗ này, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới núi Phú Sĩ lửa dạ mạ gù trịa vị trí.
Chạm ở phía trên, nồng đậm mùi lưu huỳnh phi thường gây mũi, còn có ngọn lửa kia nhiệt độ, để cho người ta khó mà tới gần.
Mà Hỏa Vũ thì là một mặt nhẹ nhõm, nàng vốn là hỏa thuộc tính người, là bị Từ Phúc dùng hỏa linh cố ý cải tạo, đương nhiên sẽ không e ngại hỏa diễm.
Người trước đi xuống xem một chút có thể hay không giải quyết nó, nếu như không thể chuyển cái tin tức, sư tôn bên kia hẳn là cũng độc thủ.
Kim một mặt không thay đổi nhìn xem Đông Phương đầu kia bất kỳ đại xà, quanh thân giáp da cứng rắn vô cùng, càng là từ điện từ mạch xung, ngay cả có thể tan rã hết thảy thiết bị điện tử cùng đạn đạo công kích.
Quân đội bắt hắn không có biện pháp,
cho nên Từ Phúc xuất quan.
Hắn dáng người khôi ngô, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, ở không trung chậm rãi trôi nổi mà đi.
Bên người còn đi theo hai cái Mị Cổ.
Trên mặt đất là Đông Doanh hốt hoảng đám người, hải khiếu trùng thiên, càng cũng đỡ không nổi.
Nhân dân bị đặt trong nước sôi lửa bỏng.
Vành!
Một cái kinh thiên sóng lớn đánh tới, đem một tòa phòng ốc dễ như trở bàn tay phá hủy.
Cỗ này thủy triều còn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía bốn phía khuếch tán.
Từ Phúc chỉ là nhàn nhạt liếc qua, sau đó đưa tay có chút một chỉ.
Sau một khắc, một đạo lá bùa bay ra,
tại sóng biển phía dưới tạo thành một cái kim sắc trận pháp. Tại trận pháp phù hộ dưới, sóng biển bắt đầu thủy chiều xuống. Một màn kia kim quang xuất hiện trong nháy mắt, Long Quốc Tô Nhiên đông nhiên cười một tiếng, nhìn hướng bên này phương hướng. Xuất quan, là thời điểm muốn khởi hành tới tìm ngươi. Chương 135, Đông Doanh đều nhanh chìm. Chương 135, Đông Doanh đều nhanh chìm. Đông Doanh thủy chiều tựa như một viên thiên thạch rơi vào trong biển rộng. Sóng lớn của tới, mạnh nhất sóng lớn thậm chí có 100 mét độ cao. Che khuất bầu trời mà đến, mà khiên động những thứ này thủy triều chính là những cái kia đột nhiên biến dị hung thú, còn có các loại kỳ quái thiên tai. Một tháng trước, các nơi trên thế giới đột nhiên xuất hiện các loại vật kỳ quái, dị vãng trong nhận thức biết từ không tồn tại đồ vật cũng theo nhau mà tới. Đông Doanh phía đông bờ biển càng là xuất hiện một con 8 cái đầu cự xà, trong đầu có thể phóng thích điện từ mạch sung, càng là miễn dịch hết thể vũ khí nóng. Đông Doanh quân đội đối với hắn không có biện pháp, còn chúng càng là tử thương vô số đếm không hết dân chúng bắt đầu thoát đi Đông Doanh. Quân đội bom các loại căn bản không có tác dụng, các xuất hiện hung thú, người bình thường căn bản không có sức chống cự. Không chỉ có là Đông Doanh, Long Quốc, Hải Đăng Quốc, tương tương các loại cũng giống như thế. Chỉ là Long Quốc sớm có phòng bị. Từ đạo môn một đám đỉnh tiêm đạo trưởng, cùng các lớn kỳ môn độn giác môn phái người xuất thủ, trong nước tình huống thoáng ổn định. Tô Nhiên đứng chắc tay, đặt trên một kiếm, tại huyền đảo đỉnh nhìn bốn phía. Mắt như sao một chút ngàn dặm, phản phất thấy được xa xôi Đông Doanh. Thời gian không sai biệt lắm, thế giới đã một lần nữa tẩy bài, cái này. Hệ thống nói chẳng lẽ chính là cái này thời điểm sao? Tô Nhiên chạm trên không trung, lặng lặng suy tư. Cái gọi là hồng trần hắn đã du tẩu một vòng, nhìn qua thiên hình vạn trạng. Hệ thống nhiệm vụ còn không thành công, chẳng lẽ các loại là lúc này? Thời đại hoàn toàn mới có thành tiên khả năng. Mặc dù hắn cũng không phải là tiên, nhưng thực lực đã ở vào thế giới này đỉnh. Sư Minh, Lý Định Băng tìm. Tam Phong đạo trưởng uống vào rượu ngon, lớn tiếng hướng không trung Tô Nhiên gọi hàng. Tô Nhiên khẽ gật đầu, rơi xuống từ trên không đến, sau đó vô bờ vai của hắn. Sau đó đi vào tận cùng bên trong nhất văn phòng, nhìn thấy Tô Nhiên đi tới, Lý Định Băng liền vội vàng đứng lên. Bên cạnh mấy cái viên chức càng là đoan trang túi chào, cung kính không thôi. Sư Minh, ngài ngồi. Lý Định Băng vội vàng đem cái ghế cho nhường lại. Tô Nhiên mỉm cười lắc đầu, ngươi ngồi là được rồi. Lý Định Băng cũng không có chối từ, dù sao thân thể của hắn cùng Tô Nhiên thân thể thế nhưng là một cái trên trời một cái dưới đất, đừng nói hiện tại lao, thân thể không được, liền xem như thời đỉnh cao đều không đủ Tô Nhiên một đầu ngón tay. Ngươi tìm ta? Tô Nhiên mặt hướng cửa sổ, tóc dài phiêu phiêu. Hắn hiện tại mặc một bộ đạo bào màu xanh nhạt, nhìn rất là tùy ý, nhưng đứng tại trong phòng này, người đều có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia cỗ uy áp, phản phất. Phản phất ngươi biết đây là một cái thần tiên, nhưng hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài đồng dạng. Làm cho lòng người bên trong không khỏi dâng lên trận trận kính ý. Lý Định Băng gật gật đầu, đem mấy chục tấm văn kiện để lên bàn. Gần nhất những thứ này quái thú thần bí càng ngày càng tàn rỡ, toàn thế các nơi đều bị tập kích, nhưng trước mắt chỉ có chúng ta Long Quốc bởi vì sự giúp đỡ của ngài không có bị trọng thương, còn lại quốc gia đã vô cùng thê thảm. Đồng thời những quái thú này miễn dịch vũ khí nóng, cho nên rất nhiều quốc gia nghị xin ngài giúp hỗ trợ, để các đạo trưởng còn có các vị cao nhân tiến đến trợ giúp, làm dịu khẩn cấp. Trận phát hình các nơi vệ tinh video, toàn cầu cảnh hoang tàn khắp nơi, các quốc gia lọt vào không biết sinh vật, không biết tập kích. Hải Đăng Quốc bên kia càng là có một loại lòng đất người xuất hiện, cùng bọn hắn dị năng giả đại chiến. Thời đại mới tiến đến, dị vãng giấu ở thế giới chỗ sâu đồ vật đều đi ra, dị vãng trong phim ảnh mới có biến dị người đều đi ra. Long Quốc cũng không ngoại lệ. Tô Nhiên suy tư một lát, ta là đạo môn thiên sư, đồng dạng là Long Quốc người, ta có khuynh hướng ở cái thế giới này chưa kết cục đã định trước đó bảo hộ con dân của mình, nhưng ngươi có mệnh lệnh ta cũng sẽ nghe, tỉ như giúp chúng ta một tay hữu hảo hàng xóm loại hình. Nghe được Tô Nhiên ý tứ, Lý Định Bang trong nháy mắt minh bạch. Vỗ bàn một cái, sư huynh, vậy ta cũng làm người ta đi giúp, nhân thủ không nhiều. Bọn hắn quốc gia gặp không nghiêm trọng, dù sao hai nước chúng ta đã mấy trăm năm lịch sử. Tô Nhiên gật gật đầu, vậy liền để Tam Phong đi thôi, hắn cả ngày liền muốn hướng mặt ngoài chạy. Lấy bọn hắn thực lực, không phải vấn đề lớn. Đúng rồi, sư minh, ngài muốn đi Đông Doanh rồi. Lý Định Bang chợt hỏi. Tô Nhiên gật gật đầu, ừm, ta nếu là lại không đi, Đông Doanh chính mình cũng muốn chìm. Chương 136. Loạn thế đạo, đạo môn xuống núi cứu thế người. Chương 136. Loạn thế đạo, đạo môn xuống núi cứu thế người. Đông Doanh lịch đại không có có thần minh phù hộ, ta xem có ít chỉ đỉnh cấp hung thú sắp thức tỉnh, chỉ sợ bọn họ ngăn không được. Tô Nhiên bình tĩnh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nói, từ phúc thực lực hắn không rõ ràng, bất quá hẳn là sẽ không chết ở chỗ này mặt. Nhưng Đông Doanh một khi chìm, muốn lại đi tìm tới từ phúc chỉ sợ cũng như mò kim đáy biển, từ phúc là tội nhân, hắn nhất định phải đem nó bắt trở lại. Ngày xưa thủy hoàng triệu tập tiên hạ thuật sĩ tìm kiếm trường sinh chi pháp, từ phúc chính là đạo môn đại biểu. Kết quả, hắn mang theo 3000 cùng nam cùng nữ chạy, dẫn đến thủy hoàng tức giận, giận lây sang đạo môn. Cái này cũng thành liền ngày sau nho ra một nhà độc đại trang diện, hắn là đạo môn tội nhân, Tô Nhiên nhất định phải đem hắn bắt trở lại. Lý Định Ba nghe vậy cũng không dám nói thêm cái gì. Chuyện này là đạo môn, hắn không quản được điểm gật đầu nói ra, sư huynh lúc nào đi, trước khi đi cần chuẩn bị thứ gì sao? Tô Nhưng lắc đầu, ngày mai đi, không cần chuẩn bị đồ vật bên kia cũng không ít chúng ta người trong nước, ta tự mình đi một chuyến đem bọn hắn cứu trở về, về phần Đông Doanh, nên xử lý như thế nào quốc gia các ngươi định đoạt, ta chính là làm việc. Người tại lớn, cũng không bằng nước lớn. Tô Nhưng minh bạch, quốc vận gia chỉ mới có thể khiến cho hắn thành tiên. Và lại, hắn là người hai đời, có năng lực tự nhiên muốn hồi báo quốc gia. Lý Định Bang nói ra, trong chuyện này đầu hẳn là sẽ không quản, sư huynh cứ việc làm. Ừm. Tô Nhưng gật gật đầu đi ra ngoài. Trong phòng làm việc hai người không khỏi đối Tô Nhưng tràn đầy kính sợ. Nhất là Tô Nhưng vừa mới một câu kia Đông Doanh như thế nào hắn mặc kệ, nhưng bên kia có người trong nước, hắn muốn đích thân đi cứu trở về. Trong lòng cảm động vạn phần đi ra văn phòng về sau, Tô Nhưng đi tốn một chuyến vô vọng. Ngày mai ta liền muốn khởi hành đi Đông Doanh, chuyện trong nước nhiều để tâm thêm, Long Hồ Sơn người cũng là thời điểm xuống núi, loạn thế đến, chúng ta những người này nên xuất thủ phù hộ mọi người. Vô Vọng gật gật đầu, minh bạch, ta lập tức liền cùng Thanh Trần sư huynh liên hệ. Ừm. Sau đó Tô Nhưng trở lại gian phòng của mình đi nghỉ ngơi chờ đợi ngày mai tự mình tiến về Đông Doanh. Long Hồ Sơn, trấn yêu tháp trước đó. Thanh Trần tuổi tác 90, tóc hoa râm sợi râu bạch dài, lại tiên phong đạo cốt, thần thái sáng láng đứng phía sau mấy trăm đệ tử tuổi tác có lớn có nhỏ, đây đều là Long Hồ Sơn chân truyền đệ tử, là Long Hồ Sơn lực lượng chân chính. Tất cả nhân thủ bên trong đều cầm hương. Các loại thanh phong từ không trung thổi qua, bạch vân tiêu tán. Thanh Trần giơ cao trong tay hương hỏa, hướng phía trấn yêu tháp xá một cái, hôm nay thiên hạ đại loạn, yêu ma loạn thế, ta Long Hồ Sơn cần tuân đạo môn thời tiết, cầm thiên sư pháp lệnh xuống núi trảm yêu trừ ma. Đệ tử Thanh Trần, đệ tử Bắc Một, đệ tử Thái Huyền. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, truyền khắp trấn yêu tháp mỗi một cái góc. Trấn yêu tháp bên trong là có phải có thật yêu ma, không có người biết, nhưng bên trong tồn phóng lịch đại thiên sư, lịch đại đạo môn cao nhân thi cốt. Mỗi khi gặp đại sự đều sẽ đến đây lễ bái. Thanh âm vừa mới rơi xuống, trấn yêu tháp vậy mà truyền đến một thanh âm. Chuẩn. Thanh âm mênh mông như cổ trùng, truyền khắp mỗi cái đạo môn đệ tử nội tâm, tựa hồ cho bọn hắn một sức mạnh không tên. Loạn thế nói, đạo môn nên xuống núi. Đứng dậy, Thanh Trần quay người vung tay lên, các đệ tử khuôn mặt kích động hưng phấn, tu đạo mấy chục năm, không phải là vì giờ khắc này sao? Long Hồ Sơn các đệ tử xuống núi, trên núi không có mưa hay. Lại tại sau nửa đêm, một cái vóc người còn xuống lao giả tóc trắng từ trấn yêu tháp bên trong đi ra, cầm cây chổi quét dọn đạo quán mỗi một tấc đất. Chương 137, phụ mệnh trảm yêu trừ ma. Chương 137, phụ mệnh trảm yêu trừ ma. Lão giả quét lấy địa, chợt nghe trấn yêu tháp bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. Chợt, bốn phía tinh không tản ra hắc vụ nhàn nhạt, hướng phía trấn yêu tháp mà đi. Hắn chậm rãi đứng thẳng lên tự mình còn xuống eo, cười nhạt một tiếng, hiện tại thiên hạ đại loạn, các ngươi cũng muốn đi thai họa chúng sinh. Có lao đạo ta tại, các ngươi vẫn là đừng có nằm động. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, không trung một trận quang mang, chợt thất tinh hạ màn kết thúc, quang mang giống như là gông xiềng đồng dạng bao phủ tại trấn yêu tháp phía trên. Loạn thế đạo, bên trong phong ấn đều là kiến quốc trước đó những cái kia yêu quái. Có ta Long Hổ Sơn đạo môn tại, yêu vật mơ tưởng loạn thế, mơ tưởng họa loạn chúng sinh. Nội thành loạn. Ngoa tạo, đó là cái gì, thật lớn một con quạ a. Ô ngày, cái này quạ đen thật lớn, so xe nhỏ còn một lớn, đây là thời đại mới quái vật sao? Thiên sư trực tiếp ở giữa đồ vật không phải giả, cái đồ chơi này thật ra, tận thế muốn tới a. Ô ô ô, ta còn không muốn chết a. Nội thành loạn, rất nhiều yêu vật hiện thế, đối với nhân loại xã hội tiến hành thảm trọng xung kích. Không ít cộng đồng bắt đầu đình trệ, lộ diện thành yêu vật địa bàn, cũng không ít người thu được linh thạch trợ giúp đến đây trảm yêu trừ ma. Nhưng căn bản không phải đối thủ, mọi người chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem không trung. Nhất tiểu hài ngồi tại thu trên ngàn, nhìn xem đối diện bay tới quạ đen, thiên chân vô tả trên mặt viết đầy sợ hãi, thậm chí liền chạy trốn đều quên lãng. Chỉ trong nháy mắt, bên cạnh một người y tá vội vàng lao ra, đem tiểu hài ôm lấy, lôi kéo tay của hắn, hướng phía một bên khác phi nước đại, chạy mau, tiểu bằng hữu. Hai người hành động lại như thế nào so ra mà vượt loại này biến dị yêu quái. Chớp mắt thời gian, các nàng liền bị đuổi kịp chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Cô y tá tỉ đem tiểu bằng hữu ôm vào trong ngực, ôm thật chặt lấy, thân thể đều đang run rẩy, hai người đều đang khóc. Ai đến cứu lấy chúng ta? Bất lực âm thanh âm vang lên, tại trong thành thị lại có vẻ vô cùng bất lực, căn bản không ai có thể nghe được. To lớn quạ đen phóng lên tận trời, hai cánh mở ra, khoảng chừng 7-8 mét, song chảo lóe ra hàn quang, vô cùng sắc bén đừng nói là huyết đục, liền ngay cả tẹt tại móng của nó hạ đều có thể bị tùy tiện mở ra, tựa như lẩu hũ. Hai người tuyệt vọng ôm cùng một chỗ, nên đón tử vong. Đương nhiên, tại song chảo sắp chạm đến các nàng trước một khắc, một đạo hàn quang chợt lóe lên. Theo sát phía sau, bên hai truyền đến quạ đen tiếng kêu thảm thiết. Hai người sợ hãi đến mở hai mắt ra lộ ra một đường nhỏ, nhìn về phía trước. Chỉ gặp nguyên bản hung ác vô cùng quạ đen đã ngã xuống vũng máu bên trong, không trung mang theo máu tươi màu đen lông vũ bốn phía phiêu tán mà tới. Tại trong tuyệt vọng, một đạo vô cùng dịu dàng thanh âm truyền đến. Các ngươi không có sao chứ? Cô y tá tỷ nghe được đạo này thanh âm ôn nhu, mở hai mắt ra, liền thấy một người mặc đạo bào màu trắng con kiếm gỗ đạo, mặt như quan ngọc nhỏ đạo sĩ mang theo mỉm cười nhìn xem các nàng. Rồi ra một cánh tay, các ngươi an toàn, ta là Long Hổ Sơn đạo sĩ, Trương Hiên, phụ mệnh xuống núi trảm yêu trừ ma. Tiểu hộ sĩ si ngốc nhìn xem hắn. Giờ khắc này, cái này đạo bào màu trắng nhỏ đạo sĩ tựa như là thiên nhân, cho nàng một cô vô cùng cảm giác ấm áp. Tiểu hộ sĩ đang ngẩn người trọn vẹn nửa phút về sau mới phản ứng được, theo bản năng hỏi, ngài là thần tiên sao? Trương Hiên cười nhạt một tiếng, lộ ra bên hông khối kia đầu gỗ lệnh bài, phía trên thanh thanh sở sở viết một cái chữ đạo, một bên khác thì là tên Trương Hiên. Cô nương nói đùa, ta là Long Hổ Sơn đạo sĩ Trương Hiên, lần xuống núi này là phụ mệnh trảm yêu trừ ma thủ hộ thế nhân. Ấm áp mà giàu có từ tính thanh âm để nàng lần nữa sững sờ ngay tại chỗ, khoe miệng không ngừng tái diễn, Long Hổ Sơn đạo trưởng, phụ mệnh trảm yêu trừ ma. Cùng lúc đó, loại chuyện này tại trong thành thị tiếp tục phát sinh. Vô số đạo bảo vệ màu trắng cầm kiếm thân ảnh rơi xuống, lấy huyết nục chi khu thủ hộ nhân gian chính đạo. Một kiếm đứng ở vạn vạn người trước đó. Ta chính là Long Hổ Sơn đạo trưởng, Trương Hiên. Long Hổ Sơn đạo sĩ, Trương Nghị. Long Hổ Sơn đạo nhân, Trương Chi Duy. Long Hổ Sơn quét ra người, Trương Tuyển. Phụng ta Long Hổ Sơn sư mệnh, xuống núi trảm yêu trừ ma, thủ hộ nhân gian. Hạo hạo thanh âm truyền khắp Hoa Hạ Cửu Châu, thế nhân chi tâm đều yên ổn. Chương 138. Chính thức tiến về Đông Doanh. Chương 138. Chính thức tiến về Đông Doanh. Trong thành thị, yêu vật hoành hành, biến dị chi thú đã càng ngày càng nhiều. Cũng may Long Quốc có các loại cao nhân xuất thủ. Càng là tại mọi người tuyệt vọng thời khắc, không trung từng đạo thân ảnh ngự kiếm mà tới. Bọn hắn thống nhất màu đen đạo bào, trên lưng một thanh lợi kiếm. Khuôn mặt nghiêm túc, quanh thân quang minh lẫm liệt, Long Hổ Sơn đệ tử, vâng lệnh đi sứ mệnh xuống núi cứu vớt thế nhân. Tất cả quần chúng ngẩng đầu, mắt lộ ra rung động cùng vẻ cảm kích. Giờ khắc này trong lòng càng tự hào cùng rung động, đây chính là chúng ta Long Quốc Quốc giáo, đạo giáo. Nguyên lai thế giới này thật sự có cao nhân, bọn hắn ngay tại bên người chúng ta, chỉ gặp nguy hiểm tiến đến thời điểm bọn hắn mới ra đến thủ hộ thế gian. Cái này là đạo cửa cao nhân. Phụ mệnh xuống núi cứu vớt thế nhân. Ô ô ô, ta rất cảm động a, cái này là đạo cửa a. Vẫn là chúng ta đạo môn cao nhân, ngươi xem một chút hiện tại cái này thế đạo những cái được gọi là hòa thượng còn có giang hồ thuật sĩ đâu? Đều chạy đi đâu? Loạn thế đạo thịnh thế Phật, chưa nghe nói qua sao? Chỉ có đạo môn mới có thể làm đến bước này. Đúng vậy a, thiên sư không phải liền là đại biểu sao? Hắn cứu vớt thế nhân, hiện tại càng là chuẩn bị tiến về Đông Doanh đi đem đồng bào của chúng ta cứu trở về đâu. Đạo môn rời núi tin tức truyền khắp lớn lục Cửu Châu. Không chỉ có là Long Quốc người biết, liền liên quốc bên ngoài rất nhiều người đều biết. Từng cái kêu thẳng muốn đi vào Long Quốc, bởi vì ở thời đại này, chỉ có Long Quốc an toàn nhất. Lại xem bọn hắn quốc gia những cái kia tôn giáo, hai nạn tiến đến thời điểm, từng cái liền biết trốn tránh, cái nào có đạo môn cái này đại nghĩa chi tinh thần. Trong thành thị, các đại kiến trúc cao tầng ở giữa, không thể thiếu kỳ kỳ quái quái yêu thú. Bọn chúng lấy nhân loại huyết nục làm thức ăn, thôn vệ một cá nhân lực lượng liền sẽ tăng cường một điểm. Náo đến lòng người bàng hoàng, cũng không phải là tất cả địa phương đều có đạo môn, dù sao Long Hồ Sơn chỉ có một tòa, đạo môn đệ tử cũng có hạn. Muốn trong lúc nhất thời phù hộ toàn bộ Long Quốc vẫn còn có chút khó khăn. Ai tới cứu cứu ta a? Song song, chúng ta nơi này quá nguy hiểm, ở vào trong tai nạn, đạo môn cao nhân còn không có đến a. Ta nhìn thấy rất nhiều năng nhân dị sĩ hướng chúng ta tới bên này, bất quá đều bị yêu vật tan a. Trong văn phòng, một đám bạch linh khóc mắt cả cụ rủ bỏ ra. Tuyệt vọng bầu không khí quanh quẩn tại toàn bộ trong văn phòng, lộ ra phi thường ngạt thở để cho người ta tuyệt vọng. Đương nhiên, trong văn phòng, một người mặc tây trang nam tử đứng dậy. Hắn hơi có vẻ mập mạp, bất quá lúc này bóng lưng lại phi thường cao lớn, chậm rãi đứng dậy, cởi bỏ áo khoác của mình. Sau đó mở ra bên cạnh một cái dương, vali xách tay bên trong thình lình trang là một bộ đạo bào. Ngoa tạo, chúng ta nơi này còn có một vị đạo trưởng. Cái này người thật giống như là đạo hiệp hội thành viên a. Đạo hiệp hội người, khuôn mặt tỉnh táo, cởi xuống âu phục mặc vào đạo bào, đạo môn đệ tử bảo đến. Dạng người như hắn không phải số ít, giờ khác này đều cởi sạch nguyên bản quần áo, mặc vào trong lòng tín ngưỡng. Sau đó thành đạo cửa vì nhân dân mà chiến. Ngoa tạo, công ty của chúng ta cổng bảo an lại là tuyệt thế cao nhân a. Ông trời của ta, quét rác bác gái. Bác gái cầm cái chổi vậy mà miểu sát một đầu yêu vật. Ngoan ngoan, bọn hắn đều là cao nhân a, ông trời của ta, trong tiểu thuyết đều là thật, nguyên lai cao nhân thật tại bên người chúng ta a. Trong thành thị che giấu tung tích cao nhân không tiếp tục cần giấu, nhao nhao vì quốc gia mà chiến, đi thôi. Tô Nhưng đứng trên biển lớn, mặt không thay đổi nói. Phàm Tâm tiểu đạo trưởng theo sau lưng, khẽ gật đầu. Cung tiễn thiên sư. Còn lại đạo môn đệ tử nhao nhao hai tay ôm quyền cung tiễn Tô Nhưng, lần này Tô Nhưng tiến về Đông Doanh không chỉ có muốn bắt Từ Phúc trở về, càng là muốn đi cứu vớt Long Quốc đồng bào. Long Quốc liền giao cho các ngươi. Tô Nhưng khẽ gật đầu. Chợt chắp hai tay sau lưng một bước đi ra, bước chân trầm ổn rơi vào trên biển lớn, như giẫm trên đất bằng. Mỗi một bước đi ra, lại phản phất xúc địa thành thốn, liền ngay cả bên người Phạm Tâm đều bị hắn kéo theo mà đi. Thiên sư, đây là thật muốn thành tiên a? Vô Vọng đạo trưởng gật gật đầu, đúng vậy à, thời đại mới tiến đến, không phải liền là sư huynh chính đạo cơ hội thành tiên sao? Chương 139. Đạo nhân thanh trần đến đây tương trợ. Chương 139. Đạo nhân thanh trần đến đây tương trợ. Loạn thế đến, toàn bộ thế giới đều loạn, đồng thời xuất thế cao nhân cũng không phải số ít. Long Quốc đạo gia xuống núi, Phật môn xuất quan, ẩn sĩ cao nhân cũng không còn giấu kín, cầm vũ khí lên hộ vệ thế gian. Dĩ Vãng chớ không đáng chú ý một cái quét rác công, lúc này tay cầm cái chổi tập gió mà lên. Dĩ Vãng không đáng chú ý bảo an, tay cầm gậy điện hóa thân lôi điện pháp vương. Nước ngoài, ẩn tận núi đi ra mấy vị cường giả, đánh với yêu ma một trận bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể năn nỉ Long Quốc trợ giúp. Tại yêu ma phía dưới, xã hội tiến bộ bắt đầu trì trệ không tiến, khoa học kỹ thuật lực lượng đối bọn hắn tới nói không đáng giá nhắc tới, không có chút nào lực sát thương. Yêu ma luận thế, thần minh không ra, chỉ có Long Quốc an toàn. Các nơi trên thế giới người đánh vỡ đầu đều muốn đi vào Long Quốc tìm cầu bình an. Thủ trưởng, hiện tại các nơi trên thế giới đều tại chiều Long Quốc mà đến, cứ việc chúng ta đã phong tỏa tất cả lộ tuyến, nhưng khách lén qua sông cũng là không phải số ít. Hùng Quốc tuy có Hùng Vương cùng Lang Vương thủ hộ quốc thổ, nhưng chỉ bằng hai người bọn họ căn bản không địch lại nhiều như vậy yêu thú, chúng ta muốn hay không trợ giúp? Long Quốc hậu phương bộ đội, nhìn xem mấy trăm quốc gia cầu viện, cao tầng Lý Định Bang cũng rơi vào trong trầm mặc. Thấy chết không cứu không phải Long Quốc phong phạm, nhưng bây giờ thời đại mới tiến đến, Long Quốc chỉ có thể tự vệ, nếu như tại phân lực đi bảo hộ những người khác, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Lý Định Bang trầm mặc một lát, gọi một cú điện thoại ra ngoài, "Sư Minh, làm sao bây giờ? Nếu như vậy xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu, toàn bộ thế giới đều sẽ luôn hãm." Điện thoại cái kia mới là Thanh Trần đạo trưởng. Lần này yêu thú loạn thế, Long Hồ Sơn tất cả mọi người ra, bao quát hắn. Năm mặc dù 90, nhưng đạo pháp chưa hề rơi xuống, giết lên yêu ma từ không nương tay. Hùng Quốc, không thể loạn, nếu như loạn, phương Bắc yêu thú sẽ thẳng buộc chúng ta mà đến, huống hồ, ta Long Quốc đồng bào tại Hùng Quốc quá nhiều, môi hở răng lạnh đạo lý. Sư Minh đi đâu dành, sư đệ đi ba sát bên kia, Hùng Quốc liền từ ta đi qua đi, từ ta cùng Hùng Vương Lang Vương, bộ phận trong nước cao thủ tại, hẳn là có thể chống đến sư huynh về nước. Chỉ cần sư huynh về nước, hết thảy liền dễ nói. Được. Lý Định Bang gật gật đầu, ta lập tức để cho người ta an bài máy bay. Trên vùng quê, mấy bạn yêu thú hóa thân ác ma, nào về phía biên giới binh sĩ. Hùng Quốc người mặc dù cường hãn, nhưng chung quy là phàm nhân, đối mặt như thế va chạm, không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có Lang Vương cùng Hùng Vương, hóa thân sói cùng gấu, ngăn cản tại yêu thú bên trong. sau lưng mấy vạn tản cờ đạn đạo tề phát, nhưng tổn thương thấp, như không vật gì. Đáng chết, chúng ta Hùng Quốc tu luyện giả quá ít, tiếp tục như vậy căn bản không kiên trì nổi. Hùng Vương quanh thân đã trải rộng máu tươi. Toàn bộ Hùng Quốc tu luyện giả không đủ trăm người, cuộc chiến đấu này bên trong, tổn thương đã qua nửa. Còn có bộ phận tu luyện giả tại trong loạn thế sẽ không xuất thủ, chỉ cầu tự thân bình an. Lang Vương giận mắng một ngụm, ta không được, ta đi trước, loạn thế ngay cả mình đều bảo hộ không được, còn hộ quốc nhà. Lão Hùng, ta khuyên ngươi cũng đi nhanh lên. Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng, mang theo tự mình vì số không nhiều mấy tên thủ hạ vội vàng rời đi chiến trường. Nguyên bản liền không kiên trì nổi chiến trường, thiếu đi trợ giúp của bọn hắn, thắng lợi thiên bình càng là ầm vang sụp đổ. Ngươi, Hùng Vương cứ việc sinh khí, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể đem hết toàn lực thủ hộ. Nhưng chiến tuyến cũng tại liên tục bại lui. Trời muốn diệt ta Hùng Quốc, tất cả mọi người cơ hồ tuyệt vọng. Đồng nhiên, bên hai truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Long Quốc máy bay đến, cùng một chỗ đến còn có hai mươi mấy đạo ngự kiếm thân ảnh. Long Quốc Long Hồ Sơn, đạo nhân Thanh Trần đến đây tương trợ. Long Quốc Long Hồ Sơn, đạo nhân Tử Phong đến đây tương trợ. Hùng Quốc người ngẩng đầu khiếp sợ nhìn xem những đạo trưởng này, ánh mắt có chút chấn kinh, có chút xí ngốc. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới, Long Quốc thật sẽ đến giúp đỡ. Chỉ có Long Quốc đồng bào vui đến phát khóc, đây là ta Long Quốc. Chương 140, Thành Tiên. Chương 140, Thành Tiên. Bị Long Quốc đạo trưởng trợ giúp quốc gia không tại nhiều số, cũng không phải số ít. Long Quốc người không phải ai đều cứu. Toàn bộ thế giới đều trong nước sôi lửa bỏng. Bởi vì tôi như nguyên nhân, Long Quốc đạo môn sớm tại mấy tháng trước liền bắt đầu bố trí, xem như tổn thất nhỏ nhất. Hắn lúc này chính trước khi đến Đông Doanh trên đường. Chuyến này Đông Doanh tất đi, thứ nhất, Đông Doanh đồng bào rất nhiều, thứ hai, Từ Phúc nhất định phải bắt trở lại. Lấy tôi nhưng thực lực bây giờ tới nói, hắn đã đạt tới phàm nhân cảnh đỉnh phong, thần minh không ra ta từ vô địch. Chỉ phải giải quyết Từ Phúc, đem Đông Doanh đồng bào trưởng cứu trở về, hắn liền có thể đột phá tiên nhân cảnh, đột phá tiên nhân cảnh, như vậy tao ngộ đem dễ như trở bàn tay. Hắn tại phía trước đi tới, đi trên mặt biển như giẫm trên đất bằng, sau lưng Phàm Tâm tiểu đạo trưởng đi sát đằng sau. Dưới chân là thần hải bên trong không ít động vật xoay quanh. Thậm chí có chút yêu thú hướng phía hai người xuất thủ, Phàm Tâm căn bản không cần động, tự có tô nhưng kiếm khí đem nó một phân thành hai. Nhìn thoáng qua xa xa đường ven biển, Phàm Tâm nói ra, "Sư bá, nhanh đến." Đồng thời chấn động vô cùng. Liền xem như thừa đi máy bay tốc độ cũng không có nhanh như vậy, đi theo thiên sư bên người, một bước đi ra chỉ sợ sẽ là tốt mấy ngàn mét. Sư bá thật không phải là thần tiên sao? Tô nhưng khẽ gật đầu, tăng nhanh bộ pháp, vi vi nhảy lên, giẫm tại tiên kiếm phía trên, hướng phía Đông Doanh mà đi. Khí tức trôi đến, yêu thú mất mạng, không có một ngọn cỏ đồng thời. Tokyo. Hải khiếu che khuất bầu trời mà đến, như lưu tinh rơi xuống, trôi đến không có một ngọn cỏ. Thành phố trong vùng, yêu thú càng là khắp nơi có thể thấy được, càng có một đầu bắt kỳ đại xà thân cao mấy ngàn mét, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái gọi là Đông Doanh thần tử, căn bản không làm gì được mảy may. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Từ Phúc đằng không mà lên, cùng đại xà kích đánh nhau. Mặt đất nhân dân đã bỏ đi giấy rủa. Long Quốc những đồng bào ôm mà khóc, nếu như sớm biết có một ngày này, bọn hắn chết cũng sẽ không đến Đông Doanh. Vẫn là Long Quốc an toàn, Long Quốc có đạo mọc ra các loại cao người thủ hộ, trái lại Đông Doanh, mặc dù cao thủ không phải số ít, nhưng là yêu thú quá nhiều, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. A, có người hay không có thể cứu cứu ta, ta muốn về Long Quốc. Sớm biết rằng này, ta liền không nên tới Đông Doanh du lịch, ta muốn về Long Quốc a. Ta xem tin tức, toàn bộ thế giới chỉ có Long Quốc an toàn nhất, Long Quốc có một đám tu tiên đạo sĩ, bọn hắn tại thủ hộ nhân dân. Long Quốc những đồng bào mấy có lẽ đã tuyệt vọng, trơ mắt nhìn biển cả đem bọn hắn che lại. Trơ mắt nhìn mấy vạn yêu thú đem bọn hắn thôn phệ. Đương nhiên, một đạo kiếm quang từ trời rơi xuống, trong nháy mắt xuyên thủng mấy ngàn yêu thú chi đầu lâu. Hai người mặc Long Quốc đạo sĩ trang phục người, từ không trung ngự kiếm mà tới. Giờ khắc này, Tô Nhưng cùng Phàm Tâm trên thân tràn ngập đạo gia thần quang, tất cả mọi người quỳ xuống đất khẩn cầu. Tô Nhưng chỉ là nhàn nhạt lườm bọn hắn một mắt, rơi kế tiếp pháp khí, Long Quốc người, về nhà. Chợt, hắn phi thân mà ra, hướng phía Bát Kỳ đại xà bên kia mà đi. Phàm Tâm đạo trưởng mỉm cười, phụng đạo môn tiên sư chi mệnh, đến đây tiếp các ngươi về nhà. Long Quốc người ngây ngẩn cả người, người Đông Doanh cũng ngây ngẩn cả người, đây là Long Quốc đạo môn cao nhân, tới đón bọn hắn về nhà. A a a, đạo trưởng, thiên sư, thân là Long Quốc người, đây chính là chúng ta phúc khí. Ta cũng muốn đi Long Quốc, chúng ta Đông Doanh lão tổ tông cũng là Long Quốc người, chúng ta cũng coi như Long Quốc người. Phàm Tâm hơi híp mắt lại, không phải Long Quốc người xin đừng nên đi lên, nếu không kiếm khí không lưu tình. Những cái kia dãy rủa lấy muốn đi lên người Đông Doanh, còn có nước ngoài người, nhao nhao bị kiếm khí chém xuống, kể từ đó, ngoại trừ Long Quốc người, không người nào khác dám đi lên. Tô Nhưng đứng tại Bát Kỳ đại xà trước người, nhìn xem đồng dạng mặc đạo bào Từ Phúc, khóe miệng không khỏi cười một tiếng. Lịch đại tiên sư tâm nguyện, đuổi bắt Từ Phúc về trấn yêu tháp. Từ Phúc cũng nhìn thấy Tô Nhưng, khắp khuôn mặt là chấn kinh, ngươi đã đột phá phàm nhân cảnh rồi. Tô Nhưng khí tức tựa như thiên nhân. Trước đó, hắn còn muốn đánh giết Tô Nhưng, nhưng nhìn đến Tô Nhưng về sau hắn từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì đây là không thể nào, Tô Nhưng khí tức quá cường hãn. Hồi Long Quốc tạ tội. Tô Nhưng chỉ là nhàn nhạt mở miệng, sau đó tay phải là kiếm, bỗng nhiên vạch một cái qua. Bát Kỳ đại xà lập tức bị chạm. Từ Phúc từ bỏ dãy rủa, chỉ có thể năn nhỉ, có thể hay không giúp ta mau cứu ta quốc dân. Tô Nhưng lắc đầu, một tay chế trụ Từ Phúc đầu, đem hắn xét đi, cùng không trung dạo bước hướng phía Long Quốc Long Hồ Sơn mà đi. Đông Doanh vẫn như cũ nước sôi lửa bỏng, nhưng Tô Nhưng trước khi rời đi giết mấy cái đỉnh cấp đại yêu, còn lại hết thể nhìn mệnh. Hôm sau, Từ Phúc bị cùng trấn yêu tháp trước đó biến thành một bức tượng đá. Sau mấy tháng, Tô Nhưng đắc đạo thành tiên, toàn bộ Long Quốc cộng đồng cầu phúc, linh khí tăng vọt, tu sĩ thực lực đột nhiên tăng lên, yêu thú chi loạn triệt để tan rã. Long Quốc tu tiên đã là toàn bộ thế giới đều biết sự tình. Long Hồ Sơn bên trên, Tô Nhưng ngồi tại bàn tròn trước, trong lúc giơ tay nhấc chân tiên khí dạt dào, đi theo ở bên cạnh hắn đám người cũng là có chỗ phúc thụ, tuổi thọ phóng đại. Thiên sư, ta mời ngươi một chén rượu, ta là vạn vạn không nghĩ tới, một cái thợ quay phim có thể hôn đến một bước này. Tất cả mọi người là cao nhân, chỉ có một cái thợ quay phim, bình thường đám người hâm mộ, không ao ước bên đương không ao ước tiền, chỉ ao ước thợ quay phim mỗi một ngày, xong.